Chương 405, đi tới Thiên Đao môn. Chương 405, đi tới Thiên Đao môn. Cường giả vây xem thần thức tại thời khắc này nhao nhao lâm vào hãi nhiên, phản phất nhìn thấy cái gì hình ảnh không thể tưởng tượng. Thần trí của bọn hắn trong hư không xen lẫn, truyền lại chấn kinh cùng tâm tình sợ hãi. Bắc Minh Đao khách, cư nhiên bị độ hóa. Một vị dấu ở sâu trong hư không thần võ chí tôn tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong mang theo khó có thể tin run rẩy. Đây chính là thiên địa vô cực cường giả a. Cư nhiên bị Thái Thượng đạo tổ dễ dàng trấn áp, còn gia nhập đạo giáo. Thủ đoạn này, đơn giản kinh khủng. Một vị khác cường giả sóng thần thức kịch liệt, rõ ràng nội tâm nhận lấy cực lớn xung kích. Một màn này, để cho bọn hắn nhớ tới Tam Đế một trong tiên Phật Vân Đế sáng lập Vạn Phật Nguyên Địa. Vạn Phật Nguyên Địa Phật tu cũng am hiểu độ hóa chi thuật, có thể đem địch nhân biến hóa để cho bản thân sử dụng, thậm chí thay đổi hắn tâm trí, khiến cho hoàn toàn thần phục. Loại thủ đoạn này, từng lệnh vô số cường giả nghe tin đã sợ mất mật. Mà bây giờ, Thái Thượng đạo tổ cho thấy độ hóa chi lực, lại không chút nào kém cỏi hơn Vạn Phật Nguyên Địa. Bị độ hóa, vậy coi như không còn là chính mình. Một vị lão ngoan đồng trong thần thức lộ ra sâu đậm kiên kỵ, từ đó về sau, Bác Minh Đao khách sẽ hoàn toàn biến thành đạo giáo khối lỗi, sinh tử không khỏi mình. Mọi người ở đây nghị luận ở mỹ lúc, Thái Thượng đạo tổ ánh mắt chợt quét bốn phía, lạnh rên một tiếng, kẻ nhìn lén, tan đi. Một tiếng này hừ lạnh, giống như cựu thiên lôi đỉnh vang dội, chấn động đến mức hư không băng liệt. Những cái kia giấu ở chỗ tối thần thức trong nháy mắt giống như thủy triều thối lui, phản phất bị một cố lực lượng vô hình cưỡng ép khu trục. Sau một lát, Tử Tiêu cung chung quanh lại không một tia ngoại lai sóng thần thức, chỉ còn lại đạo giáo người đứng trang nghiêm trong đó. Thái Thượng đạo tổ thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Trần Huyền Lễ, thần sắc hờ hững lại mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm. Từ nay về sau, Bác Minh Đao khách tức là đạo giáo hộ pháp thiên tôn một trong, địa vị gần như chỉ ở tại đạo chủ phía dưới. Lời vừa nói ra, trong điện đám người nhao nhao cung kính ô quyền, cùng đáp, cần tuân đạo tổ pháp chỉ. Nhưng mà, địa giới bản thổ thần võ các chí tôn trong lòng lại nhấc lên thao thiên cự lãng. Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lóe lên vẻ phức tạp. Hộ pháp thiên tôn một trong. Như vậy nói cách khác, đạo giáo còn có khác thiên địa vô cực cường giả tọa chấn. Một vị bản thổ chí tôn thầm nghĩ trong lòng, vừa rung động lại nghi hoặc. Bọn hắn ngắm nhìn một phía, nhưng lại chưa phát hiện khác thiên địa vô cực cường giả dấu vết. Chẳng lẽ đạo tổ còn muốn tiếp tục độ hóa những cường giả khác? Nghĩ tới đây, bọn hắn không khỏi dùng mình một cái, trong lòng đối đạo dạy kính sợ sâu hơn mấy phần. Thái Thượng đạo tổ cũng không để ý tới tâm tư của mọi người, mà là nhìn về phía Trần Huyền Lễ, âm thanh trầm thấp lại tràn ngập uy nghiêm, lập tức lên, tiến công Thiên Đao môn. Ta sẽ đích thân vào trấn, vì các ngươi áp trận. Trần Huyền Lễ nghe vậy, trong lòng đầu tiên là cả kinh, lập tức mừng rỡ. Hắn biết rõ, Thiên Đao môn chính là kinh thế đao hoàng sáng tạo, nội tình thâm hậu, cường giả như vân. Nếu không có rất biết điều tổ tọa trấn, đạo giáo cho dù dốc toàn bộ lực lượng, cũng bất quá là lấy trứng chọi đá. Nhưng bây giờ, Thái Thượng đạo tổ tự mình ra tay, trận chiến này tất thắng không thể nghi ngờ. Dù sao lão tổ thực lực, bọn hắn vẫn là biết được. Cần tuân đạo tổ pháp chỉ. Trần Huyền Lễ cung kính hành lễ, lập tức quay người nhìn về phía trong điện đám người, âm thanh to, "Chư vị, lập tức tập kết, theo ta xuất trình Thiên Đao môn." Trong điện đám người nghe vậy, đều phân chấn. Côn Ngô đế quốc các tu sĩ trong mắt thiêu đốt lên chiến ý, mà địa giới bản thổ thần võ các chí tôn thì ánh mắt phức tạp, vừa có thấp vọng, cũng có chờ mong. Bọn hắn biết, một trận chiến này sẽ hoàn toàn thay đổi Thương Lan vực cách cục. Sau một lát, đạo giáo đại quân tập kết hoàn tất. Gần trăm vạn tu sĩ sĩ chân đạp tường vân, cầm trong tay pháp bảo, khí thế như hồng. Trần Huyền Lễ đứng ở phía trước nhất, phía sau là Lý Thắng Thiên, Bắc Minh Đao khách nhóm cường giả. Thái Thượng đạo tổ thì ẩn vào bên trong hư không, dù chưa hiển hóa thân hình, thế nhưng mênh mông uy áp lại bao phủ toàn trường, làm lòng người sinh kính sợ. Xuất phát. Trần Huyền Lễ ra lệnh một tiếng, đạo giáo đại quân trùng trùng điệp điệp hướng Thiên Đao môn tiến phát. Một ngày này, Thương Lan vực chấn động. Đạo giáo đại quân những nơi đi qua, thiên địa linh khí sôi trào, hào quang vạn đạo, điểm lành rực rỡ. Dọc đường tu sĩ đều ghé mắt, rung động trong lòng không thôi. Đạo giáo đây là muốn làm cái gì? Chiến trận lớn như vậy, chẳng lẽ là muốn cùng trời Đao môn khai chiến? Thiên Đao môn thế nhưng là kinh thế Đao hoàng sáng tạo, đạo giáo cử động lần này hơi bị quá mức cuồng vọng à? Ngươi biết cái gì? Thái Thượng đạo tổ tự mình hiện thân. Đám người nghị luận ở mỹ Thiên Đao môn, tọa lạc ở Thương Lan vực phía cực tây Đao Phong sơn mạch bên trong. Sơn mạch như đao, xuyên thẳng vân tiêu, ngọn núi phía trên đao ý ngang dọc, phảng phất mỗi một khối núi đá đều ẩn chứa vô tận sát phạt. Trước sơn môn, một tòa bia đá to lớn đứng sừng sững, trên viết Thiên Đao môn ba chữ to, chữ viết như đao, tài năng lộ rõ, làm cho người không dám nhìn thẳng. Trên sơn môn khoảng không, tiên vân phiêu đãng, đao khí lượn lờ, phảng phất ngay cả không khí đều bị cắt chém thành vô số mảnh vụn. Đao Phong sơn mạch tối đỉnh phong, một tòa vàng son lộng lẫy cung điện sừng sững đứng sừng sững, phảng phất cùng trời đụng vào nhau. Trong cung điện, một vị khí tức như vực sâu nam tử trung niên ngồi ngay ngắn trên chủ vị. Hắn người khoác áo bào đen, khuôn mặt lạnh lùng, hai mắt như đao, phảng phất có thể xuyên thủng hư không. Hắn quanh thân tản ra băng lãnh đao ý, phảng phất ngay cả không khí đều bị đông cứng. Người này chính là Thiên Đao môn môn chủ, cùng tiếp Đao Đế. Tại hắn phía dưới, đứng vững một vị tóc bạc hoa dâm lão giả, cầm trong tay một thanh cổ phát trường đao, trên lưới đao ẩn ẩn có huyết sắc đường vân lưu chuyển. Lão giả vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt mang theo sâu đậm sầu lo. Hắn chính là Thiên Đao môn hữu hộ pháp, một vị thần võ chí tôn đỉnh phong cường giả, khoảng cách thiên địa vô cực cách chỉ một bước. Môn chủ, bây giờ đạo giáo dốc toàn bộ lực lượng, kiếm chỉ ta Thiên Đao môn. Nếu không thể đem bọn hắn hủy diệt, ta Thiên Đao môn hy vọng sẽ sụp đổ, thậm chí có thể từ đây không gượng dậy nổi. Hữu hộ pháp trầm giọng mở miệng, thanh âm bên trong mang theo vẻ lo lắng. Cùng tiếp Đao Đế nghe vậy, cau mày, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ. Hắn làm sao không biết thế cục hôm nay? Đạo giáo thế tới hung hăng, càng có vị kia thần bí rất biết điều tổ tọa chấn, liền vừa mới đột phá đến tiên địa vô cực Bắc Minh đao khách đều bị tiện tay chấn áp, chính mình tuy mạnh, nhưng cũng không phải thái thượng đạo tổ đối thủ. Tử thủ a. Cùng kiếp đao đế chậm rãi mở miệng, âm thanh trầm thấp lại tràn ngập quyết tuyệt, ta đã thông chi đao hoàng đại nhân, đao hoàng đại nhân đã điều động một vị thiên địa vô cực trung kỳ cường giả đến đây cứu viện. Chỉ cần chúng ta có thể chống đến viện quân đến, đạo giáo liền không đủ gây sợ. Hữu hộ pháp nghe vậy, trong mắt lập tức thoáng qua vẻ vui mừng. Hắn nguyên bản thấp thỏm trong lòng, thậm chí đã làm xong dự tính xấu nhất. Nhưng bây giờ nghe được đao hoàng đại nhân phái thiên địa vô cực trung kỳ cường giả đến đây, lo âu trong lòng lập tức tiêu tán hơn phân nửa. Môn chủ anh minh. Hữu hộ pháp cung kính hành lễ, lập tức lại hỏi, vậy chúng ta bây giờ nên như thế nào ứng đối? Cùng kiếp đao đế ánh mắt ngưng lại, âm thanh lạnh lùng nói, mở ra hộ tông đại trận, toàn lực phòng thủ, tuyệt đối không thể để cho đạo giáo người bước vào sơn môn nửa bước. Đồng thời truyền lệnh xuống, các đệ tử trận địa sẵn sàng đón quân địch, không được có mảy may buông lỏng. Chương 406, đạo giáo người kinh người quá đáng. Chương 406, đạo giáo người kinh người quá đáng. Hữu hộ pháp gật đầu hẳn là, lập tức quay người rời đi, bắt đầu bố trí phòng ngự sự nghi. Nhưng mà thời khắc này trong thiên đao môn sớm đã lòng người bàng hoàng, vô số đệ tử tụ tập tại trước sân môn, trong ánh mắt vừa có phẫn nộ, cũng có sợ hãi. Bọn hắn tuy là thiên đao môn tinh nhuệ, nhưng đối mặt đạo giáo đột nhiên xuất hiện thần bí khó lường thái thượng đạo tổ, bọn hắn cũng là có chút sợ. Nghe nói Bắc Minh đao khách đại nhân đều bị đạo giáo chấn áp, chúng ta thật có thể ngăn trở bọn hắn sao? Một cái đệ tử trẻ tuổi thấp giọng hỏi, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy. Ngậm miệng. Môn chủ tự có an bài, chúng ta chỉ cần nghe theo mệnh lệnh liền có thể. Một cái trưởng lão nghiêm nghị quát lớn, nhưng trong mắt lại đồng dạng thoáng qua một tia bất an. Trong lòng bọn họ đều bối rối, nhưng bọn hắn biết rõ, bây giờ bối rối không có chút ý nghĩa nào. Đối mặt đạo giáo đại quân tiếp cận, chỉ có liều chết đánh một trận tử chiến mới có thể có một chút hy vọng sống. Cho dù bọn hắn lựa chọn thoát đi, xem như thiên đao môn trưởng lão hoặc đệ tử, thân phận của bọn hắn sớm đã in vào thương lan vực trong lịch sử, đạo giáo tuyệt sẽ không buông tha bọn hắn. Trốn, bất quá là chỉ hoãn thời gian tử vong thôi. Mọi người ở đây tâm thần có chút không tập trung lúc, thiên đao môn hữu hộ pháp hàng đứng ở hư không bên trên, ánh mắt lạnh lẽo như lao, quét nhìn phía dưới đám người. Thanh âm của hắn giống như lôi đình vang dội, mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm, mở ra hộ tông đại trận. Lời vừa nói ra, thiên đao môn thượng bữa sau lưu hành một thời động. Trong chốc lát, thiên đao môn sơn môn bên trên, một đạo màn ánh sáng lớn chợt dâng lên, giống như một đạo lệch trời giống như đem toàn bộ sơn môn bao phủ trong đó. Màn sáng phía trên, đao khí ngang dọc, phản phất có vô số trôi lợi kiếm ở trong đó xuyên thẳng qua, tản ra làm người sợ hãi uy áp. Vậy đao khí ngưng kết thành thực chất, hóa thành từng đạo đao sắc bén mang, tại màn sáng mặt ngoài lưu chuyển, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ phá không mà ra, chém chết hết thể địch tới đánh. Hộ tông đại trận mở ra, nhược thiên đao môn các đệ tử trong lòng an tâm một chút. Bọn hắn biết, tòa đại trận này chính là kinh thế đao hoàng thân thủ bố trí, ẩn chứa thiên địa vô cực sức mạnh. Cùng lúc đó, đạo giáo đại quân đã tới gần thiên đao môn sân môn. Trần Huyền Lễ đứng ở phía trước nhất, ánh mắt như điện, quét mắt phía trước đao phong sân mạch. Nếu không có lao tổ ra tay, chỉ dựa vào đạo giáo thực lực hôm nay, muốn đánh vỡ thương lan bực tứ hoàng thế chân vạc cách cục, sợ là cần thời gian dài dằng dặc. Mà ở trong đó, còn chưa cân nhắc nửa đường bị diệt phong hiểm. Mà giờ khắc này, thiên đao môn các đệ tử cũng đã phát giác đạo giáo đại quân đến, nhao nhao tập kết tại trước sân môn, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trong ánh mắt của bọn hắn vừa có phẫn nộ, cũng có kiêng kỵ. Đúng vào lúc này, đạo giáo người dám phạm ta thiên đao môn sân môn, tự tìm cái chết. Từng cái tên thiên đao môn trưởng lão gầm thét một tiếng, trường đao trong tay đột nhiên vung lên, đao khí như hồng, chém thẳng vào đạo giáo đại quân. Vậy đao khí lăng lệ đến cực điểm, phản phất có thể xé rách hư không, chém chết hết thảy. Nhưng mà ngay tại đao khí sắp tới gần đạo giáo đại quân lúc, Bắc Minh đao khách hai con ngươi chợt lóe lên lăng lệ lao mang. Hắn lạnh rên một tiếng, trường đao trong tay nhẹ nhàng vung lên, một đạo kinh khủng hơn đao khí phá không mà ra, trong nháy mắt đem người trưởng lão kia đao khí nát bấy. Chỉ là sâu kiến, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Bắc Minh đao khách âm thanh băng lãnh mà tràn ngập sát ý, phảng phất một tôn từ trong địa ngục đi ra sát thần. Tay hắn cầm trường đao màu đỏ ngòm, lưỡi đao phía trên hàn quang lấp lóe, đao ý như nước thủy triều, bao phủ tứ phương. Thiên đao môn các đệ tử thấy thế, đều biến sắc, trong lòng kinh hãi và phẫn. Khi xưa tả hộ pháp Bắc Minh đao khách, bây giờ trở thành đạo giáo người, ra tay với bọn họ không lưu tình chút nào. Loại kia lạnh nhạt cùng sát ý, phảng phất bọn hắn sớm đã là người lạ người, thậm chí là tất phải giết địch. Bắc Minh hộ pháp, ngươi vì sao muốn phản bội thiên đao môn? Một cái thiên đao môn trưởng lão trợn tròn đôi mắt, thanh âm bên trong mang theo phẫn nộ cũng không hiểu. Bắc Minh đao khách cười lạnh một tiếng, ánh mắt như lao, đâm thẳng người trưởng lão kia, phản bội. Cái gì là phản bội? Ta bây giờ đã đắc đạo tổ điểm hóa, hiểu ra đại đạo chân lý. Thiên đao môn, bất quá là ngăn đường ta đường chướng ngại vật thôi. Nhưng vào lúc này, Trần Huyền Lễ âm thanh băng lên, băng lãnh mà uy nghiêm, thiên đao môn, hôm nay nên bị diệt. Lời vừa nói ra, thiên địa biến sắc. Đạo giáo đại quân khí thế trong nháy mắt kéo lên đến đỉnh phong, vô số tu sĩ cùng kêu lên hét to, thanh trấn cửu tiêu, diệt thiên đao môn, dương ta đạo giáo chi uy. Chiến khởi. Đạo giáo đại quân giống như thủy triều tuôn hướng thiên đao môn sân môn, pháp bảo ánh sáng lóe lên, thuật pháp oanh minh trấn thiên. Thiên đao môn các đệ tử thì dựa vào hộ tông đại trận, liều chết chống cự. Đao khí cùng thuật pháp trên không trung xen lẫn, bộc phát ra hào quang sáng chói, phản phất liền thiên địa đều muốn bị xé rách. Bắc Minh đao khách đứng ở đại quân phía trước nhất, trường đao màu đỏ ngòm chợt chém rụng, đao quang như hồng, chém thẳng vào thiên đao môn hộ tông đại trận. Đao quang cùng trận pháp va chạm trong nháy mắt, bộc phát ra đinh thái nhức óc tiếng oanh minh, hộ tông đại trận kịch liệt chập chờn, nhưng cũng không xuất hiện phá toái chi ý. Cái này lệnh Trần Huyền Lễ hai mắt híp lại, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên không hổ là tứ hoàng một trong kinh thế đao hoàng bố trí trận pháp, liền Bắc Minh đao khách bực này thiên địa vô cực sơ kỳ cường giả một kích toàn lực đều không thể dung chuyển bao nhiêu. Nhưng mà Bắc Minh đao khách cũng không dừng tay, hắn cười lạnh một tiếng, trường đao trong tay lần nữa vung ra, đao quang như nước thủy triều, liên miên bất tuyệt mà chém về phía hộ tông đại trận. Mỗi một đao rơi xuống, đều làm trận pháp kịch liệt rung động, phản phất lúc nào cũng có thể sụp đổ. Thiên Đao môn các đệ tử thấy thế, trong lòng càng hoảng sợ. Bọn hắn mặc dù dựa vào trận pháp chống cự, nhưng ở đạo giáo đại quân tấn công mạnh phía dưới, lại có vẻ lực bất tòng tâm. Trận pháp bên ngoài, đạo giáo các tu sĩ thi triển đủ loại thuật pháp, hỏa diễm, lôi đình, băng xương sen lẫn thành một mảnh hủy diệt hải dương, điên cuồng đánh thẳng vào hộ tông đại trận. Nhưng vào lúc này, Thiên Đao môn chỗ sâu truyền đến hừ lạnh một tiếng, âm thanh như lôi đình vang dội, chấn động đến mức bốn phía núi đá rì rào mà rơi, phảng phất liền tiên địa đều ở đây hừ lạnh một tiếng bên trong run rẩy. Đạo giáo người, khinh người quá đáng. Thanh âm kia băng lạnh rét thấu xương, mang theo sát ý vô tận cùng uy nghiêm, phảng phất từ cửu lũ trong địa ngục truyền đến, làm tâm thần người đều chấn. Thanh âm chưa dứt, Thiên Đao môn chỗ sâu chợt bộc phát ra một đạo rực rỡ đến cực điểm đao quang như rồng, xé rách trường không, mang theo vô song đao ý thẳng bức Bắc Minh đao khách. Ánh đao lướt qua chỗ, hư không phảng phất bị cắt chém thành hai nửa, linh khí trong thiên địa dưới một đao này nhao nhao tránh lui, phảng phất liền thiên địa quy tắc đều ở đây một đao trước mặt thần phục. Bắc Minh đao khách hơi biến sắc mặt, trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng, trường đao trong tay đột nhiên quét ngang, trên thân đao nổi lên một tầng đỏ sẫm tia sáng, cùng đạo kia ánh đao sáng chói hung hăng đụng vào nhau. Oeng! Đao quang nổ tung, cuồng bạo đao khí phân tán bốn phía, cây cối xung quanh, núi đá trong nháy mắt này bị xoắn thành một mịn, mặt đất tức thì bị xé rách ra từng đạo sâu không thấy đáy khe rãnh. Bắc Minh đao khách thân hình nhanh lùi lại mấy bước, dưới chân địa mặt từng khúc băng liệt, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, rõ ràng dưới một kích này bị thương không nhẹ. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái người mặc hắc bào nam tử trung niên từ sâu trong Thiên Đao môn đạp không mà đến. Chương 407, Hạng Du Dế, cũng dám mưu toàn người tiên. Chương 407, Hạng Du Dế, cũng dám mưu toàn người tiên. Mỗi một bước rơi xuống, hư không đều tựa như không chịu nổi trọng lượng của hắn, nổi lên từng vòng gợn sóng. Nam tử kia khuôn mặt lạnh lùng, hai mắt như điện, trong tay nắm một thanh đen như mực trường đao, lưỡi đao phía trên hàn quang lấp lóe. Phảng phất liền thiên địa ở giữa tia sáng đều bị trôi đao này thôn phệ hầu như không còn. Người này chính là Thiên Đao môn môn chủ, Cuồng Kiếp Đao Đế. Cuồng Kiếp Đao Đế ánh mắt băng lãnh, thanh âm bên trong mang theo sát ý vô tận, "Bác Minh, ngươi phản bội Thiên Đao môn, hôm nay ta liền tự tay trả ngươi, lấy cửa chính quy." Bác Minh đao khách cười lạnh một tiếng, xóa đi vết máu ở khóe miệng, âm thanh khàn khàn lại tràn ngập chiến ý, "Cuồng Kiếp, ngươi cho rằng ta vẫn là ngày xưa ta sao?" Đúng vào lúc này, trong hư không truyền ra một đạo lạnh nhạt không có chút nào cảm xúc âm thanh, phảng phất từ Cửu Thiên chi thượng truyền đến, mang theo vô tận uy nghiêm cùng áp bách. Tất nhiên ra tay rồi, vậy thì đều hủy diệt a. Thanh âm chưa dứt, rất biết điều tổ thân ảnh từ trong hư không chậm rãi hiển hóa ra ngoài, khuôn mặt lạnh lùng, phảng phất thế gian vạn vật đều không thể gây nên hắn chút nào tâm tình chậm chợn. Hắn đứng ở trong hư không, ánh mắt như điện, lạnh lùng nhìn về phía đứng ở hộ tông bên dưới đại trận Cuồng Kiếp Đao Đế, lạnh lên một tiếng, tay áo vung lên. Oeng! Một cỗ mênh mông vô biên sức mạnh bao phủ mà ra, phảng phất trong thiên địa quy tắc đều ở đây một tay áo phía dưới bị cải thiện. Cỗ lực lượng kia giống như thao thiên cự lãng, trong nháy mắt tương thiên đao môn hộ tông đại trận bao phủ. Hộ tông đại trận tại này cổ sức mạnh phía dưới, giống như giấy, trong nháy mắt sụp đổ. Giang giác. Đại trận bể tan cảnh âm thanh vang vọng đất trời, Thiên Đao bên trong cửa các đệ tử nhao nhao lộ ra vẻ hoảng sợ, phảng phất ngày tận thế tới. Cùng Kiếp Đao Đế sắc mặt đột biến, trong mắt lóe lên một tia khó có thể tin thần sắc. Hắn vạn vạn không nghĩ tới tình cảnh, Thái Thượng đạo tổ thực lực vậy mà kinh khủng đến loại này, vẹn vẹn một tay áo chi lực, liền đem hắn Thiên Đao môn vẫn lấy làm kiêu ngạo hộ tông đại trận triệt để phá hủy. Thái Thượng đạo tổ, ngươi khinh người quá đáng. Cùng Kiếp Đao Đế nổi giận gầm lên một tiếng, trường đao trong tay đột nhiên chém ra, đao quang như rồng, mang theo sát ý vô tận thẳng bức Thái Thượng đạo tổ. Thái Thượng đạo tổ mặt không đổi sắc, tay áo lần nữa vung lên, một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt đem đạo kia đao quang chôn bụi. Hắn lạnh lùng nói, chỉ là sâu kiến, cũng dám ở trước mặt bản tọa làm càn. Lời còn chưa dứt, rất biết điều tổ thân ảnh chợt tại chỗ biến mất, sau một khắc, hắn đã xuất bây giờ cùng Kiếp Đao Đế trước mặt, một trường vô ra. Một trường kia nhìn như hời hợt, lại ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, phảng phất liền thiên địa đều phải dưới một trường này vỡ nát. Cùng Kiếp Đao Đế sắc mặt đại biến, vội vàng vung đao ngăn cản, nhưng mà một trường kia sức mạnh viễn siêu tưởng tượng của hắn. Đao quang cùng trường lực va chạm trong nháy mắt, Cuồng Kiếp Đao Đế chỉ cảm thấy một cỗ không thể địch nổi sức mạnh tràn vào thể nội, ngũ tạng lục phủ phảng phất đều muốn bị chấn vỡ. Thân hình hắn nhanh lùi lại, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, rõ ràng dưới một kích này thụ trọng thương. Môn chủ, Thiên Đao bên trong cửa các đệ tử thấy thế, nhao nhao lên tiếng kinh hô, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Thái Thượng đạo tổ đứng ở trong hư không, ánh mắt lạnh nhạt, phảng phất trước mắt đây hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn nhàn nhạt mở miệng nói, Thiên Đao môn, hôm nay nên bị diệt. Lời còn chưa dứt, hắn tay áo nhẹ nhàng bung lên, động tác nhìn như tùy ý, lại ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, phong vân một khởi, một cỗ mênh mông vô biên sức mạnh từ hắn trong tay áo bao phủ mà ra, giống như cựu thiên ngân hà chút xuống, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Thiên Đao môn. Ầm ầm, Thiên Đao bên trong cửa kiến trúc, sơn phong tại này cổ sức mạnh phía dưới, giống như dây rắn, nhao nhao sụp đổ, vỡ vụn. Cao vút trong mây sơn phong bị ngạnh sinh sinh san bằng, cung điện nguy nga hóa thành một mịn, thậm chí ngay cả đại địa đều đang run rẩy, nứt ra vô số đạo sâu không thấy đáy khe rãnh. Thiên Đao môn các đệ tử tại này cổ sức mạnh phía dưới, giống như sâu kiến, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền nhao nhao hóa thành một mịn. Thân thể của bọn hắn tại trong lực lượng cuồng bạo vỡ vụn, huyết nhục cùng xương cốt trong nháy mắt bị ép thành bụi trần, theo gió phiêu tán. Toàn bộ Thiên Đao môn phản phất tại trong nháy mắt bị từ trong thiên địa xóa đi, chỉ còn lại cảnh hoang tàn khắp nơi phế tích. Thái thượng đạo tổ ánh mắt lạnh lùng, phản phất đây hết thảy bất quá là tiện tay vì đó, căn bản vốn không đáng giá hắn nhìn nhiều. Hắn tự mình ra tay, cũng không phải là vì hiện lộ rõ ràng lực lượng của mình, mà là vì triệt để nhường đường dạy tu sĩ hồi tâm. Đồng thời cũng giảm bất tổn thất không cần thiết, dù sao cũng là hương hỏa giá trị. Mà cuồng kiếp đao đế tránh thoát một kích này, công kích kia cũng không rơi vào trên người hắn. Hắn đột nhiên đứng dậy, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng chi sắc. Thiên Đao môn là hắn cả đời tâm huyết, bây giờ lại tại Thái thượng đạo tổ tiện tay nhất kích phía dưới hóa thành hư không, cái này khiến hắn làm sao có thể nhẫn. Thái thượng đạo tổ, hôm nay ta liền cùng ngươi đồng quy vu tận. Cuồng kiếp đao đế nổi giận gầm lên một tiếng, âm thanh giống như lôi đình vang dội, chấn động đến mức không khí bốn phía đều đang run rẩy. Hắn cắn chốt lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, trường đao trong tay đột nhiên chấn động, lưỡi đao phía trên lập tức nổi lên một tầng hào quang màu đỏ ngòm. Quang mang kia giống như máu tươi giống như yêu diễm, mang theo sát ý vô tận cùng lực lượng hủy diệt, phản phất muốn đem thiên địa đều xé rách. Cùng kiếp đao đế sau lưng, một đầu bên mông đao đạo trưởng sông nổi lên, đó là hắn một đời tu luyện đao đạo tinh túy, ngưng tụ hắn tất cả sức mạnh cùng ý chí. Đao đạo trưởng sông giống như một đầu cự long, gầm thét dung nhập thân thể của hắn. Theo đao đạo trưởng sông dung nhập, cùng kiếp đao đế khuôn mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được già yếu, nguyên bản tóc đen nhánh trong nháy mắt trở nên tái nhợt, trên da cũng hiện đầy nếp nhăn. Tuổi thọ của hắn tại kịch liệt hạ xuống, sinh cơ cũng tại cấp tốc trôi qua. Hắn đang thiêu đốt tuổi thọ, dung hợp chính mình đao đạo, chỉ vì đổi lấy cái kia một kích cuối cùng sức mạnh. Thái thượng đạo tổ mặt không đổi sắc, lạnh lùng nhìn xem cuồng kiếp đao đế, phản phất tại nhìn một cái vùng vây dây chết sâu kiến. Thanh âm của hắn vẫn như cũ lạnh lùng, mang theo vô tận uy nghiêm cùng kinh thường, hạ run dế, cũng dám mưu toàn người tiên. Cuồng kiếp đao đế không có trả lời, trong mắt của hắn chỉ còn lại điên cuồng cùng quyết tuyệt. Hắn biết, mình đã đợi không được đao hoàng đại nhân sai phái cường giả. Thái thượng đạo tổ tự mình ra tay, sức mạnh của bố, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Chạm. Cuồng kiếp đao đế nổi giận gầm lên một tiếng, trường đao trong tay đột nhiên chém ra. Đao quang như máu, mang theo sát ý vô tận cùng lực lượng hủy diệt, thẳng bức Thái thượng đạo tổ. Đao quang kia những nơi đi qua, không gian đều bị xé nứt, lưu lại một đạo đen như mực vết rách. Thái thượng đạo tổ vẫn như cũ đứng ở trong hư không, đối mặt cái kia kinh khủng đao quang, hắn thậm chí ngay cả ngón tay cũng chưa từng động một cái. Ngay tại đao quang sắp tới người trong nháy mắt, hắn quanh thân bỗng nhiên hiện ra một tầng nhàn nhạt hỗn độn chi khí. Cái kia hỗn độn chi khí nhìn như mỏng manh, lại ẩn chứa vô tận huyền ảo cùng sức mạnh, phảng phất có thể thôn phệ hết thảy. Oanh, đao quang chạm tại trên hỗn độn chi khí, phát ra một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang. Nhưng mà cái kia đủ để xé rách thiên địa đao quang, lại không thể dung chuyển hỗn độn chi khí một chút. Đao quang tại trong hỗn độn chi khí cấp tốc tiêu tan, giống như là chưa từng tồn tại. Chương 408, mái vòm đao tôn. Chương 408, mái vòm đao tôn. Cùng kiếp đao đế trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng, hắn biết mình đã bại. Một đòn toàn lực của hắn, thậm chí ngay cả Thái thượng đạo tổ phòng ngự đều không thể phá bỡ. Trên lệnh này, giống như là trời, căn bản là không có cách quá phận. Liền xem như thiên địa vô cực trung kỳ, một đao này cũng tự tin có thể để cho đối phương không dám khinh thường, nhưng Thái thượng đạo tổ không phát hiện chút tổn hao nào. Vậy chỉ có một khả năng, đối phương là thiên địa vô cực hậu kỳ, có thể so với đao hoàng đại nhân tồn tại. Thiên đao môn vô lực hồi thiên. Thái thượng đạo tổ lạnh lùng nhìn xem cùng kiếp đao đế, âm thanh giống như trên 9 tầng trời lôi đỉnh, mang theo vô tận uy nghiêm cùng lạnh nhạt, sâu kiến trung quy là sâu kiến, cho dù đem hết toàn lực, cũng không cách nào lay động đất trời một chút. Lời còn chưa dứt, hắn nhẹ nhàng nâng lên ngón tay, hướng về cùng kiếp đao đế một điểm. Trong chốc lát, một đạo lực lượng vô hình xuyên thấu hư không, trực tiếp đánh trúng cùng kiếp đao đế thân thể. Phốc, cùng kiếp đao đế thân thể đột nhiên run lên, sau đó giống như bể tan cảnh như đồ sứ, từng khúc băng liệt. Đạo giáo người đứng ở nơi xa, mắt thấy đây hết thảy, đều trừng lớn hai mắt, trên mặt viết đầy khó có thể tin thần sắc. Hô hấp của bọn hắn cơ hồ đình trệ, tim đập loạn, phản phất muốn từ trong lồng ngực đụng tới. Cảnh tượng trước mắt quá mức rung động, vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ cực hạn. Thái thượng đạo tổ, trong nháy mắt diệt đao đế huy tụ chấn, thiên đao. Loại lực lượng này đã vượt qua bọn hắn nhận thức phạm chủ. Cùng kiếp đao đế, đây chính là danh chấn thương lan vực cường giả tuyệt thế, đao đạo tu vi thông thiên triệt địa, từng lấy sức một mình trấn áp vô số cường địch, uy danh hiển hách. Nhưng mà, tại trước mặt Thái thượng đạo tổ, hắn lại như là sâu kiến đồng dạng, liền một tia cơ hội phản kháng cũng không có, liền bị dễ dàng gạt bỏ. Này, đây chính là Thái thượng đạo tổ thực lực sao? Một cái đạo giáo đệ tử tự lẩm bẩm, âm thanh run rẩy, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng cuồng nhiệt. Một người đệ tử khác kích động đến toàn thân phát run, nắm chặt nắm đấm, thấp giọng nói, chúng ta đạo giáo có như thế cường giả tọa chấn, lo gì không thể quật khởi. Từ nay về sau, ai dám khinh thường ta đạo giáo? Trong lòng mọi người kích động không thôi, phản phất đã thấy đạo giáo tương lai huy hoàng. Bọn hắn vì chính mình có thể gia nhập vào đạo giáo mà cảm thấy vô cùng quang vinh, thậm chí có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác kiêu ngạo ở trong lòng bốc lên. Thái thượng đạo tổ tồn tại, giống như một tòa sơn nhạc nguy nga, để cho bọn hắn có dựa vào, đã có lực lượng. Cùng kiếp đao đế lại tại giờ khắc này hiện ra một tia tuyệt vọng ý niệm. Hắn chợt nhớ tới, đao hoàng đại nhân còn phái sai một vị thiên địa vô cực trung kỳ cường giả đến đây trợ giúp. Nếu là vị cường giả kia thật sự đổi tới, chỉ sợ cũng phải bước vết xe đổ của hắn, chết ở đây. Nghĩ tới đây, cùng kiếp đao đế không khỏi run rẩy lên, trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng hối hận. Hắn muốn ngăn cản, muốn nhắc nhở vị cường giả kia không cần đến đây chịu chết, nhưng đã không kịp. Nhưng vào lúc này, phương xa phía chân trời bỗng nhiên chuyển đến một hồi kinh thiên động địa tiếng oanh minh. Ngay sau đó, một cỗ kinh khủng như vậy đao ý xông thẳng lên trời, phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều vỡ ra tới. Đao ý kia bá đạo vô cùng, mang theo vô tận sát phạt chi khí, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Thương Lan vực. Thái thượng đạo tổ, ngươi dám? Một đạo thanh âm điếc tai nhức óc vang lên, giống như cửu thiên lôi đình nổ tung, chấn động đến mức màng nhĩ mọi người đau nhức. Trong thanh âm kia ẩn chứa vô tận phẫn nộ cùng sát ý, phản phất muốn đem Thái thượng đạo tổ chém thành muôn mảnh. Cùng kiếp Đao Đế nghe được thanh âm này, khó khăn xoay người, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Hắn há to miệng, khan khan mà mở miệng, thanh âm yếu ớt cơ hồ không nghe thấy, không cần. Không cần tới nhưng mà, hắn lời nói còn chưa nói xong, thân thể liền tại trong Thái thượng đạo tổ lực lượng vô hình kia triệt để vỡ vụn, hóa thành một mịn, theo gió phiêu tán. Một đời Đao Đế, liền như vậy vẫn lạc, liền một chút dấu vết cũng chưa từng lưu lại. Cùng lúc đó, phương xa phía chân trời bên trong, một thân ảnh đạp không mà đến. Người kia người khoác áo bào đen, cầm trong tay một thanh đen như mực trường đao, trên thân đao lượn lở vô tận đao ý, phản phất có thể chặt đứt thiên địa vạn vật. Mặt mũi của hắn lạnh lùng, hai con ngươi như đao, chỗ ánh mắt nhìn tới, ngay cả không gian đều ẩn ẩn vặn mèo. Người này chính là Đao Hoàng dưới trướng một trong tứ đại đao tôn, Mái Vòm Đao Tôn. Mái Vòm Đao Tôn mỗi một bước ra, đều tựa như dẫm ở thiên địa mạch lạc phía trên, dẫn tới hư không chấn động kịch liệt. Khí tức của hắn giống như mênh mông hải dương, thâm bất khả trắc, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Nhất là trong tay hắn chuôi này trường đao, lưỡi đao phía trên ẩn ẩn có huyết sắc quang mang lưu chuyển, phản phất uống cạn vô số cường giả máu tươi, tản ra làm người sợ hãi sát ý lần này độc tĩnh, kinh động đến Thương Lan vực tất cả tu sĩ. Còn lại ba tông tông chủ đều ánh mắt nhìn về phía Thiên Ba Môn, một chút hơi hơi thở dài, trên mặt lộ ra thần sắc phức tạp. Bọn hắn tứ tông ở đây tranh đoạt không biết bao lâu, bây giờ lại bị phá vỡ cân bằng. Bọn hắn không khỏi hồ tử thỏ buồn. Nếu cái này Đao Tôn không ngăn cản được Thái Thượng đạo tổ, bọn hắn cái này một số người sẽ bị quét ngang. Đến cuối cùng Thương Lan vực ước vạn sinh linh liền thống nhất tại đạo giáo phía dưới. Thái Thượng đạo tổ, ngươi dám diệt ta Thiên Ba Môn, sát đao hoàng tọa phía dưới Đao Đế. Hôm nay, ta Mái Vòm Đao Tôn nhất định nhường ngươi nợ máu trả bằng máu. Mái Vòm Đao Tôn âm thanh băng lãnh rét thấu xương, mang theo sát ý vô tận. Hắn cũng không nhìn thấy lúc trước ra tay, chỉ là buông xuống Thương Lan vực, phát hiện Thiên Đao Môn đã hủy diệt. Bằng không thì hắn cũng phải chạy. Nhưng mà đối mặt cái này kinh khủng một đao, Thái Thượng đạo tổ nhưng như cũ sắc mặt đạm nhiên. Hắn nhẹ nhàng nâng lên tay, đầu ngón tay hơi hơi bắn ra, một đạo hỗn độn chi khí trong nháy mắt ngưng kết, hóa thành một đạo bình chướng vô hình, chắn đao quang kia phía trước. Oanh, đao quang chạm tại trên hỗn độn che chắn, phát ra một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang. Nhưng mà cái kia đủ để xé rách thiên địa đao quang, lại không thể dung chuyển hỗn độn che chắn một chút. Đao quang tại trong hỗn độn chi khí cấp tốc tiêu tan, giống như là chưa từng tồn tại. Mái Vòm Đao Tôn thấy thế, con ngươi đột nhiên co bảo, trong lòng không khỏi dâng lên một tia kinh hãi. Hắn một đao này đủ để chém giết thiên địa vô cực sơ kỳ cường giả, mà ở trước mặt Thái Thượng đạo tổ lại giống như một loại trò đùa, liền một tia gợn sóng đều không thể nhấc lên. Đây chính là Thái Thượng đạo tổ thực lực sao? Mái Vòm Đao Tôn thầm nghĩ trong lòng, trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng. Nhưng mà hắn cũng không lùi bước, ngược lại chiến ý mạnh hơn. Trường đao trong tay của hắn đột nhiên chấn động, lưỡi đao nổi lên một tầng huyết sắc quang mang, phản phất có vô số oan hồn tại trên lưỡi đao kêu rên. Đó là hắn nhiều năm qua chém giết cường địch tích lũy sát ý cùng ám nghiệm, bây giờ đều dung nhập trong đao. Khí tức của hắn tại thời khắc này triệt để bộc phát, thiên địa vô cực trùng kỳ tu vi không giữ lại chút nào bày ra. Bốn phía hư không phản phất không chịu nổi cỗ uy áp này, phát ra trầm thấp vụ vụ âm thanh. Thái Thượng đạo tổ, đón ta một đao này. Mái Vòm Đao Tôn khẽ quát một tiếng, trường đao đột nhiên vung ra. Trong chốc lát, vô số đạo đao quang từ trong trường đao bắn ra, mỗi một đạo đao quang đều ẩn chứa sát ý vô tận cùng lực lượng hủy diệt. Đao quang giống như mưa to chút xuống, đem Thái Thượng đạo tổ triệt để bao phủ. Ánh đao lướt qua chỗ, hư không băng liệt, thiên địa thất sắc, phản phất ngay cả thời gian đều ở đây một khắc đình trệ. Nhưng mà Thái Thượng đạo tổ vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Hắn đứng ở trong hư không, áo bào không gió mà bay, thần tình lạnh nhạt như nước. Chương 409, kinh thế Đao Hoàng. Chương 409, kinh thế Đao Hoàng. Đối mặt cái kia phô thiên cái địa đao quang, hắn chỉ là nhẹ nhàng nâng tay phải lên, năm ngón tay khẽ nhếch, hướng về phía trước một chảo, đao quang đều nát bấy. Người tuy mạnh, nhưng cùng ta có khác nhau trời vực khoảng cách. Thái Thượng đạo tổ nhàn nhạt mở miệng, âm thanh giống như trên chín tầng trời đạo âm, quanh quẩn giữa thiên địa. Mái Vòm Đao Tôn thấy thế, chấn động trong lòng, nhưng hắn cũng không đến đây dừng tay. Hắn đột nhiên cắn chốt lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại lưỡi đao. Trường đao lập tức phát ra một tiếng thê lương bù bù, trên thân đao huyết sắc quang mang đại thịnh, phản phất một đầu thị huyết hung thú thức tỉnh. Thân hình của hắn đột nhiên lóe lên, hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang, thẳng bức Thái Thượng đạo tổ mà đi. Đao này cũng là một kiện thanh khí, huyết tế đao hồn, chạm thiên diệt địa. Mái Vòm Đao Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, trường đao đột nhiên đánh xuống. Một đao này, ngưng tụ hắn suốt đời tu vi cùng sát ý, ánh đao lướt qua chỗ, hư không băng liệt, thiên địa linh khí điên cuồng phun trào, phản phất liền thiên địa đều muốn bị một đao này bổ ra. Trong lòng của hắn đã đoán được Thái Thượng đạo tổ mai sở sánh vai Đao Hoàng kinh khủng tồn tại, nhưng bây giờ hắn đã động thủ, đó cũng không có đường rút lui, chỉ có tử chiến. Nói không chính xác cũng có thể thử xem có thể hay không đột phá đến hậu kỳ. Thái Thượng đạo tổ thấy thế, trong mắt cuối cùng thoáng qua một tia ba động. Hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tay phải chậm rãi nâng lên, ngón trỏ nhẹ nhàng gõ ra. Một chỉ này, nhìn như bình thản không có gì lạ, lại ẩn chứa vô tận đạo vận. Đầu ngón tay những nơi đi qua, hư không phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình xé rách, một đạo khe nước to lớn trên bầu trời lan tràn ra. Bèng! Một tiếng vang thật lớn, thiên cung xé rách, một cây cực lớn ngón tay từ trong cái khe nhô ra, phảng phất từ thiên ngoại buông xuống. Ngón tay kia toàn thân như ngọc, tản ra vô tận thần quang, đầu ngón tay những nơi đi qua, hư không băng liệt, thiên địa linh khí điên cuồng phun trào. Mái Vòm Đao Tôn đao quang tại một chỉ này phía dưới, giống như giấy giống như yếu ớt, trong nháy mắt vỡ nát. Này, đây là mái vòm đao tôn con người đột nhiên co vào, trong lòng dâng lên một cỗ sợ hãi trước đó chưa từng có. Hắn muốn lui lại, lại phát hiện chính mình đã bị cái kia cổ vô hình sức mạnh trói khóa chặt, căn bản là không có cách chuyển động một chút. Oeng, cực lớn ngón tay nhẹ nhàng gõ phía dưới, mái vòm đao tôn thân thể tại một chỉ này phía dưới, giống như bụi trần giống như tiêu tan. Hắn trường đao phát ra một tiếng thê lương bù bù, lập tức vỡ nát thành vô số mảnh vụn, tán lạc tại bên trong hư không. Giữa thiên địa, hoàn toàn yên tĩnh. Thái thượng đạo tổ thu ngón tay lại, ánh mắt đạm nhiên như nước. Hắn nhẹ nhàng vung tay áo bảo, bốn phía băng liệt hư không trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, phản phất vừa rồi cái kia một ngón tay chưa từng tồn tại. Với hắn mà nói, thiên địa vô cực bên trong chỉ có cực ít người có thể cùng chính mình bất phân thắng bại. Mà ngoại trừ cái kia giải rác mấy vị hôn nguyên tự tại tồn tại trí cao, cùng với bọn hắn phân thân, còn lại chúng sinh, tất cả như con kiến hôi không có ý nghĩa. Cho dù là những cái kia tại trong mắt người thường cao không thể chạm thiên địa vô cực tu sĩ, trong mắt hắn cũng bất quá là tiện tay có thể diệt bụi trần. Sáng hắn chân chính bước vào thiên địa vô cực đỉnh phong chi cảnh, cái kia thiên địa vô cực bên trong tất cả tu sĩ đều sẽ thành dưới chân hắn sâu kiến, sinh tử chỉ ở hắn một ý niệm. Thậm chí, hắn không cần tá trợ đế triều khí vận, liền có thể diệt sát cái kia diệu chân tiên tôn khôi lỗi chi thần, trong lúc giơ tay nhấc chân, thiên địa vì đó rung động. Khi hắn làm xong đây hết thảy, đạo giáo người đều kích động và phấn, nhao nhao lớn tiếng la lên, đạo tổ vô địch, đạo tổ vô địch, đạo tổ vô địch. Từng tiếng la lên, giống như thủy triều giống như bao phủ thiên địa, một đạo so một đạo nhiệt liệt, một đạo so một đạo bộc trực. Trong mắt của bọn hắn tràn đầy cuồng nhiệt cùng kính sợ, phản phất thấy được chân chính thần minh buông xuống. Cho dù là đao hoàng dưới trướng đao tôn, đã từng uy địa giới tồn tại, giờ khắc này ở trước mặt thái thượng đạo tổ, lại như gà đất chó sành giống như không chịu nổi một kích. Thái thượng đạo tổ thực lực đã đạt đến làm cho người suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực tình cảnh. Ít nhất là thiên địa vô cực hậu kỳ tồn tại, thậm chí có thể so với trong truyền thuyết kia tứ hoàng. Nhưng mà, liền tại đây vạn chúng gieo hò lúc, giữa thiên địa chợt truyền đến một đạo lăng lệ đến cực điểm đạo khí. Vậy đao khí từ đao vực mà đến, vượt ngang ngàn trượng, xé rách không gian, thẳng bức thái thượng đạo tổ sở tại chi địa. Đao khí những nơi đi qua, phía chân trời bị xé nứt ra một đạo vết rách to lớn, phảng phất liền thiên địa đều không thể tiếp nhận cổ sức mạnh kinh khủng này. Vô số tu sĩ ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt tràn đầy rung động cùng khó có thể tin. Một đao này, đến từ đao vực chúng đao hoàng chỗ vạn thánh đao môn. Kinh thế đao hoàng, hắn đao ý mạnh, đủ để chặt đứt thiên địa, phá diệt tinh thần. Cùng lúc đó, Thương Lan vực mặt khác ba tông, Bất Diệt Thần Hoàng sáng lập Bất Tử Thần Tông, Thiên Việt Long Hoàng sáng lập Long Môn, Quỷ Quyệt Thiên Hoàng sáng lập Quỷ Tông, Kỳ Tông chủ, tất cả ở phía xa ngưng thần quan sát. Ánh mắt của bọn hắn ngưng trọng, trong lòng âm thầm tính toán. Nếu đao hoàng một đao này đều không thể dung chuyển thái thượng đạo tổ, cái kia Thương Lan vực tương lai, chỉ sợ chỉ có thể chắp tay nhường cho đạo giáo. Dù sao, bọn hắn tuy là nhất tông chi chủ, nhưng đối mặt khủng bố như thế tồn tại, cũng không cần thiết làm không có ý nghĩa hy sinh. Tông môn tuy nặng muốn, nhưng tính mệnh càng thêm chân quý thái thượng đạo tổ đứng ở trong hư không, ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía cái kia vượt ngang phía chân trời đạo khí. Đao khí như rồng, mang theo vô tận lực lượng hủy diệt, phản phất muốn đem thiên địa một phân thành hai. Nhưng mà, thái thượng đạo tổ trên mặt cũng không nửa phần vẻ sợ hãi, ngược lại lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Một kích này tại thiên địa vô cực hậu kỳ, cũng đủ để xưng bá. Nay một phen, đạo giáo đem danh chấn địa giới. Đao hoàng, quả nhiên danh bất hư truyền. Hắn nhẹ giọng tự nói, lập tức đưa tay một trường vô ra. Trong chốc lát, giữa thiên địa tử quang đại thịnh, một đạo cực lớn tử sắc trường ấn từ lòng bàn tay của hắn hiện lên, tựa như một tòa lồng giam giống như bao phủ thiên địa. Dấu tay kia bên trong, ẩn chứa vô tận huyền ảo chi lực. Phản phất có thể đem thiên địa vạn vật đều trấn áp. Đây chính là Hoàng Cực Hóa Vũ Quyết bên trong đứng đầu nhất trường pháp, Tím Thủ Thiên Địa Trưởng. Từ sát trưởng ấn cùng đao khí trên không trung ầm vang chạm vào nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Đao khí lăng lệ vô song, phản phất muốn chặt đứt hết thảy, nhưng mà màu tím kia trưởng ấn lại giống như thiên địa lồng giam giống như, đem đao khí một mực khóa lại. Cả hai trên không trung giằng co phút chốc, cuối cùng đao khí dần dần tiêu tan, mà từ sát trưởng ấn nhưng như cũ sừng sững bất động. Đao vực, Vạn Thánh Đao Môn. Vạn Thánh Đao Môn sơn môn uy nga cao vút, đao khí ngăng dọc. Vô số đao tu đệ tử đứng trang nghiêm sơn môn hai bên, thần sắc trang nghiêm, trong ánh mắt lộ ra kính sợ cùng cuồng nhiệt. Đột nhiên, sơn môn chỗ sâu, một đạo sáng chói đao quang phóng lên trời, xé rách thiên cùng, thẳng sâu cửu tiêu. Trong ánh đao, một thân ảnh chậm rãi hiện lên, tựa như từ viễn cổ đi tới chiến thần, khí thế bằng bạc, uy áp cái thế. Hắn người khoác màu đen trường bào, tay áo phân phật, trong tay nắm một thanh cổ phát trường đao, trên thân đao lưu chuyển nhàn nhạt hàn quang, phản phất tận chứa sát ý vô tận cùng lực lượng hủy diệt. Người này chính là Vạn Thánh Đao môn tồn tại chí cao, kinh thế đao hoàng. Ánh mắt của hắn như đao, xuyên thấu hư không, nhìn thẳng phương xa. Chương 410, không biết số trời, thống nhất một vực. Chương 410, không biết số trời, thống nhất một vực. Nhưng mà, khi hắn nhìn về phía Thương Lan vực phương hướng, lông mày lại dần dần nhăn lại, trong lòng âm thầm chấn kinh, cái này thái thượng đạo tổ thực lực, càng như thế kinh khủng. Ta một đao kia, đủ để chém chết thiên địa vô cực trung kỳ, dù là hậu kỳ cũng phải toàn lực đo lấy, hắn có thể dễ dàng như thế đo lấy. Kinh thế đao hoàng trong lòng nổi lên một tia bất an. Hắn vốn cho rằng, bằng vào chính mình một đao kia, đủ để đem đối phương kích thương. Nhưng mà, Thương Lan vực đã mất đi. Kinh thế đao hoàng thấp giọng thì thảo, trong giọng nói mang theo một tia không cam lòng cùng phẫn nộ. Hắn biết, cho dù chính mình lại ra tay, cũng không cách nào dễ dàng cầm xuống thái thượng đạo tổ. Còn thừa ba tông dù là như thế nào ngăn cản cũng không có ý nghĩa. Bất quá kinh thế đao hoàng trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng, thái thượng đạo tổ, đợi hắn ngày chúng ta đến lúc, là tử kỷ của ngươi. Thương Lan vực thế nhưng là tứ hoàng chỗ cùng trường khống, đối phương khẳng định muốn đem mặt khác tông nổ tận gốc, đến lúc đó đắc tội bốn người bọn họ. Hắn không tin đối phương có năng lực ngăn cản. Thanh âm của hắn giống như lôi đình, vang vọng đất trời, chấn động đến mức vạn thánh đao môn các đệ tử tâm thần rung động. Bọn hắn biết, kinh thế đao hoàng nổi giận, chân chính nổi giận. Một trận chiến này, đao vực tổn thất hai vị thiên địa vô cực cường giả, tổn thất như vậy, cho dù là vạn thánh đao môn loại này quái vật khổng lồ, cũng cần mấy chục vạn năm mới có thể khôi phục. Thái thượng đạo tổ đứng ở trong hư không, ánh mắt của hắn đạm nhiên, phản phất vừa rồi đón lấy kinh thế đao hoàng một đao kia, bất quá là tiện tay mà làm. Thực lực không tệ. Các ba tông tông chủ bây giờ lại có ý khác. Bọn hắn vốn cho là kinh thế đao hoàng xuất hiện, đủ để trấn áp hết thảy, lại không nghĩ rằng thái thượng đạo tổ thực lực càng như thế kinh khủng. Bây giờ, trong lòng bọn họ chỉ có một cái ý niệm, trốn. Nhanh, thu dọn đồ đạc, lập tức rời đi Thương Lan vực. Ba tông tông chủ cơ hồ là đồng thời hạ lệnh, thanh âm bên trong mang theo khó che giấu bối rối. Bọn hắn biết, nếu ngươi không đi, chỉ sợ cũng không có cơ hội nữa. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị thoát đi lúc, thái thượng đạo tổ âm thanh lại giống như thiên lôi giống như tại bọn hắn bên tai vang dội, nếu đã tới, cần gì phải đi nhanh như vậy. Lời còn chưa dứt, thái thượng đạo tổ đưa tay vung lên, trong chốc lát, thiên địa biến sắc, tử khí tràn ngập. Một cái cực lớn bàn tay màu tím trống rông xuất hiện, bao phủ toàn bộ tam tông chi địa. Bàn tay kia giống như thiên địa lồng giam, đem ba tông tu sĩ đều giam ở trong đó, không cách nào đào thoát. Thần phục, hoặc chết. Thái thượng đạo tổ âm thanh băng lãnh vô tình, phản phất tại tuyên án lấy bọn hắn bận mệnh. Ba tông tu sĩ sắc mặt trắng bệnh, trong lòng tuyệt vọng vô cùng. Bọn hắn biết, đối mặt thái thượng đạo tổ loại tồn tại này, phản kháng chỉ là phí công. Thái thượng đạo tổ, ngươi chớ có khinh người quá đáng. Một vị trong đó tông môn trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng. Không biết số trời thái thượng đạo tổ lạnh rên một tiếng, bàn tay đột nhiên nắm chặt. Lập tức, tam tông chi địa đại địa băng liệt, sơn phong sụp đổ, vô số tu sĩ tại này của lực lượng kinh khủng phía dưới hóa thành một biển. Chúng ta thần phục. Cuối cùng, ba tông tông chủ cũng không còn cách nào tiếp nhận cổ áp lực này, nhao nhao quỳ rạp xuống đất, âm thanh run rẩy nói. Thái thượng đạo tổ mỉm cười, bàn tay chậm rãi thu hồi, tử khí tiêu tan, thiên địa lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nhưng mà, ba tông tu sĩ trong lòng cũng rốt cuộc không cách nào bình tĩnh. Bọn hắn biết, kể từ hôm nay, Thương Lan Vô Tiên triệt để thay đổi. Tới Tử Tiêu cùng gặp Bần Đạo. Thái thượng đạo tổ âm thanh vang vọng tại ba tông tông chủ trong đầu. Ba tông tông chủ biết được lần này vừa đi chắc chắn là muốn giống như Bắc Minh đao khách một dạng, nhưng không có cách nào. Mà ở xa đao vực kinh thế đao hoàng, bây giờ cũng thu hồi ánh mắt. Trong mắt của hắn thoáng qua một tia lanh ý, thấp giọng tự nói, "Thái thượng đạo tổ, ván này, ngươi thắng. Nhưng ván kế tiếp, ta nhất định nhường ngươi trả giá đắt." Tiếng nói rơi xuống, kinh thế đao hoàng thân ảnh chậm rãi tiêu tan, giống như là chưa bao giờ xuất hiện qua. Nhưng mà, vạn thánh đao môn các đệ tử lại biết, một trận chiến này chỉ là cái bắt đầu. Tương lai bỗng dưng một ngày, đao vực cùng Thương Lan vực ở giữa, nhất định đem bộc phát một hồi đại chiến kinh thiên động địa. Mà kinh thế đao hoàng bước vào vạn thánh đao môn chỗ sâu lúc, không khí bốn phía giống như là đọc lại, trầm trọng uy áp giống như vô hình sơn nhạc, ép tới người không thở nổi. Đao môn chỗ sâu, một mảnh u ám, chỉ có mấy sợi yếu ớt linh quang trong hư không lấp lóe, chiếu rọi ra ba đạo thân ảnh mơ hồ. Ba người kia khí tức thâm trầm, phản phất cùng thiên địa hòa làm một thể, trong lúc giơ tay nhấc chân tất cả mang theo vô tận uy nghiêm cùng thần bí. Thái thượng đạo tổ, đến cùng là ai? Trong đó một thân ảnh chậm rãi mở miệng, âm thanh khàn khàn mà trầm thấp, mang theo vài phần nghi hoặc cùng kinh nghi. Trước tiên có thiên đình, sau có đạo giáo. Cái này thái thượng đạo tổ, không rõ lai lịch, lại có thể trong thời gian ngắn ngủi vượt khởi, thậm chí vượt trên thiên đình như thế, thật là khiến người khó hiểu. Một người khác lạnh rên một tiếng, trong mắt lóe lên một tia hung ác nham hiểm, chẳng cần biết hắn là ai, Thương Lan vực tài nguyên, chúng ta là không còn. Thu này, không thể không báo. Trong âm thanh của hắn mang theo sát ý nồng nặc, phản phất một thanh ra khỏi vỏ lưỡi dao, tài năng lộ rõ. Người thứ ba thì lộ ra trầm ổn rất nhiều, thản nhiên nói, trả giá chút đại giới, liên hệ vạn thế thần đế, chuẩn bị hậu hoạn. Đến nỗi thiên chủ, chờ thật sự không khống chế được, sẽ liên lạc lại cũng không muộn. Mà giờ khắc này thái thượng đạo tổ nhìn về phía Trần Huyền Lễ mở miệng, ngươi phái người đi nắm lấy tứ tông sở hữu tài nguyên địa bàn, mặt khác mở rộng phương pháp, mời chào thiên hạ. Trần Huyền Lễ gật gật đầu. Ngay sau đó thái thượng đạo tổ tiếp tục mở miệng, đạo giáo mời chào thiên hạ, vô luận chủng tộc gì, tôn ti, đều có thể báo danh, khảo hạch thành công thì gia nhập vào đạo giáo. Thương Lan vực thái thượng đạo tổ nhìn về phía Trần Huyền Lễ mở miệng, ngươi phái người đi tiếp thu tứ tông sở hữu tài nguyên cùng địa bàn, mở rộng phương pháp, mời chào thiên hạ anh tài. Trần Huyền Lễ nghe vậy lập tức không người lĩnh mệnh, trong mắt lóe lên một tia vẻ ác liệt, hắn phất phất tay, sau lưng thân mang đạo bảo đệ tử lập tức đi tứ tán, giống như một đạo đạo lưu quang, xẹt qua chân trời, thẳng đến ba tông sân môn. Cùng lúc đó, thái thượng đạo tổ âm thanh vang lên lần nữa, giống như hồng trung đại lữ, chấn động đến mức thiên địa cộng minh, đạo giáo sẽ tại Thương Lan vực rất nhiều chỗ thiết lập phân giáo, rộng truyền đạo pháp, phổ độ chúng sinh. Lời vừa nói ra, toàn bộ Thương Lan vực lập tức sôi trào. Vô số tán tu cùng tiểu môn phái đệ tử trong mắt giấy lên ngọn lửa hy vọng, phảng phất thấy được chính mình vượt khởi thời cơ. Bọn hắn nhao nhao hướng về thái thượng đạo tổ vị trí quỳ lạy, trong miệng hô to, đạo tổ từ bi, nguyện đuổi theo đạo tổ, cùng tham khảo đại đạo. Nhưng mà, cũng không phải là tất cả mọi người đều vì thế mừng rỡ. Một chút trung đẳng thế lực người cầm quyền sắc mặt âm trầm, trong mắt lóe lên kiêng kỵ cùng không cam lòng. Bọn hắn nguyên bản nắm trong tay Thương Lan vực bộ phận tài nguyên, hưởng thụ lấy cao cao tại thượng địa vị, bây giờ thái thượng đạo tổ vượt khởi, không thể nghi ngờ phá vỡ sự thống trị của bọn họ cách cục. Rất biết điều tổ thân ảnh bỗng nhiên một hồi mơ hồ, phản phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân ảnh của hắn giống như bọt nước giống như tiêu tan, giống như là chưa bao giờ xuất hiện qua. Chương 411, Vô Đạo Tiên chương 411, Vô Đạo Tiên trong Tử Tiêu Cung, Thái Thượng Đạo Tổ thân ảnh chậm rãi ngưng thực. Hắn đứng ở trong cung điện, ánh mắt xuyên thấu qua tầng tầng mây mù, phảng phất có thể xem thấu Thương Lan vực mỗi một tấc đất. Nhưng mà, ngay tại hắn đứng yên thời điểm, phía dưới bỗng nhiên truyền đến một hồi nhỏ nhẹ ba động, phảng phất bình tĩnh mặt hồ bị một khóa cục đá đánh vỡ, tạo nên tầng tầng gợn sóng. Một thân ảnh lặng yên xuất hiện trong điện, vô thanh vô tức, phảng phất từ trong hư không đi ra. Đó là một cái khuôn mặt non nớt thiếu niên, khuôn mặt như vẽ, da thịt như ngọc, nhìn như bất quá 15-16 tuổi niên kỷ, lại cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Hắn thân mang một bộ thanh sam, bên hông buộc lấy một cây đai lưng ngọc, trong tay nắm một cây quả xếp, mặt quạt bên trên vẽ núi non sông ngòi, ẩn ẩn có linh quang lưu chuyển. Trong mắt Thái Thượng Đạo Tổ híp lại, ánh mắt như điện, trong nháy mắt phong tỏa thiếu niên kia. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, người này là ai? Có thể vô thanh vô tức xâm nhập Tử Tiêu Cung, chẳng lẽ là thiên chủ? Vẫn là địa chủ? Hoặc là Vô Đạo Tiên? Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn hơi hơi run lên. Đến nội tam đế, ở trước mặt hắn bất quá là kẻ như run rế, liền mắt nhìn thẳng tư cách cũng không có. Người là ai? Thiếu niên mở miệng, âm thanh sáng sủa như ngọc, mang theo vài phần nghiền ngẫm, phảng phất tại hỏi một cái không quan trọng vấn đề. Thái Thượng Đạo Tổ nghe vậy, cười nhạt một tiếng, trong đôi cười mang theo vài phần cao thâm mặt chắc, khách nhân chính mình đến đây, chẳng lẽ không nên trước tiên báo lên thân phận của mình sao? Thiếu niên kia nghe xong, nhịn không được cười lên, quạt xếp nhẹ lay động, mặt quạt bên trên núi non sông ngòi phảng phất sống lại, ẩn ẩn có phong lôi chi thanh truyền ra. Hắn chậm rãi nói, bản tọa Vô Đạo Tiên. Đương nhiên, ta cũng không phải là chân thân buông xuống, bất quá là một tia thần niệm thôi. Vô Đạo Tiên Thái Thượng Đạo Tổ nhíu mày, trong lòng âm thầm cảnh giác. Vô Đạo Tiên chính là địa giới ở giữa thần bí nhất tồn tại một trong, nghe đồn đã sớm siêu thoát tam giới, không tại trong ngũ hành, thậm chí ngay cả sông dài vận mệnh đều không thể gò bó hắn. Dù sao ở vào Hỗn Nguyên không bị ràng buộc phạm chủ, chính là không biết được có phải thật vậy hay không, vẫn là ngụy. Nhưng mà, thiếu niên trước mắt này, nhưng vẫn xưng Vô Đạo Tiên, lại chỉ là một tia thần niệm, cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một tia kiêng kỵ. Ta nhìn rõ địa giới sông dài vận mệnh, trong đó cũng không có ngươi tồn tại. Vô Đạo Tiên chậm rãi nói, mắt sáng như đuốc, phản phất có thể xem thấu Thái Thượng Đạo Tổ hết thảy bí mật, xem ra ngươi là dị số, bất quá cũng không nhất định. Dù sao, sông dài vận mệnh bên trong sự tình, chưa hẳn đều là thật. Thái Thượng Đạo Tổ nghe vậy, trên mặt bình tĩnh như trước như nước, thản nhiên nói, sông dài vận mệnh mặc dù mênh mông vô biên, nhưng cũng chưa hẳn có thể bao dung hết thảy. Không biết, đến đây cần làm chuyện gì? Vô Đạo Tiên không trả lời, thân ảnh bỗng nhiên lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt Thái Thượng Đạo Tổ, trong tay quạt xếp nhẹ nhàng vung lên, một đạo vô hình khí kình trong nháy mắt bao phủ mà ra, phảng phất muốn đem toàn bộ Tử Tiêu Cung xé rách. Thái Thượng Đạo Tổ trong mắt tinh quang lóe lên, thân hình bất động, tay áo vung lên, một đạo hùng hậu đạo lực nên đón tiếp lấy. Hai cỗ sức mạnh trên không trung chạm vào nhau, phát ra một tiếng trầm thấp vang minh, toàn bộ Tử Tiêu Cung cũng vì đó chấn động. Nhưng mà, Thái Thượng Đạo Tổ lại cảm thấy một cổ vô hình áp lực từ bốn phương tám hướng ập tới, phảng phất muốn đem hắn triệt để trấn áp. Trong lòng của hắn cả kinh, thầm nghĩ, cái này Vô Đạo Tiên thực lực, quả nhiên thâm bất khả trắc. So cái kia Diệu Chân Tiên Tôn Khôi Lỗi càng thêm cường đại, xem ra ngày xưa cái kia Diệu Chân Tiên Tôn hẳn là không hề động toàn lực, có mưu kế tại Hạo Thiên trên thân. Vô Đạo Tiên thấy thế, khoe miệng khẽ nhếch, quạt xếp lần nữa vung lên, mặt quạt bên trên hỗn độn hư vô trong nháy mắt hóa thành vô số đạo kiếm khí, hướng về Thái Thượng Đạo Tổ bao phủ mà đi. Mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa hủy diệt thiên địa sức mạnh, phản phất muốn đem hết thể hóa thành hư vô. Thái Thượng Đạo Tổ quanh thân lập tức hiện ra vô số đạo phù văn, hóa thành một đạo cực lớn che chắn, đem những kiếm khí kia đều ngăn lại. Nhưng mà, Vô Đạo Tiên công kích cũng không ngừng, thân hình hắn như tiểu quỷ mị hư vô trong điện xuyên thẳng qua, mỗi một lần ra tay đều mang uy thế hủy thiên diệt địa. Thái Thượng Đạo Tổ mặc dù thực lực cường đại, nhưng ở Vô Đạo Tiên dưới thế công, lại dần dần rơi xuống hạ phong. Thực lực tại thiên chủ cùng địa chủ sàn sàn với nhau, thú vị. Vô Đạo Tiên âm thanh trong điện quanh quẩn, mang theo vài phần nghiền ngẫm. Không hiểu thấu xuất hiện một tôn loại tồn tại này, liên cung tiên giới như thế, không hiểu thấu xuất hiện hỗn loạn ma tổ, Thiên Nguyên Kiếm Đế, mặt cười diêm la mở dạng. Bất quá, Thái Thượng Đạo Tổ ánh mắt ngưng lại, thầm nghĩ trong lòng, đối phương cái này một tia tâm thần hẳn là có thể diệt cái này đạo pháp thần kỳ. Hắn dù chưa biểu lộ tại bên ngoài, nhưng ở sâu trong nội tâm đã nhấc lên gợn sóng. Hỗn Nguyên không bị ràng buộc, quả nhiên kinh khủng như vậy. Càng làm hắn hơn kiêng kỵ là, đối phương đến tột cùng là Hỗn Nguyên, vẫn là không bị ràng buộc. Bất quá, hai con đường này, vô luận đi đâu một đầu, cũng là nguy đạo, chỉ có chờ tam giới dung hợp mới có thể chứng được chân đạo. Cho dù đối phương là lấy không bị ràng buộc pháp tắc chứng đạo, nhưng bây giờ thiên địa quy tắc tàn khuyết không đầy đủ, cuối cùng sẽ bị kẹt tại một bước kia, không cách nào chân chính đến. Hoàn cảnh quyết định hạn mức cao nhất, trừ phi có siêu thoát tam giới tồn tại. Nghĩ tới đây, Thái Thượng Đạo Tổ trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái. Hắn ngước mắt nhìn về phía Vô Đạo Tiên, âm thanh trầm thấp mà hữu lực, "Vô Đạo Tiên, ngươi đến cùng muốn cái gì?" Vô Đạo Tiên dừng lại thế công, quạt xếp nhẹ lay động, thản nhiên nói, "Hôm nay ta tới, bất quá là cho ngươi một cái cảnh cáo, làm việc không cần làm quá mức, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Lưu ngươi, cũng chỉ là nghĩ đến tam giới dung hợp thời điểm, ngươi có thể phát huy tác dụng." Ngữ khí của hắn bình thản, lại mang theo một cỗ chân thật đáng tin uy nghiêm. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn đã bắt đầu dần dần tiêu tan, phản phất cùng thiên địa hòa làm một thể, hóa thành một hơi gió mát, lặng yên rời đi. Nhưng mà, hắn cái kia thanh âm lạnh như băng nhưng như cũ tại trong Tử Tiêu Cung quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan. Thái Thượng Đạo Tổ đứng tại chỗ, nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Hắn thấp giọng tự nói, phát huy tác dụng. Tam giới dung hợp thời điểm, sợ là khó tránh khỏi một hồi đại chiến. Dù sao đối phương tùy thời có thể diệt chính mình, nhưng không có diệt, lời thuyết minh còn có tác dụng trọng yếu hơn. Hắn cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, làm việc không cần làm quá mức, bây giờ Thương Lan vực đều là của ta, ta làm như thế nào cũng là chính mình sự tình. Thương Lan vực chính là 10 vực một trong, mà chính mình vẹn vẹn trưởng khống trong đó một vực, bất quá cũng đầy đủ chính mình ăn mập. Bây giờ, Thương Lan vực bên trong sinh linh đều là sống sở sở hương hỏa chí nguyên. Nếu không tìm biện pháp nắm chặt thu hoạch, chẳng phải là tự tìm đường chết. Nếu muốn nhanh nhất thu hoạch hương hỏa, chỉ có lấy lợi nhỏ dụ chi. Ngược lại là có thể dùng tại đế quốc biện pháp, truyền bá công pháp, tài nguyên các loại. Chương 412, ra tay với ta, ngươi không có đường sống. Chương 412, ra tay với ta, ngươi không có đường sống. Qua trong giây lát, mấy tháng thời gian như nước chảy lặng yên mất đi. Đại Hoang, Đế Châu, Thiên Lý giáo chỗ sâu, u ám trong cung điện, dưới ánh nến, chiếu rọi ra mặt cười Diêm La cái kia Trương Thủy Trung mang theo nụ cười nhàn nhạt gương mặt. Bây giờ, hắn đang nhìn chăm chú trước mắt sinh linh, khóe miệng hơi bệnh, lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Ngươi muốn lôi kéo ta cùng nhau đối kháng Thiên Nguyên Kiếm Đế? Mặt cười Diêm La nhẹ giọng hỏi, trong giọng nói mang theo vài phần trêu tức. Lôi kéo chính mình từ đó đối kháng chính mình. Cái này tại hắn nghe tới, quả thực là cái chuyện cười lớn. Mà đứng ở trước mặt hắn, chính là ngày xưa vị kia cầm trong tay trường thương nam tử. Nhưng mà, vật đổi sao dời, bây giờ trường thương nam tử đã thoát thai hoàn cốt, thực lực đạt đến kinh người thiên địa vô cực hậu kỳ. Đây không phải đưa tới cửa. Ngươi tu luyện Tịch Diệt Đại Đạo cũng có đại đạo chi chủ, hơn nữa ngươi khoảng cách thiên địa vô cực đỉnh phong thậm chí Hỗn Nguyên không bị ràng buộc còn có nhất định khoảng cách. Trường thương nam tử cũng không có bởi vì mặt cười Diêm La khinh thị mà có chỗ động dung, hắn chỉ là nhàn nhạt lắc đầu, mở miệng nói ra: "Ngươi đã không có thể tấn thăng đường tắt." Trường thương trong lời nói của nam tử để lộ ra một tia dụ hoặc, sao không như gia nhập vào ta, đến lúc đó chủ thượng sẽ đích thân ban cho ngươi thiên địa vô cực đỉnh phong sức mạnh, hơn nữa nhường ngươi đảm nhiệm đại đạo chi chủ. Trường thương nam tử giống như một đạo kinh lôi đang cười mặt Diêm La trong thai vang dội, nhưng hắn mặt ngoài lại chỉ là lộ ra mấy phần kinh ngạc cùng hứng thú, nội tâm cũng không có mảy may gợn sóng. Bọn hắn thế nhưng là trạng thái đối nghịch. Không biết ngươi chủ vì sao không quét ngang đương thời đâu? Mặt cười Diêm La nghi ngờ mở miệng hỏi. Trong lòng của hắn tin tưởng, tám tôn Hỗn Nguyên tự tại cường giả, cho dù không có cường lương tộc trở thành thiên địa bá chủ, cũng đủ để chấn áp thiên địa. Đối với bọn hắn tới nói, thế giới toàn bộ sinh linh bất quá là sâu kiến thôi. Trường thương nam tử nghe xong, lập tức cười lạnh một tiếng. Chủ ta cần tại bọn hắn cho là thắng lợi thời điểm cho đả kích, lúc địch nhân tối ngang ngược, để cho đối phương chết. Vừa có thể thu hoạch nhân tâm, lại có thể diệt địch nhân, đặt vững vô thượng địa vị, cớ sao mà không làm? Mặt cười Diêm La nghe xong, trong lòng lại thầm nghĩ, hẳn còn có nguyên nhân khác, bằng không thì sẽ không như thế. Chính là không biết được là nguyên nhân gì. Nhưng đối phương xuất hiện, cái kia sao không như chém giết đối phương, cớ sao mà không làm đâu? Nếu như gia nhập vào đối phương, trong đầu nhất định sẽ có chút đồ vật lưu lại. Chính mình cũng làm không được nội ứng. Xin lỗi, ta không thể đáp ứng. Mặt cười Diêm La chậm rãi đứng dậy, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Mà trường thương nam tử nhìn thấy mặt cười Diêm La cự tuyệt, trong lòng cũng không nhịn được lạnh lùng nở nụ cười, mất đi nơi đây cơ duyên, chờ chủ thượng giành tay, quét ngang các ngươi. Đến lúc đó, ngươi phải chết. Đến lúc đó, ngươi phải chết. Bất quá, hôm nay ngươi chỉ sợ không đi ra loạn nơi này. Mặt cười Diêm La âm thanh trầm thấp mà băng lãnh, phản phất từ sâu trong cựu u truyền đến. Lời còn chưa dứt, một cỗ kinh khủng tịch diệt chi lực chợt từ trong cơ thể hắn bộc phát, giống như trong thâm nguyên cự thú thức tỉnh, trong nháy mắt bao phủ bốn phía. Không khí phản phất bị cỗ lực lượng này xé rách, phát ra trầm thấp vụ vụ âm thanh. Mặt cười Diêm La thân ảnh trong phút chốc tiêu thất, phản phất sáp nhập vào bên trong hư không. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã như tiểu quỷ mị hư vô xuất hiện tại trước mặt trưởng thương nam tử, tốc độ nhanh đến làm cho người khó mà bắt giữ. Nắm đấm của hắn cuốn lấy tịch diệt chi lực, giống như thiên thạch rơi xuống, mang theo hủy diệt hết thảy uy thế, hung hăng đánh phía trưởng thương nam tử ngực. Trưởng thương nam tử hơi biến sắc mặt, trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng, nhưng hắn cũng không bối rối. Trường thương trong tay giống như một đầu ngân long, trong nháy mắt chuyển động đứng lên, thương ảnh trọng trọng, hóa thành vô số đạo hàn quang, đón lấy mặt cười Diêm La nắm đấm. Mỗi một đạo thương ảnh đều ẩn chứa sát ý mạnh mẽ, phản phất có thể đâm xuyên hư không. Oeng! Quyền thương chạm vào nhau, bộc phát ra chấn thiên động địa tiếng vang. Tịch diệt chi lực cùng thương ảnh đan vào một chỗ, khuấy động ra cuồng bạo năng lượng ba động, không khí bốn phía phản phất bị xé nứt, tạo thành từng đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng. Mặt đất tại này cổ sức mạnh trùng kích vào, nứt ra vô số đạo rãnh sâu hoắm, đá vụn bắn tung tóe, bụi đất tung bay. Mặt cười Diêm La cùng trường thương nam tử đồng thời lùi lại mấy bước, mặt đất dưới chân bị giẫm ra dấu chân thật sâu. Ánh mắt hai người trên không trung giao hội, lăng lệ như đao, lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được không chết không thôi quyết tâm. Ra tay với ta, ngươi không có đường sống. Trường thương nam tử nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm bên trong mang theo sát ý vô tận. Trường thương trong tay của hắn đột nhiên chấn động, mũi thương nổi lên một đạo chói mắt hàn quang, phảng phất có thể xuyên thủng đất trời. Mặt cười Diêm La cười lạnh một tiếng, thể nội tịch diệt chi lực lần nữa phun trào, giống như nước thủy triều sôi trào mãnh liệt. Thân thể của hắn dần dần trở nên mơ hồ, phảng phất cùng không khí chung quanh hòa làm một thể, khí tức cũng biến thành lơ lửng không cố định. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân ảnh của hắn chợt phân hóa thành vô số đạo huyết ảnh, từ bốn phương tám hướng hướng trường thương nam tử đánh tới. Trường thương nam tử mặt không đổi sắc, trường thương trong tay giống như là đã có sinh mệnh, theo tâm ý của hắn vũ động. Mỗi một đạo thương ảnh đều tinh chuẩn đánh trúng vào một đạo huyết ảnh, đem hắn đánh nát. Nhưng mà, mặt cười Diêm La chân chính công kích lại giấu ở trong huyết ảnh. Khi trường thương nam tử đánh nát cuối cùng một đạo huyết ảnh lúc, mặt cười Diêm La chân thân đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở sau lưng của hắn. Nắm đấm cuốn lấy tịch diệt chi lực, giống như lôi đỉnh đánh phía trường thương hậu tâm của nam tử. Trường thương nam tử cảm nhận được sau lưng uy hiếp, trong lòng cả kinh, nhưng đã tới không bằng quay người phòng ngự. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng đem trong tay trường thương lui về phía sau hất lên, tính toán ngăn trở một quyền này. Oeng! Lại là một tiếng vang thật lớn, trường thương nam tử cơ thể giống như diều đứt dây bay ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất. Hắn há mồm phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy. Thể nội tịch diệt chi lực giống như rắn độc tại hắn trong kinh mạch lẻn lút, điên cuồng phá hủy nhục thể của hắn. Mặt cười Diêm La đứng tại chỗ, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, rõ ràng hắn cũng bị thương không nhẹ. Phản vệ. Nhưng ánh mắt của hắn lạnh lùng như cũ, phản phất địch nhân trước mắt đã là một cỗ thi thể. Thực lực của ngươi, thế mà tại hậu kỳ cũng là đỉnh tiêm, lờ mờ muốn bước vào đỉnh phong cấp độ trưởng thương nam tử khó khăn đứng lên, trường thương trong tay vẫn như cũ nắm chặt, nhưng khí tức của hắn đã rõ ràng suy yếu. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Mặt cười Diêm La, trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ. Mặt cười Diêm La không có trả lời, chỉ là chậm rãi giơ tay lên, lòng bàn tay ngưng tụ ra tối đen như mực tịch diệt chi lực. Lực lượng kia phảng phất có thể thôn vệ hết thảy, liền trung quanh kia sáng đều bị bóp méo. Thân ảnh của hắn lần nữa biến mất, sau một khắc đã xuất bay giờ trường thương đầu của nam tử đỉnh, một trường hung hăng vô xuống. Trường thương nam tử cắn chặt răng, dùng hết khí lực cuối cùng, đem trường thương nâng cao, tính toán ngăn cản một kích này. Nhưng mà, tịch diệt chi lực như núi lớn đè xuống, trường thương trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành vô số mảnh vụn. Phốc. Trường thương nam tử thân thể giống như diều bị đứt dây, lần nữa bị cự lực đánh bay, nặng nề mà nện ở trên mặt đất, bụi đất tung bay, mặt đất nứt ra giống mạng nhện khe hở. Khóe miệng của hắn tràn ra một tia máu tươi, trong mắt nhưng như cũng lập lòe kinh sợ. Xem ra, người vẫn là không được. Mặt cười Diêm La đứng tại chỗ cao, nhìn xuống hắn, khóe môi nhếch lên một vòng nụ cười trầm trọng, phục chế công pháp nhiều như vậy lại đạo, cũng chỉ có chút năng lực ấy, thực sự là làm cho người thất vọng. Chương 413, Thiên Đình bắt đầu bừng. Chương 413, Thiên Đình bắt đầu bừng. Trường thương nam tử chậm rãi đứng lên, trong mắt âm tình bất định, phản phất tại cân nhắc cái gì. Đột nhiên, hắn gầm nhẹ một tiếng, thanh âm bên trong mang theo đè nén phẫn nộ cùng quyết tuyệt, đây là ngươi bức bản tọa. Lời còn chưa dứt, khí thế của hắn chợt biến đổi, phản phất linh khí trong thiên địa đều đang vì hắn rung động. Sau lưng, bảy đạo huyết sắc hồn ảnh vô căn cứ hiện lên, mỗi một đạo hồn ảnh đều tản ra làm người sợ hãi thê lương rít lên, phản phất từ sâu trong địa ngục tránh thoát mà ra. Mặt cười Diêm La con ngươi hơi co lại, nhận ra những thứ này hồn ảnh lai lịch, tiên đạo khôi lỗi. Theo đạo thứ nhất hồn ảnh dung nhập trường thương nam tử thân thể, da của hắn bắt đầu băng liệt, giống mạng nện vết máu cấp tốc lan tràn, xương cốt phát ra rợn người bạo hưởng, phản phất mỗi một tấc máu thịt đều đang chịu đựng khó có thể tưởng tượng đau đớn. Đạo thứ hai, đạo thứ ba, mỗi một vị hồn ảnh dung nhập đều để khí tức của hắn càng cuồng bạo, không khí chung quanh phản phất bị nhen lửa, nóng bỏng khí lãng bao phủ tứ phương. Đến lúc cuối cùng một tôn hồn ảnh không có vào hắn thiên linh lúc, thiên địa chợt biến sắc. Phương biên mười dặm cỏ cây trong nháy mắt khô héo, phản phất tất cả sinh cơ đều bị rút ra, bàng bạc huyết khí trong tay hắn ngưng kết, hóa thành một thanh trường thương màu đỏ ngòm. Trên mũi thương, thao thiết hư ảnh như ẩn như hiện, mở ra miệng lớn, phản phất muốn thôn phệ hết thảy. Thời khắc này trường thương nam tử khí thế đã tới thiên địa vô cực đỉnh phong. Tới chiến. Trường thương nam tử nổi giận gầm lên một tiếng, trường thương màu đỏ ngòm quét ngang mà ra, mũi thương thao thiết hư ảnh phát ra chấn thiên gào thét, lao thẳng tới Mặt cười Diêm La. Mặt cười Diêm La sắc mặt nghiêm trọng, tịch diệt chi lực trên không trung ngưng kết, hóa thành một đạo cực lớn che chắn. Nhưng mà trường thương màu đỏ ngòm uy lực viễn siêu dự liệu của hắn, thao thiết hư ảnh cắn một cái nát tịch diệt chi lực, mũi thương thẳng bức bộ ngực của hắn. Hừ. Mặt cười Diêm La lạnh rên một tiếng, thân hình lao nhanh lui lại. Trong chốc lát, vô số đầu tịch diệt chi lực biến thành xiềng xích từ trên trời giáng xuống, hóa thành một đầu màu đen cự long, cùng thao thiết hư ảnh hung hăng đụng vào nhau. Hai cỗ sức mạnh xen lẫn, bộc phát ra đinh thái nhức óc quanh mình, khí lãng bao phủ tứ phương, mặt đất bị xé nứt ra vô số đạo sâu không thấy đáy khe rãnh. Trường thương nam tử trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, trong tay trường thương màu đỏ ngòm lần nữa vung dậy, mùi thương thao thiết hư ảnh càng ngưng thực, phảng phất muốn đem thiên địa thôn vệ. Không nghĩ tới đối phương thế mà chân chính nắm giữ thiên địa vô cực đỉnh phong sức mạnh. Mặt cười Diêm La mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng ở như thế cuồng bạo công kích đến, cũng dần dần lộ ra lực bất tòng tâm. Ngươi cho rằng như vậy thì có thể thắng ta? Mặt cười Diêm La cười lạnh một tiếng, đột nhiên cắn nát đầu ngón tay, một giọt tinh huyết nhỏ xuống trên mặt đất. Trong nháy mắt, mặt đất nứt ra, vô số đạo xiển xích màu đen từ lòng đất thoát ra, cuốn quanh hướng trường thương nam tử. Trường thương nam tử thân hình trì trệ, trường thương màu đỏ ngòm bị tỏa liên gò bó, thao thiết hư ảnh cũng dần dần tiêu tan. Nhưng mà, hắn cũng không cứ thế từ bỏ, ngược lại phát ra gầm nhẹ một tiếng, sau lưng bảy đạo hồn ảnh lần nữa hiện lên, hóa thành bảy đạo huyết sắc quang mang, xông thẳng tới chân trời. Bảy hồn quy nhất, vạn đạo tịch diệt. Trường thương nam tử thanh âm giống như lôi đình, chấn động đến mức tiên địa run rẩy. Bảy đạo huyết sắc quang mang trên không trung hội tụ, hóa thành một đạo cực lớn huyết sắc của sáng, thẳng tắp đánh phía Mặt cười Diêm La. Mặt cười Diêm La sắc mặt đại biến, vội vàng thôi động toàn thân linh lực, tịch diệt chi lực tại quanh người hắn tạo thành một đạo bền chắc không thể gãy hộ thuẫn. Nhưng mà huyết sắc cột ánh sáng uy lực viễn siêu tưởng tượng của hắn, hộ thuẫn tại tiếp xúc trong nháy mắt liền nứt to ra. Phúc. Mặt cười Diêm La bị cột sáng đánh trúng, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân hình bay ngược mà ra, trọng trọng ngã xuống đất. Bờ vai của hắn bị trường thương màu đỏ ngòm xuyên thủng, máu tươi nhuộm đỏ nửa người. Ngươi. Vậy mà Mặt cười Diêm La khó khăn ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Trường thương nam tử lạnh lùng nhìn xem hắn, trong tay trường thương màu đỏ ngòm lần nữa giơ lên, mũi thương trực chỉ Mặt cười Diêm La cổ họng, kết thúc. Nuốt ngươi, ngươi hết thảy đều sẽ về ta tất cả. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị đâm xuống cuối cùng một thương lúc, Mặt cười Diêm La bỗng nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị, ngươi cho rằng, ngươi thật sự thắng sao? Lời còn chưa dứt, thân thể của hắn chợt hóa thành một đạo hắc ảnh, trong nháy mắt xuất hiện tại trường thương phía sau nam tử. Trong tay quạt xếp bung lên, một đạo kiếm khí bén nhọn đâm thẳng trường thương hậu tâm của nam tử. Phốc phốc. Trường thương nam tử cơ thể bị kiếm khí xuyên qua, máu tươi phun ra ngoài. Hắn cúi đầu nhìn xem ngực vết thương, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng chấn kinh. Cái này kiếm đạo tu vi, ngươi cũng liền so Thiên Nguyên kiếm đế kém mấy phần. Trường thương nam tử khó khăn xoay người, trong tay trường thương màu đỏ ngòm vô lực buông xuống. Thiên Nguyên kiếm đế sau lưng, đến cùng là ai? Hắn cắn răng, âm thanh khàn khàn mà khó khăn từ trong cổ họng ra, phản phất mỗi một chữ đều mang nặng ngàn cân phụ. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm mặt cười Diêm La, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng nghi hoặc. Hắn thấy, Thiên Nguyên kiếm đế cùng mặt cười Diêm La tuyệt không phải lẻ loi một mình, bọn hắn sau lưng nhất định có cái nào đó khổng lồ thần bí tổ chức. Nhưng mà, tổ chức này đến tột cùng là cái gì, hắn lại vẫn luôn không cách nào nhìn trộm đến một tơ một hào chân tướng. Hai người này, giống như từ trong hư vô đột nhiên buông xuống, không có dấu hiệu nào xuất hiện tại thế gian này, cùng cái kia Mai danh nhận tích hỗn loạn ma tổ không có sai biệt. Hỗn loạn ma tổ dấu vết khó tìm, mà cùng Thiên Nguyên kiếm đế cùng mặt cười Diêm La lại có một cái đặc điểm chung, quá khứ của bọn hắn cùng tương lai, phản phất bị một tầng vừa dày vừa nặng mê vụ bao phủ, mặc cho chủ thượng như thế nào tôi diễn, đều không thể nhìn thấy một chút. Loại này không cách nào bị đoán quỷ dị đặc tính, để cho trong lòng của hắn ẩn ẩn sinh ra một cái ngờ tới, mấy người kia có lẽ xuất từ cùng một chỗ. Mặt cười Diêm La che lấy trên bả vai vết thương, máu tươi theo khe hở chậm rãi chảy ra, nhuộm đỏ ống tay áo của hắn. Nhưng mà, khoe miệng của hắn lại hơi hơi bung lên, lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Nụ cười kia bên trong mang theo vài phần niềm ai, mấy phần ngạo nghễ, phản phất sớm đã nhìn thấu đối phương bất lực cùng dãy rủa. Phía sau chúng ta chính là Thiên Đình. Mặt cười Diêm La âm thanh trầm thấp, mang theo xâm nhiên sát ý lời còn chưa dứt, bàn tay của hắn đột nhiên chụp ra, trực kích trường thương sọ đầu của nam tử. Trong chốc lát, trường thương sọ đầu của nam tử giống như chín muồi như dưa hấu nổ bể ra tới, máu tươi cùng óc văng khắp nơi, sau đó hóa thành điểm điểm thiên đạo chi lực, tan đi trong trời đất. Làm xong đây hết thảy, mặt cười Diêm La cúi đầu liếc mắt nhìn chính mình cái kia bị xuyên thủng bả vai, vết thương vẫn không có dấu hiệu khép lại. Trong lòng của hắn tin tưởng, thân thể này bất quá là mình tại trung kỳ lúc ngưng tụ ra đạo pháp thần kỳ, thực lực hay là kém chút. Mà Thiên Đình hai chữ cũng không phải hắn thuận miệng địa chuyện. Chính mình sẽ sáng lập, bất quá sẽ ở phía sau thời gian, cũng không phải là bây giờ, dù sao thực lực không đủ. Khi đó, Côn Lô Đế quốc đem cùng Thiên Đình phân ly, trở thành Thiên Đình tại phàm tục đại biểu. Đế bị thay đổi sẽ tại Trần Thị hậu nhân bên trong tuyển chọn, mà Trần Giang Hà thì đem dẫn dắt một nhóm nhân mã phi thăng Thiên Đình, trở thành cái kia cao cao tại thượng, thống ngự tam giới tồn tại. Chương 414, tăng cao thực lực chương 414, tăng cao thực lực mà hết thảy này, mấy vị kia tiên tôn cũng có thể nghe được, không hiểu thấu xuất hiện Thiên Đình, chắc hẳn cũng biết để cho bọn hắn kiêng kỵ. Dù sao bây giờ xuất thế ba người, cũng có thiên địa vô cực đỉnh phong sức mạnh, mà sau lưng Thiên Đình chắc hẳn có mạnh hơn tồn tại, dù sao ai vừa lên tới liền phóng tương tạc. Chủ yếu nhất là bọn hắn thôi diễn không ra một chút tin tức. Côn Luân Thánh Địa chỗ sâu, mây mù nhiễu, linh khí như nước thủy triều, cổ kiếm ti xếp bằng ở một tòa cổ lao trên bệ đá, quanh thân kiếm khí lở lở, phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Kể từ ngày xưa bị Thiên Nguyên kiếm đế điểm phá sư đồ chi danh sau, hắn liền một mực tại này bế quan tu luyện. Thái Dịch đạo tổ bọn người tuy có lòng cùng hắn giao lưu, nhưng cũng không dám dễ dàng quấy rầy, dù sao chẳng ai ngờ rằng vị này đệ tam thân lại cùng Thiên Nguyên kiếm đế có sư đồ duyên phận. Cái thân phận này quá kinh khủng. Thiên Nguyên kiếm đế dù chưa trách phạt cổ kiếm ti, lại mệnh hắn tọa trấn Côn Luân Thánh Địa, thủ hộ Nại Châu. Mà tu sĩ khác phần lớn tụ tập tại Thiên Minh Thánh Địa, Côn Luân Thánh Tổ bọn người mặc dù từng nói bóng nói gió, tính toán thăm dò Thiên Nguyên kiếm đế chân thực thân phận, nhưng cổ kiếm ti từ đầu đến cuối giữ miệng giữ mồm. Hắn biết rõ, một khi tiết lộ thân phận, vị sư tôn kia sợ sẽ không bận tâm sư đồ tình cảm, chủ yếu nhất là hắn cũng thua thiệt sư tôn. Mà sư tôn lấy phân thân buông xuống, cùng ngày xưa ở chính giữa thiên vực một dạng, hiển nhiên là bởi vì bản thể sức mạnh chưa đạt đến tình cảnh không cách nào quét ngang hết thảy. Nếu chính mình phá hủy sư tôn kế hoạch, hậu quả khó mà lường được. Ngay tại cổ kiếm ti trầm tư lúc, một thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước mặt hắn. Cổ kiếm ti đột nhiên ngẩng đầu, con ngươi chợt co bảo, trong mắt lóe lên một tia lạnh ý, ngươi thế mà còn dám tới. Hắn thấp giọng mở miệng, trong giọng nói mang theo đè nén lửa giận. Người tới chính là cái kia bị mặt cười Diêm La chém giết trường thương nam tử. Hắn người khoác áo bào đen, khuôn mặt lạnh lùng, trường thương trong tay vẫn như cũ tản ra dày đặc hàn quang. Chỉ cần thiên đạo bất diệt, hắn liền bất tử bất diệt, nhiều lắm thì hao phí một chút thiên đạo bản nguyên thôi. Trường thương nam tử nghe vậy, khoe miệng hơi hơi bung lên, lộ ra một vòng nụ cười trâm trọng, ta như thế nào không dám tới. Nếu để kiếm đế phát hiện ta ở đây, ngươi cũng sẽ không tốt hơn. Cổ kiếm ti nghe xong, sâu trong mắt thoáng qua một tia sắc ý, ngược lại biến mất không thấy gì nữa, hờ hững mở miệng, ngươi lần này đến đây, cần làm chuyện gì? Trường thương nam tử nghe được cổ kiếm ti lời nói lắc đầu, ta như thế nào không dám tới, nếu để kiếm đế phát hiện ta tại ngươi ở đây, ngươi cũng sẽ không tốt hơn. Nói xong, khoe miệng của hắn hơi hơi bung lên. Trường thương nam tử ngay sau đó trong giọng nói mang theo vài phần kinh miệt, ngươi vẫn là quá yếu. Nếu muốn trong tương lai trong đại chiến phát huy tác dụng, lấy thực lực ngươi bây giờ, bất quá là châu chấu đá xe, không dùng được. Không có tác dụng phế vật, đối với chúng ta tới nói, không bằng chết đi coi như xong. Cổ kiếm ti nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, lập tức giận quá thành cười, bản tọa tốt xấu là thiên địa vô cực sơ kỳ, sắp bước vào trung kỳ, lại bị ngươi nói thành vô dụng hạng người. Nhưng mà, hắn lời còn chưa dứt, trường thương nam tử trong mắt hàn quang lóe lên, trường thương trong tay tựa như tia chớp đâm ra, mũi thương trong nháy mắt chống đỡ tại cổ kiếm ti nơi cổ họng. Cổ kiếm ti thậm chí không kịp phản ứng, đợi hắn lấy lại tinh thần, con ngươi đột nhiên co vào, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía cái kia băng lãnh mũi thương, hầu kết hơi hơi nhấp nô, nuốt xuống một miếng nước bọt. Ta muốn giết ngươi, bất quá là trong nháy mắt thôi. Trường thương nam tử lạnh lùng nói, ngươi chút thực lực ấy, cũng liền so với cái kia mới lên cấp thiên địa vô cực mạnh hơn mấy phần mà thôi. Bây giờ trong nhân tộc, thiên địa vô cực sơ kỳ tu sĩ vẹn vẹn có Cổ Kiếm Ti cùng hai người khác, mà Côn Luân Thánh Tổ đã đưa thân thiên địa vô cực trung kỳ. So sánh dưới, Cổ Kiếm Ti tiến bộ chính xác lộ ra chậm chạp. Cổ Kiếm Ti sắc mặt tâm trầm, trong mắt lóe lên vẻ dữ tợn. Trường thương nam tử thu hồi trường thương, ngựa khí lạnh lùng, ngươi nghe nói qua thiên đỉnh sao? Cổ Kiếm Ti nhíu mày, trong đầu phi tốc suy tư, lập tức lắc đầu, tên này chưa từng nghe qua. Trường thương nam tử cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thay cái chủ đề thản nhiên nói, chủ thượng đối ngươi thực lực có chút bất mãn, bởi vậy mệnh ta đến đây, giúp ngươi tăng cao tu vi. Nói đi, trong tay hắn hiện ra một khối kỳ dị tảng đá, toàn thân nóng ánh trong suốt, tản ra lực lượng làm người ta sợ hãi ba động. Cổ Kiếm Ti ánh mắt trong nháy mắt bị hấp dẫn, trong lòng dâng lên một cỗ khát vọng mãnh liệt. Đây là thiên đạo chi thạch, ẩn chứa tinh thuần thiên đạo chi lực, đủ để cho ngươi đột phá tới thiên địa vô cực trung kỳ. Trường thương nam tử ngữ khí băng lãnh, ngoài ra, trong đá còn có một môn bí pháp, chờ đại chiến tới thời điểm, ngươi nhất thiết phải thi triển. Ngươi không có cơ hội cự tuyệt. Lời còn chưa dứt, trường thương nam tử đột nhiên đem thiên đạo chi thạch đánh vào trong cơ thể của Cổ Kiếm Ti. Cổ Kiếm Ti chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh mênh mông tràn vào toàn thân, trong đầu hiện ra một môn thần bí công pháp. Hắn không thể không ngồi xếp bằng, bắt đầu hấp thu cố lực lượng này. Trường thương nam tử thấy thế, cười lạnh một tiếng, thân hình chợt tiêu tán ở trong không khí. Nhưng mà, hắn cũng không phát giác được, trong cơ thể của Cổ Kiếm Ti viên kia ngày xưa lưu lại ấn ký bên cạnh, đang có một thanh nhỏ bé như hạt bụi kiếm ảnh lặng yên xoay quanh, phản phất tại yên lặng thủ hộ lấy cái gì. Trường thương nam tử bước vào thiên đạo không gian, bốn phía mây mù nhiễu, phản phất đưa thân vào một mảnh hư không vô biên vô tận bên trong. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Diệu Chân Tiên Tôn xếp bằng ở chỗ cao, quanh thân bao phủ một tầng kim quang nhàn nhạt, tựa như một tôn không nhiễm bụi trần thần linh. Chợt cung kính ôm quyền hành lễ, âm thanh trầm thấp, "Tiên Tôn, bây giờ cái kia Thiên Đình tin tức vẫn như cũ bật vô âm tín, chỉ có địa giới toát ra một tòa tên là Thiên Đình thế lực. Bất quá, thế lực đó tựa hồ cũng không cường đại, khó mà nhấc lên sóng gió gì." Diệu Chân Tiên Tôn nghe vậy, chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hình như có tinh thần lưu chuyển, thâm thúy mà không lường được. Hắn cười nhạt một tiếng, âm thanh giống như thanh tuyền chảy xuôi, "Không ngại. Cho dù cái kia Thiên Đình sau lưng có Hỗn Nguyên tự tại tồn tại, lại có thể thế nào? Chúng ta thế nhưng là có 8 tôn Hỗn Nguyên tọa trấn, còn gì phải sợ?" Nói xong, hắn có chút dừng lại, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, trong giọng nói mang theo một tia tìm kiếm, thương tộc người dấu vết, nhưng có tin tức. Trường thương nam tử nghe vậy, nhíu mày, trong giọng nói lộ ra một tia bất đắc dĩ, trở về Thiên Tôn, thuộc hạ dốc hết toàn lực, nhưng như cũng không cách nào dò xét đến thương tộc người mảy may dấu vết. Bọn hắn giống như là từ trong thiên địa này hoàn toàn biến mất, liền một tia khí tức cũng chưa từng lưu lại. Diệu Chân Tiên Tôn sau khi nghe xong, hai đầu lông mày thoáng qua vẻ nghi hoặc, thấp giọng thì thào, "Vậy hai, ngay cả ta cũng không cách nào suy tính ra khương tộc hướng đi, trong thiên địa này, lúc nào nhiều như vậy tính toán không thấu tồn tại." Trong lòng của hắn ẩn ẩn cảm thấy một tia bất an, phảng phất có một bàn tay vô hình trong bóng tối khuấy động thiên địa lại thế. Một lát sau, Diệu Chân Tiên Tôn tập trung ý chí, tiếp tục hỏi, "Tên Thiên Ma này nhất tộc, gần đây nhưng có dị động?" Trường Thương nam tử suy nghĩ một chút, hồi đáp, "Thiên Ma nhất tộc năm gần đây tựa hồ cùng Trung Sơn tộc đi được có phần gần, giữa hai tộc có nhiều qua lại. Bất quá, bọn hắn động tĩnh có chút bí mật, thuộc hạ cũng không có thể dò càng nhiều chi tiết." Diệu Chân Tiên Tôn nghe vậy, trong mắt chợt thoáng qua một tia lạnh lùng sắc ý, thầm nghĩ trong lòng, Thiên Ma thủy tổ ngược lại là một lão hồ ly, tồn tại đến nay, bất quá tạm thời không cần đối bọn hắn động thủ. Thiên đạo khôi lỗi đã bị bọn hắn chém giết, thiên đạo đối bọn hắn ghen ghét chỉ có thể càng trầm trọng. Đợi cho thiên đạo cùng bọn hắn triệt để đối lập thời điểm, chính là chúng ta xuất thủ thời cơ tốt nhất. Trong lòng của hắn âm thầm tính toán, ánh mắt thâm thúy như vực sâu. Bọn hắn đi là Hỗn Nguyên chi lộ, lại không phải vì dung hợp thiên đạo, mà là muốn thôn phệ thiên đạo, thậm chí trở thành thiên đạo chủ thể. Những năm gần đây, bọn hắn ẩn nhận không phát, tùy ý trong thiên địa thế cục càng hỗn loạn, chính là vì chờ đợi một cái thời cơ tốt nhất, nhất cử phá vỡ thiên địa này trật tự. Trường thương nam tử gặp Tiên Tôn lâm vào trầm tư, liền không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là đứng bình tĩnh ở một bên, chờ đợi bước kế tiếp chỉ thị. Thiên đạo không gian bên trong, mây mù chậm chậm lưu động, phản phất tại biểu thị một loại nào đó không biết vận mệnh. Diệu Chân Tiên Tôn đống nhiên khẽ cười một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần nghiền ngẫm, trong trời đất này thế cuộc, ngược lại là càng ngày càng thú vị. Chương 415, Nưu Tính Cổ Tổ. Chương 415, Nưu Tính Cổ Tổ. Trường thương nam tử nghe vậy, trong lòng cũng không nhịn được sinh ra một tia nhiệt huyết, nắm chặt trường thương trong tay, thấp giọng nói, "Tiên Tôn, thuộc hạ nguyện vì tiên phong, vì ngài bình định hết thảy chướng ngại." Diệu Chân Tiên Tôn khẽ gật đầu, trong giọng nói mang theo vài phần khen ngợi, "Ngươi có lòng này, rất tốt. Bất quá, thời cơ chưa tới, chúng ta còn cần kiên nhẫn chờ đợi. Đợi cho thiên địa đại loạn thời điểm, mới là chúng ta chân chính thời cơ xuất thủ." Mà tại Diệu Chân Tiên Tôn trong con mắt chiếu rọi xuất địa chủ bộ dáng, trong lòng tự nói, "Là trùng hợp vẫn là nên để cho những cái kia đại đạo chi chủ thăm dò một chút, bây giờ Thiên Nguyên Kiếm Đế hy vọng có thể so sánh Tinh Hà Kiếm Chủ cao hơn, ta nghĩ hắn cũng không cam lòng a." Trong lòng của hắn lạnh lùng nở nụ cười. Kiếm tu lại so kiếm đạo chi chủ hy vọng cao hơn, chắc hẳn đây là kiếm đạo chi chủ không thể cho phép. Cho dù là trở thành kiếm đạo chi chủ chính là Thiên Nguyên Kiếm Đế để, nhưng lâu như thế, còn cố ý tại trở thành kiếm đạo chi chủ ngày đó, lập xuống Táng Kiếp Kiếm Sơn thu hoạch dân tâm. Thiên địa vương đỉnh. Ngọc Hoàng Thiên Đế ngồi ngay ngắn cựu tiêu bảo tọa bên trên, hai đầu lông mày lộ ra mấy phần lạnh lùng, ánh mắt như điện, quét nhìn phía dưới cựu Thiên Đũ Đế, Thiên Chủ cùng với Thiên Ma Thủy Tổ. Thanh âm của hắn trầm thấp mà uy nghiêm, phản phất mang theo thiên địa pháp tắc cảm giác áp bách, chậm rãi mở miệng, "Lần này như động cổ tổ, cái kia 8 vị nhất định sẽ phát giác." Lời vừa nói ra, trong điện bầu không khí chợt ngưng trọng. Mà Thiên Ma Thủy Tổ chợt khẽ cười một tiếng, trong tiếng cười mang theo vài phần âm u lạnh lẽo cùng kinh thường. Hắn chậm rãi giơ tay lên, đầu ngón tay lượn lờ một tia đen như mực ma khí, phản phất có thể thôn vệ hết thảy qua mình. Hắn thản nhiên nói, hà tất phiền toái như vậy? Ta chỉ cần thôn vệ linh hồn của hắn, đoạt xá nhục thể của hắn, há không tiện lợi? Lời còn chưa dứt, Ngọc Hoàng Thiên Đế cùng Cửu Thiên Vũ Đế, Thiên Chủ ba người đều là nhíu mày. Thiên Ma Thủy Tổ đề nghị nhìn như đơn giản, lại ngầm hung hiểm. Nếu thật để cho hắn đoạt xác Hoang Vu Cổ Tổ, chẳng phải là lại sáng tạo ra một vị càng cường đại hơn uy hiếp? Dù sao, Hoang Vu Cổ Tổ bị Thiên Nhân Nhất Tộc đoạt xá, đồng thời bị chỉ định hắn vì tương lai Hỗn Nguyên không bị ràng buộc cường giả. Một khi bị Thiên Ma Thủy Tổ đến đằng sau thoát ly bọn họ đi nương nhờ Thiên Nhân Nhất Tộc, hậu quả khó mà lường được. Thiên Ma Thủy Tổ tựa hồ sớm đã ngờ tới bọn hắn lo lắng, khóe miệng hơi hơi bung lên, lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Hắn chậm rãi giơ tay lên, trầm giọng nói, "Ta lấy đại đạo thể, nếu ta đoạt xác Hoang Vu Cổ Tổ, tại tam giới dung hợp phía trước, tuyệt không cùng các ngươi là địch. Nếu có vi phạm, tu vi trì trệ không tiến, vĩnh thế không thể siêu thoát." Đại đạo thể. Lời vừa nói ra, trong điện mọi người đều là biến sắc. Đại đạo ở khắp mọi nơi, chính là thiên địa pháp tắc cụ tượng hóa. Lấy đại đạo thể, chính là lấy đạo tâm của mình bị thể, nếu có vi phạm, nhất định đem gặp đại đạo phản vệ, tu vi đình trệ, đạo tâm sụp đổ, thậm chí hồn phi phách tán. Thiên Ma Thủy Tổ cử động lần này, hiển nhiên là vì bỏ đi bọn hắn lo lắng. Mà tam giới dung hợp phía trước, đây là ranh giới cuối cùng của hắn, dù sao tam giới một khi dung hợp, lui về phía sau liền đều bằng bản sự. Ngọc Hoàng Thiên Đế trầm ngâm chốc lát, trong mắt lóe lên một tia thâm thúy tia sáng. Hắn chậm rãi gật đầu, nói, "Đã ngươi lấy đại đạo thể, vậy chuyện này liền không ngại." Nhưng mà, Thiên Ma Thủy Tổ nhưng lại không liền như vậy bỏ qua. Trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, cười lạnh nói, "Tất nhiên ta đã thể, các ngươi cũng phải thể. Bằng không, nếu các ngươi tại ta đoạt xá sau đó đột nhiên làm loạn, ta chẳng phải là không hề có lực hoàn thủ." Hắn nhưng không có đần như vậy. Ngọc Hoàng Thiên Đế nghe vậy, cùng Cửu Thiên Đu Đế, Thiên Chủ liếc nhau, ba người đều là ngầm hiểu lẫn nhau. Thiên Ma Thủy Tổ cẩn thận cũng không phải là không có đạo lý, dù sao giữa bọn họ hợp tác vốn là xây dựng ở trên lợi ích, dù ai cũng không cách nào hoàn toàn tín nhiệm đối phương. Một lát sau, Ngọc Hoàng Thiên Đế trước tiên đưa tay, trầm giọng nói, "Ta lấy đại đạo thể, nếu Thiên Ma Thủy Tổ đoạt xá Hoang Vu Cổ Tổ, tại tam giới dung hợp phía trước, ta tuyệt không trước tiên ra tay với hắn." Cửu Thiên Đu Đế cùng trời chủ kiến hình dáng, cũng nhao nhao đưa tay, lấy đại đạo thể. Làm lời thề vừa lập, Ngọc Hoàng Thiên Đế không chần chờ nữa, thân hình lóe lên, hóa thành một vệt kim quang, hướng về Hoang Vu Cổ Tổ tu hành cấm địa mau chóng đuổi theo. Cửu Thiên Đu Đế, Thiên Chủ cùng trời Ma Thủy Tổ thì ẩn giấu ở bên trong hư không, khí tức hoàn toàn không có, phản phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Hoang Vu Cổ Tổ chỗ tu hành, ở vào Cường Lương Tổ Tổ địa, tên là Thiên Hoang Chi Cảnh. Nơi đây thiên địa linh khí mỏng manh, vạn vật tàn lụi, phản phất ngay cả thời gian đều ở chỗ này đình trệ. Ngọc Hoàng Thiên Đế bước vào Thiên Hoang Chi Cảnh, dưới chân là một mảnh màu nâu xám thổ địa, không có một ngọn cỏ, bốn phía tràn ngập một cỗ khí tức mục nát. Hắn vừa bước vào nơi đây, liền cảm nhận đến một cỗ cường đại uy áp đập vào mặt. Đó là Hoang Vu Cổ Tổ khí tức, cổ xưa minh ngông, phản phất có thể trấn áp hết thể sinh linh. Ngọc Hoàng Thiên Đế thần sắc không thay đổi, tiếp tục đi đến phía trước. Nhưng mà, ngay tại hắn bước vào Hoang Vu Chi Cảnh chỗ sâu lúc, chợt nghe một tiếng rít gào trầm trầm, phản phất từ sâu trong lòng đất truyền đến. Tiếp lấy, mặt đất bắt đầu chấn động kịch liệt, từng đạo khe hở lan tràn ra, phản phất có cái gì quái vật khổng lồ sắp phá đất mà lên. Ngọc Hoàng Thiên Đế ánh mắt ngưng lại, thân hình chợt dừng lại. Sau một khắc, một cái cực lớn thú trảo từ lòng đất nô ra, đầu ngón tay lập lòe hàn quang, phảng phất có thể xé rách hư không. Đó là một cái tương tự kỳ lân sinh linh, toàn thân bao trùm lấy màu nâu xám lân phiến, trong mắt lập lòe ánh sáng đỏ tươi. Đây là thủ hộ Cường Lương tộc tổ địa sinh linh, tên là Kỳ Lân. Ngọc Hoàng Thiên Đế thần sắc đạm nhiên, chắp tay cúi đầu, "Kỳ Lân thánh thú, ta chính là hiện nay Cường Lương tộc tộc trưởng, có việc chuyên tới để bái kiến cổ tổ." Kỳ Lân thánh thú, tồn tại mấy trăm vạn năm ở giữa, hắn tuổi thọ cực kỳ kéo dài, truyền ngôn hắn thực lực cũng là thâm bất khả trắc. Mà đối phương một mực thủ hộ tổ địa, cho dù là mặt lộ vẻ cường địch xâm phạm, cũng không sợ hai chút nào xông lên trước. Nghe đồn chính là một vị cực kỳ lâu đời Cường Lương tộc tiên tổ nuôi dưỡng và dạy dỗ. Kỳ Lân thánh thú sau khi nghe thấy, trong mắt ánh sáng đỏ tươi hơi hơi lấp lóe, tựa hồ cũng nhận ra Ngọc Hoàng Thiên Đế thân phận. Nó gầm nhẹ một tiếng, chậm rãi lui ra phía sau, thân hình dần dần ẩn vào lòng đất. Ngọc Hoàng Thiên Đế thấy thế, trong mắt lóe lên một tia phức tạp tia sáng, lập tức cất bước hướng về phía trước Thiên Hoàng Chi Cảnh bên trong đi đến. Ma ẩn giấu ở trong hư không Thiên Ma Thủy Tổ bọn người thì lặng yên đi theo, chờ đợi thời cơ tốt nhất. Mà Thiên Ma Thủy Tổ phát hiện Kỳ Lân thánh thú, trong lòng không khỏi hơi xúc động, không nghĩ tới còn có thể gặp Kỳ Lân nhất tộc, hiếm thấy. Kỳ Lân nhất tộc, ngang dọc tam giới thời kỳ tiên tộc. Thế nhưng một trận chiến sau, tử thương hầu như không còn. Hiếm thấy. Chương 416, có thể vì có không thể làm. Chương 416, có thể vì có không thể làm. Ngọc Hoàng Thiên Đế bước vào Thiên Hoang Chi Cảnh một khắc này, phản phất tiến nhập một mảnh bị thời gian quên mất hoang vu chi địa. Cảnh tượng chung quanh làm người sợ hãi, giữa thiên địa tràn ngập một cỗ mục nát cùng khí tức suy bại, phản phất ngay cả không khí đều ngưng kết trở thành trầm trọng màu xám trắng. Đất ngai dưới chân khô nước như mai rùa, trong cái khe mơ hồ có thể thấy được bạch cốt âm u, đó là Cường Lương tộc tiền bối thi hài, ngang dọc đầy đất, phản phất tại im lặng nói bọn hắn khi xưa mi hoàng cùng bi trắng. Những thứ này thi hài phần lớn duy trì ngồi xếp bằng tư thái, hiển nhiên là tại trong bế quan tu luyện hao hết sinh mệnh, cuối cùng hóa thành xương khô. Bọn hắn xương cốt bên trên hiện đầy dấu vết tháng năm, có đã phong hóa trở thành một phấn, có thì vẫn như cũ cứng rắn như sắt, ẩn ẩn lộ ra một cô ý chí bất khuất. Ngọc Hoàng Thiên Đế ánh mắt đảo qua những thứ này thi hài, trong lòng không khỏi sinh ra một tia cảm khái. Thiên tư thật là một đạo công xiềng, trong bọn họ số đông cũng không có thể đột phá tự thân cực hạn, cuối cùng ở mảnh này tổ địa bên trong buồn bã vẫn lạc. Bây giờ tổ địa bên trong lại chỉ có Hoang Vu cổ tổ một người, lần trước cái kia hai tôn thiên địa vô cực hậu kỳ cũng đều vẫn lạc. Cuối cùng, Ngọc Hoàng Thiên Đế đi tới Hoang Vu cổ tổ chỗ tu hành. Cảnh tượng trước mắt cùng lúc trước Hoang Vu hoàn toàn khác biệt, phản phất tiến nhập một mảnh ngăn cách với đời tịnh thổ. Đây là một mảnh tĩnh mịch biệt tử, bốn phía bị một tầng nhàn nhạt màn sáng bao phủ, ở ngoài màn sáng là hoang vu cùng mục nát, quét sạch màn bên trong lại là một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Ngọc Hoàng Thiên Đế đứng tại bên ngoài viện, ánh mắt xuyên thấu qua màn sáng, nhìn chăm chú mảnh này tĩnh mịch cảnh tượng. Trong lòng của hắn không khỏi sinh ra vẻ nghi hoặc, Hoang Vu cổ tổ tại sao lại lựa chọn ở nơi như thế này tu hành? Ở đây cùng trời hoang chi cảnh hoang vu cùng mục nát tạo thành chênh lệch rõ ràng, phản phất là một mảnh bị lãng quên thế ngoại đảo nguyên. Ngay tại hắn trầm tư lúc, cửa viện từ từ mở ra, một đạo giàn mua mà thanh âm trầm thấp từ trong nhà truyền đến, Ngọc Hoàng Thiên Đế, nếu đã tới, sao không đi vào một lần? Ngọc Hoàng Thiên Đế nghe vậy, thần sắc nghiêm lại, cất bước vào sân. Ngọc Hoàng Thiên Đế thần sắc trang nghiêm, hai tay ôm quyền, hơi hơi không lời, âm thanh trầm thấp mà cung kính, cổ tổ, vạn bối mạo muội đến đây, quấy dậy. Theo lời của hắn rơi xuống, cái kia phiến nửa che cửa gỗ chậm rãi mở ra, lộ ra một cái khe. Hoang Vu cổ tổ thân ảnh liền tại khe hở bên trong này dần dần hiện ra, giống như từ trong dòng sông lịch sử đi ra di tích, vẫn như cũ người khoác cái kia tập, sám trắng xen nhau trường bào, bào bày nhẹ nhàng phất động, mang theo một loại siêu thoát trần thế đạm nhiên. Ánh mắt của hắn lãnh đạm nhìn về phía Ngọc Hoàng Thiên Đế, âm thanh khàn khàn mà trầm thấp, ngươi tìm ta cần làm chuyện gì? Ngọc Hoàng Thiên Đế nghe vậy, khẽ ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia phức tạp tia sáng. Hắn than nhẹ một tiếng, thở dài nói, cổ tổ, thế gian có thể vì có không thể làm, có một số việc tai quản, có một số việc không quản lý, ở trong đó phân tức, chắc hẳn ngài so bất luận kẻ nào đều phải tin tưởng. Hoang Vu cổ tổ nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn quan sát tỉ mỉ lấy Ngọc Hoàng Thiên Đế, phản phất muốn từ ánh mắt của hắn trông được ra thứ gì. Ngươi lần này đến đây, chính là muốn cảnh cáo bản tổ. Hoang Vu cổ tổ thanh âm bên trong mang theo một tia trêu tức, phản phất tại chế giễu Ngọc Hoàng Thiên Đế cả gan làm loạn. Ta người bên ngoài chắc hẳn cũng bị ngươi dọn dẹp sạch sẽ, trừ ra ngươi vị kia thái tử. Hoang Vu cổ tổ cười lạnh. Nếu để ngươi dòng dõi nghe thấy ngươi muốn giết hắn, sẽ như thế nào? Thiên Địa Vương đỉnh có thể hay không bởi vậy lâm vào hỗn loạn? Nhưng mà, Ngọc Hoàng Thiên Đế nhưng lại không bởi vậy tức giận, trong mắt của hắn thoáng qua một đạo tinh quang, ngữ khí ngược lại càng thêm bình tĩnh, cổ tổ, vạn bối lần này đến đây cũng không phải là vì cảnh cáo ngươi. Dù sao, ta còn không có tư cách kia. Lời này vừa nói ra, Hoang Vu cổ tổ thần sắc hơi đổi, hắn vô ý thức phóng xuất ra thần thức, giống như cuồng phong bao phủ bốn phía, dò xét lấy hết thảy xung quanh. Nhưng mà, Ngọc Hoàng Thiên Đế nhưng lại không cho hắn quá nhiều thời gian phản ứng. Lần này đến đây, là bởi vì Ngọc Hoàng Thiên Đế âm thanh đột nhiên dừng lại, phản phất tại tích góp lực lượng nào đó, ngươi đã không phải là ta Cường Lương tộc cổ tổ, thiên nhân nhất tộc tu sĩ. Lời này dường như sấm sét tại Hoang Vu cổ tổ bên tai vang dội, trong mắt của hắn thoáng qua vẻ khiếp sợ cùng phẫn nộ. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn có phản ứng, Ngọc Hoàng Thiên Đế đã động thủ. Chỉ thấy Ngọc Hoàng Thiên Đế đưa tay xuất hiện một đạo tiểu cờ, theo hắn khẽ quát một tiếng, cái kia một ít cờ trong nháy mắt quét tán ra, tạo thành một cái khổng lồ trận pháp, đem toàn bộ viện tử bao phủ trong đó. Cái kia trận pháp ánh sáng lóe lên, phản phất tạo thành một không gian riêng biệt, đem ngoại giới hết thảy âm thanh cùng khí tức đều ngăn cách ra. Đây là Ngọc Hoàng Thiên Đế vì phòng ngừa tiếng đánh nhau truyền đi mà cố ý bố trí các biện pháp đề phòng, cũng là hắn vì chiến đấu kế tiếp chuẩn bị làm thủ đoạn cần thiết. Hoang Vu cổ tổ ánh mắt tại trận pháp trong ánh sáng dần dần lắng đọng, ánh mắt của hắn từ ban sơ chấn kinh cùng phẫn nộ tiêu thất, thay vào đó là một loại sâu không lường được bình tĩnh. Hắn nhìn chăm chú Ngọc Hoàng Thiên Đế, thanh âm bên trong để lộ ra một loại chân thật đáng tin uy nghiêm, ngươi bây giờ còn không tấn thăng đến thiên địa vô cực đỉnh phong, liền dám đối với ta động thủ. Trong giọng nói của hắn mang theo chút tiếc hận, phản phất tại vì Ngọc Hoàng Thiên Đế xúc động cảm thấy tiếc nuối, hơn nữa, ngươi cũng hiểu biết thân phận của ta, xem ra cần phải ta tự mình chấp trưởng thiên địa vương đỉnh. Trước kia còn nghĩ nhờ ngươi tiếp tục chấp trưởng, chờ thời cơ chín muồi sau lại diện, đáng tiếc. Hoang Vu cổ tổ trong lòng thầm nghĩ, Ngọc Hoàng Thiên Đế tuy mạnh, nhưng dù sao còn không phải đối thủ của mình. Nếu hắn tấn thăng đến thiên địa vô cực đỉnh phong, có lẽ còn có mấy phần khả năng cùng chính mình phân cao thấp, dù sao thiên đế là cường lương tộc trăm vạn năm khó gặp tuyệt thế thiên tiêu. Nhưng bây giờ, hắn chỉ dựa vào chỉ là thiên địa vô cực hậu kỳ sức mạnh, cùng mình so sánh còn chênh lệch rất xa. Nhưng mà, Ngọc Hoàng Thiên Đế nghe xong, nhưng lại không lộ ra mảy may vẻ sợ hãi. Hắn nhìn sâu một cái Hoang Vu cổ tổ, trong mắt lóe lên một tia thần bí tia sáng, sau đó cười nhạt một tiếng, "Cổ tổ, ta đều đã động thủ, vậy dĩ nhiên là làm xong vạn toàn chuẩn bị, bằng không thì ta sao dám lộ ra át chủ bài." Lời này rơi xuống, phản phất xúc động một loại nào đó thần bí cơ quan, trong hư không đột nhiên hiện ra ba đạo khí tức cường đại. Cửu Thiên Du Đế, Thiên Chủ, Thiên Ma Thủy Tổ tam đại cường giả cùng nhau đăng tràng, thân ảnh của bọn hắn tại trong ánh sáng dần dần hiện ra, mỗi một cái đều tản ra làm cho người sợ hai khí tức. Cửu Thiên Du Đế người khoác tối tăm trường bào, trong mắt lập lòe u minh chi hỏa, sự xuất hiện của hắn phản phất để cho không khí chung quanh đều trở nên âm u lạnh lẽo. Thiên Chủ nhưng là một vị tiên phong đạo cốt lão giả, râu tóc bạc phơ, khuôn mặt hiền lành, lại ẩn ẩn lộ ra một cỗ làm người sợ hãi uy áp. Áo bào của hắn không gió mà bay, quanh thân lượn lờ nhàn nhạt tiên quang, phản phất cùng thiên địa hòa làm một thể, trong lúc giơ tay nhấc chân tất cả mang theo một loại khó có thể dùng lời diễn tả được đạo vận. Mà Thiên Ma Thủy Tổ quanh thân còn cuốn màu đen ma khí, một đôi con mắt đỏ ngầu để lộ ra sát ý vô tận. Hoang Vu cổ tổ nhìn về phía buông xuống mấy người, thần sắc chợt biến đổi. Để cho hắn cảm thấy kinh dị, không thể nghi ngờ là cái kia Cửu Thiên Vũ Đế. Chương 417, thời gian thần đồng chương 417, thời gian thần đồng vị này U Minh Vương đỉnh chúa tể, tại sao lại xuất hiện ở đây, hơn nữa nhìn bộ dáng lại là đến giúp đỡ Ngọc Hoàng Thiên Đế. Cái này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Thiên chủ, Thiên Ma thủy tổ, Cửu Thiên Đu Đế, Ngọc Hoàng Thiên Đế. Hoang Vu trong lòng cổ tổ nói thầm những tên này, mỗi một vị cũng có rung động thiên địa sức mạnh. Hai tôn thiên địa vô cực hậu kỳ, hai tôn thiên địa vô cực đỉnh phong. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia trào phúng, để cho bản tổ vinh hạnh a. Hắn giấu ở sau lưng tay lặng yên nắm chặt, một tấm đùa ứng thành mà nát. Đây là hắn dùng để truyền lại tin tức phụ lục, nhưng làm hắn kinh ngạc chính là, tin tức thế mà không truyền ra ngoài. Ngọc Hoàng Thiên Đế cười nhạt một tiếng, phản phất xem thấu Hoang Vu cổ tổ tâm tư, cổ tổ, trận pháp này có thể ngươi an tâm, không có người có thể tin tức truyền ra. Hoang Vu cổ tổ nghe xong, thần sắc chợt âm trầm xuống. Hắn nhìn về phía Cửu Thiên Đu Đế, trong mắt mang theo vài phần không hiểu cùng nghi hoặc, Cửu Thiên Đu Đế, ngươi như thế nào trợ giúp ngươi địch nhân? Hai đại vương đỉnh chính là cựu địch. Bây giờ địch quân chúa tể tối cao lại đến giúp đỡ nhà mình chúa tể, cái này thật sự là để cho người ta khó có thể lý giải được. Có phải hay không có chút không đúng lắm? Hai người khác cũng đều không tự chủ được vểnh tai nghe, ngay cả Thiên Chủ cùng Tiên Ma Thủy Tổ cũng có chút không hiểu nguyên do trong này. Ngọc Hoàng Thiên Đế không có trả lời vấn đề này, mà Cửu Thiên Đu Đế nhưng là lạnh lùng nở nụ cười, ta vì cái gì không thể trợ giúp? Một khi ngươi chết, cuối cùng Thiên Địa Vương Đình sức mạnh sẽ suy yếu, ta U Minh Vương Đình làm sao không có thể thuận thế dựng lên? Đáp án này mặc dù hợp lý, nhưng Hoang Vu trong lòng cổ tổ lại cũng không hoàn toàn tin tưởng. Hắn luôn cảm thấy Cửu Thiên Đu Đế cùng Ngọc Hoàng Thiên Đế ở giữa tất nhiên có cái gì không muốn người biết liên hệ. Hắn quay đầu nhìn về phía Thiên Ma Thủy Tổ, đột nhiên nở nụ cười, Thiên Ma nhất tộc ra tay với ta, không sợ bị thành toàn sao? Thiên Ma Thủy Tổ nghe xong, lại lắc đầu bật cười, ngày xưa bản tổ ngang dọc tam giới thời điểm, ngươi còn vẫn không xuất sinh, mà tại hỗn độn du đãng. Tại trước mặt bản tổ hung hăng ngang ngược, ai cho ngươi lá gan? Lời nói này mặc dù cuồng vọng, nhưng cũng để cho Hoang Vu cổ tổ không cách nào phản bác. Hắn hít sâu một hơi, cười to không thôi, sau khi ta chết, các ngươi cũng phải vì ta chôn cùng. Cho nên, các ngươi cũng phải chết. Hết thảy tất cả tại trước mặt thực lực căn bản không đủ vì đạo. Dương Nhu cũng tốt, Âm Nhu cũng được, đều đánh không lại thực lực. Hắn lần nữa cường điệu, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Hôm nay, treo. Nhưng mà, đúng vào lúc này, Hoang Vu cổ tổ con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hắn nguyên bản nói nhiều lời như vậy bất quá là nghĩ xúc tích lực lượng. Nhưng đúng vào lúc này, một cú kịch độc đột nhiên xâm nhập hắn ngũ tạng lục phủ, khiến cho hắn khí tức chợt vừa giảm. Phốc, miệng hắn nhả một vòng máu tươi, trong mắt lóe lên vẻ không hiểu cùng hoảng sợ. Hắn nhìn về phía Ngọc Hoàng Thiên Đế, âm thanh âm độc, "Chờ đã, ngày xưa ngươi cho ta chữa thương viên đan dược kia, có độc." Hắn cuối cùng hiểu rõ ra. Ngọc Hoàng Thiên Đế bây giờ cuối cùng mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia lạnh nhạt, "Đây là chắc chắn thủ đoạn, ngươi nói đúng không? Mặc dù chúng ta bên này nhân số đông đảo, còn có tu vi rằng co nhau, nhưng nhiều khi đều cần chắc chắn." Lời này rơi xuống, Ngọc Hoàng Thiên Đế xuất thủ trước. Trong mắt của hắn thoáng qua một tia sắc cơ, thẳng bước Hoang Vu cổ tổ, mặt khác, ngươi chết cũng sẽ không chuyển đi. Hoang Vu cổ tổ trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ. Hắn muốn phản kháng, thế nhưng cổ kịch độc lại làm cho hắn không cách nào phát huy ra toàn bộ sức mạnh. Tại Côn Ngô đế quốc một góc, Trần Lâm viện tử tĩnh mịch mà thần bí. Màn đêm buông xuống, đầy sao lấp lánh, phản phất đều đang nhìn chăm chú trận này sắp phát sinh thủy biến. Trần Lâm đứng tại sân trung ương, bốn phía trưng bày trung sơn tộc, long tộc, huyền điểu tộc mấy người sinh linh mạnh mẽ thi hải. Những thứ này thi hải vừa mới chết đi không đến một giờ, là hắn vận dụng truyền tống trận, vượt qua ngàn dặm, lao nhanh trở về. Mỗi một bộ thi hài đều ẩn chứa sức sống mãnh liệt cùng lực lượng đặc biệt, đủ để cho bất kỳ người tu luyện nào vì đó động dung. Dù sao cũng là năng lượng. Trần Lâm trong mắt lóe lên một tia tinh quang, trong lòng rung động chờ mong. Tương đạo huyền hoàng sắc khí lưu như tơ như lũ, từ lòng bàn tay của hắn chậm rãi chảy ra, giống như là nắm giữ sinh mệnh, nhẹ nhàng trôi hướng những cái kia thi hài. Nhiều như vậy thi hài, tăng thêm vĩnh hằng đại tự tại tác dụng, ta ngược lại thật ra muốn nhìn có thể đem thực lực của ta tăng lên tới loại tình trạng nào. Trần Lâm nói nhỏ. Huyền hoàng sắc khí lưu dần dần bao trùm mỗi một bộ thi hài, phảng phất một tấm lụa mỏng, nhẹ nhàng bao trùm. Trung sơn tộc thi hài bên trên, Trần Lâm cố ý lựa chọn cặp kia đặc biệt con mắt, thời gian thần động. Tộc khác thi hài, hắn cũng phân biệt lựa chọn riêng phần mình am hiểu năng lực. Những cái kia thi hài bắt đầu chậm rãi hòa tan, dung nhập trong huyền hoàng sắc khí lưu. Từng cỗ năng lượng cường đại từ trong thi hài phóng xuất ra, cùng huyền hoàng sắc khí lưu đan vào một chỗ, tạo thành từng khỏa huyền hoàng sắc tiểu cầu. Những tiểu cầu này nổi đồng bền giữa không trung, tản ra quang mang nhàn nhạt, phảng phất ẩn chứa sự sống vô tận lực. Trần Lâm hít sâu một hơi, phất tay, những cái kia huyền hoàng sắc tiểu cầu nhao nhao xông vào trong cơ thể của hắn. Trong chốc lát, hắn cảm thấy một cỗ cổ cuồng bạo năng lượng tại thể nội phun trào, nhưng cỗ lực lượng này đối với hiện nay hắn tới nói cũng không lo ngại. Hắn không khỏi đóng chặt hai con người, tiêu hóa. Thời gian một nén nhang đi qua. Khi Trần Lâm lần nữa mở hai mắt ra lúc, mắt trái của hắn đã biến thành phá vọng thần đồng, có thể xem thấu hết thể hư ảo cùng hiện tượng, mà mắt phải thì đã biến thành thời gian thần đồng, có thể nhìn rõ thời gian lưu chuyển cùng huyền bí. Hai con người tản mát ra khác biệt tia sáng, phá vọng thần đồng lạnh lẽo mà sắc bén, thời gian thần đồng thâm thúy mà thần bí. Trần Lâm cảm thụ được thể nội cái kia cố đặc biệt lực lượng cường đại, khóe miệng hơi hơi bung lên, lộ ra lướt qua một cái mỉm cười hài lòng. Nhục thể của hắn đi qua lần này bí luyện, lấy được rõ rệt tăng lên, phản phất mỗi một tấc da thịt đều ẩn chứa bạo tạc tính chất sức mạnh. Dù sao có Long tộc còn có Thiên Sơn tộc, không chỉ có như thế, hắn đối với đại đạo cảm ngộ càng thêm khắc sâu. Nhưng mà, để cho hắn cảm thấy tiếc nuối là, hắn lấy được chỉ là thời gian thần đồng, mà không phải là càng thêm thần bí khó lường thời gian thần đồng. Bất quá, thời gian thần đồng cũng đã cực kỳ cường đại, hắn quyết định thử trước một chút năng lực. Trần Lâm không tự chủ được nhìn về phía trong viện một cái cây, đó là một gốc thông thường cây cối, nhưng bây giờ lại trở thành hắn thí nghiệm đối tượng. Trong mắt của hắn ngân quang chợt bộc phát, thời gian thần đồng ầm vang phát ra hào quang sáng chói, đem gốc cây kia bao phủ trong đó. Trong chốc lát, kỳ tích xảy ra. Gốc cây kia lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tăng trưởng, trong chớp mắt liền trở thành một gốc đại thụ che trời, cành lá rậm rạp, sinh cơ bừng bừng. Nhưng mà, cỗ này sinh cơ chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt, ngay sau đó cây cối bắt đầu cấp tốc khô héo, cuối cùng hóa thành bụi trần, biến mất ở trong không khí. Thời gian gia tốc. Trần Lâm thầm nghĩ trong lòng. Hắn vừa mới đem cây này lớn lên thời gian gia tốc, để cho hắn từ trưởng thành lại đến khô héo tử vong, toàn bộ quá trình phảng phất đã trải qua thời gian rất lâu. Chương 418, Hỗn Độn Đạo Đồng Tử, hư thực định. Chương 418, Hỗn Độn Đạo Đồng Tử, hư thực định. Nhưng mà, để cho hắn vui mừng chính là, hắn phát hiện mình cơ hồ không có cái gì phản vệ. Xem ra, đây là bởi vì cây này nhân quá ít, cho nên phản vệ cũng tương đối nhỏ bé. Trong lòng Trần Lâm âm thầm phân tích, nếu là ta làm cho cả đại hoang lùi lại mấy năm, cái kia nhân quả trong đó sợ rằng sẽ lớn đến đủ để đem ta phản vệ đến chết. Nhưng mà, ý nghĩ này lại làm cho trong lòng của hắn dâng lên một cái càng thêm to gan ý niệm, nếu là ta đem Phá Vọng Thần Đồng cùng Thời Gian Thần Đồng dung hợp lại cùng nhau, sẽ như thế nào? Phá Vọng Thần Đồng có thể xem thấu hư ảo, từ hư hóa thực, hoặc thực hóa hư, sáng tạo không tồn tại vật thật. Mà Thời Gian Thần Đồng thì càng thêm huyền diệu, có thể điều khiển thời gian lưu chuyển, gia tốc hoặc chậm lại thời gian trôi qua, thậm chí có thể ở một mức độ nào đó nghịch chuyển thời gian. Trần Lâm trong lòng dâng lên một cỗ mong mỏi mãnh liệt cùng xúc động. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, nếu là có thể đem cái này hai đại thần đồng dung hợp, có lẽ có thể sáng tạo ra một loại trước nay chưa có thần thông, thậm chí siêu việt thiên địa pháp tắc quả bó. Ý nghĩ thế này một khi sinh ra, tựa như liệu nguyên chi hỏa, cũng không còn cách nào dập tắt. Hắn không chút do dự bắt đầu nếm thử. Ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm lại, tâm thần chìm vào thể nội, bắt đầu điều động Phá Vọng Thần Đồng cùng Thời Gian Thần Đồng sức mạnh. Hai cỗ sức mạnh trong cơ thể hắn chậm rãi hội tụ, phản phất hai đầu lao nhanh răng hà, riêng phần mình mang theo khác biệt khí tức cùng uy năng, hướng về cùng một cái phương hướng chạy xuôi. Nhưng mà, cái này hai cỗ sức mạnh dung hợp cũng không phải là chuyện dễ. Phá Vọng Thần Đồng sức mạnh sắc bén mà lăng lệ, phản phất có thể sẽ rách hết thể hư ảo, mà Thời Gian Thần Đồng sức mạnh thì thâm thúy mà kéo dài, giống như vô tận thời gian trường hạ, chảy xuôi không ngừng. Cả hai vừa mới tiếp xúc, liền sinh ra va chạm kịch liệt, phản phất thủy hỏa bất dung, thiên địa tranh chấp. Trần Lâm chỉ cảm thấy thể nội khí huyết cuộn, ngũ tạng lục phủ giống như là bị xé nứt, kịch liệt đau nhức khó nhịn. Hắn cắn chặt răng, trán nổi gân xanh lên, mồ hôi lạnh như mưa nhỏ xuống. Nhưng mà, hắn cũng không từ bỏ, ngược lại càng thêm kiên định tín niệm trong lòng. Hắn biết, càng là gian khổ, càng nói rõ cái này hai đại thần đồng dung hợp một khi thành công, nhất định đem mang đến cho mình kinh hỉ. Thời gian từng giờ từng phút mà trôi qua, cơ thể của Trần Lâm đang kịch liệt trong thống khổ dần dần trở nên suy yếu. Khoe miệng của hắn tràn ra một vòng máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Đầu chuyển tinh di, ngày tháng thoi đưa. Trong nháy mắt, mấy tháng thời gian trôi qua, Trần Lâm vẫn tại đau khổ kiên trì. Thân thể của hắn đã gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, lực lượng trong cơ thể cơ hồ hao hết, thậm chí ngay cả hô hấp đều trở nên yếu ớt. Nhưng mà, ngay tại hắn cơ hồ muốn từ bỏ một khắc này, hai cỗ sức mạnh cuối cùng bắt đầu chậm rãi dung hợp, phản phất hai đầu giang hà tụ hợp vào biển cả, dần dần hòa làm một thể. Trần Lâm bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lập lòe phức tạp thần bí tia sáng. Vừa có Phá Vọng Thần Đồng sắc bén cùng rõ ràng, lại có lúc quang thần đồng thâm thúy cùng lưu chuyển. Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng vung lên, chỉ thấy trong không khí đột nhiên hiện ra một đóa hoa. Đóa hoa này tại thời gian lưu chuyển phía dưới cấp tốc nở rộ, cánh hoa tầng tầng bày ra, tản mát ra mùi thơm nhàn nhạt. Nhưng mà, chỉ một lát sau đó, cánh hoa liền bắt đầu tàn lụi, cuối cùng hóa thành một mảnh hư vô. Toàn bộ quá trình phảng phất đã trải qua cùng một mùa thay đổi, làm người ta nhìn mà than thở. Cái này thành công, trong lòng Trần Lâm kinh hỉ và phấn, cơ hồ nhịn không được muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn cuối cùng đem Phá Vọng Thần Đồng cùng Thời Gian Thần Đồng dung hợp lại cùng nhau, đã sáng tạo ra hoàn toàn mới thần đồng. Hắn đem hắn mệnh danh là Hỗn Độn Đạo Đồng Tử. Dù sao hỗn độn chính là hư vô, mà toàn bộ sinh linh đều bắt nguồn từ hỗn độn. Trong cái này từ tiền thế một ít thư tịch này nghĩ tới, nhưng mà ở trong đó quá trình lại là vô cùng gian khổ. Trần Lâm trong quá trình dung hợp, mấy lần thổ huyết để ngoài, tinh khí trong cơ thể thần cơ hồ bị rút khô. Nếu không phải Côn Ngô Đế quốc trong bảo khố có đại lượng đan dược cùng thiên tài địa bảo, chỉ sợ sớm đã chống đỡ không nổi. Dù vậy, hắn cũng đầy đủ lặp lại 9 lần, mới cuối cùng đem hai đại thần đồng dung hợp thành công. Mỗi một lần thất bại, đều để hắn cơ hồ tinh tận nhân vong, lực lượng trong cơ thể bị triệt để móc sạch. Nhưng mà, mỗi một lần thất bại, cũng làm cho hắn đối với cái này hai đại thần đồng lý giải càng thêm khắc sâu. Cuối cùng, lúc lần thứ 9 nếm thử, hắn rốt cuộc tìm được giữa hai người điểm thăng bằng, thành công đưa chúng nó hòa làm một thể. Bất quá cái này cũng không sợ, hắn đã sớm ở đó không gian tu luyện trăm vạn năm, ngàn vạn năm lâu, cũng đã quen. Chỉ là tại cái kia không gian vô luận như thế nào nếm thử, cũng sẽ không chết. Hỗn Độn Đạo Đồng Tử uy năng viễn siêu tưởng tượng của hắn. Nó kế thừa Phá Vọng Thần Đồng cùng Thời Gian Thần Đồng năng lực, có thể xem thấu hư ảo, sáng tạo vật thật, còn có thể điều khiển thời gian lưu chuyển, để cho vật thật tại trong thời gian kinh nghiệm lớn lên, suy bại quá trình. Nhưng mà, càng làm Trần Lâm vui mừng chính là, Hỗn Độn Đạo Đồng Tử còn diễn sinh ra được một loại càng cường đại hơn thần thông, hư thực định. Đây là chính hắn mệnh danh. Chính là tại hai đại thần đồng dung hợp thời điểm, một cỗ không hiểu cảm nộ tràn vào trong lòng. Hư thực định, tên như ý nghĩa, có thể đem hư thực định chuyển. Trần Lâm có thể bằng vào này thần thông, đem địch nhân thần thông, pháp thuật hóa thành hư vô, thậm chí để cho đối phương thể nội pháp lực cũng hóa thành hư vô. không có pháp lực, bất luận cái gì đạo pháp thần thông đều khó mà thi triển, địch nhân tựa như là dê đợi làm thịt, không hề có lực hoàn thủ. Hơn nữa có thể sáng tạo trong lòng mình nghĩ, mà sáng tạo hư thực đồ vật sẽ theo pháp lực của mình hao hết mới có thể tiêu thất, đương nhiên chính mình cũng có thể chủ động để cho hắn tiêu thất. Loại thần thông này uy năng, hắn cảm thấy hẳn là vượt qua thời gian thần đồng sức mạnh. Trần Lâm ẩn ẩn cảm thấy, nếu là lại dung hợp thời gian thần thông, hỗn độn đạo đồng tử uy năng đem sẽ càng thêm cường đại, thậm chí đạt đến tình cảnh kinh thiên động địa, không gì không thể. Nhưng mà, hắn cũng biết, hỗn độn đạo đồng tử uy năng vi mạnh, nhưng trong đó phản phệ cũng cực kỳ khủng bố. Nghĩ đến chỗ này, Trần Lâm tâm tình không khỏi vui vẻ, khóe miệng hơi hơi bung lên. Nhưng mà, ngay tại hắn đắm chìm ở phần này trong vui sướng lúc, trong đầu đột nhiên thoáng qua một cái to gan ý niệm, giống như một đạo sấm sét vạch phá bầu trời đêm, làm hắn tâm thần chấn động. Trong tiểu thuyết kiếp trước không phải có một loại trận pháp có thể gia tốc thời gian sao? Tỷ như trong trận pháp một năm, ngoại giới mới trôi qua một ngày, Trần Lâm thấp giọng thì thào, trong mắt dần dần hiện ra một vòng cuồng nhiệt tia sáng. Ý nghĩ này một khi sinh ra, tựa như liệu nguyên chi hỏa, cấp tốc lan tràn trong lòng hắn ra. Hắn càng nghĩ càng thấy phải có thể thực hiện, thậm chí đã bắt đầu trong đầu phát họa ra trận pháp hình thức ban đầu. Hắn bây giờ không chỉ có nắm giữ thời gian thần đồng, đối với thời gian đại đạo cảm ngộ viễn siêu thường nhân, càng là tại trên trận pháp nhất đạo đăng phong tạo cực, vượt qua hiện nay toàn bộ sinh linh. Nếu là có thể đem thời gian đại đạo cùng trận pháp kết hợp, sáng tạo ra một cái trận pháp có thể gia tốc, chẳng phải là có thể để cho Côn Ngô Đế quốc trong khoảng thời gian ngắn thu được ưu thế thật lớn. Nghĩ tới đây, Trần Lâm nhịp tim không khỏi tăng nhanh mấy phần. Hắn phảng phất thấy được Côn Ngô Đế quốc các tu sĩ tại trong trận pháp tu luyện, ngoại giới vẹn vẹn đi qua mấy tháng, mà trong trận pháp cũng đã đi qua mấy năm thậm chí mấy chục năm. Trên lệch thời gian như vậy, đủ để cho Côn Ngô Đế quốc thực lực tổng hợp đột nhiên tăng mạnh, thậm chí trong tương lai đại chiến chiếm giữ một chỗ cắm rủi. Nếu là bên ngoài một năm, Côn Ngô Đế quốc trăm năm thì càng khủng bố hơn. Vô căn cứ gia tăng thời gian, nói làm liền làm. Trần Lâm vô đuổi, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Hắn không do dự nữa, lập tức bắt đầu vùi đầu nghiên cứu thời gian trận pháp. Hắn biết, ý nghĩ này mặc dù lớn gan, nhưng cũng không phải là không có khả năng thực hiện. Dù sao, hắn nắm giữ thời gian thần đồng, đối với thời gian đại đạo lý giải đã đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Lại thêm hắn ở trên trận pháp tạo nghệ, hoàn toàn có khả năng sáng tạo ra dạng này một cái nghịch thiên trận pháp. Cách kia chẳng đủ để thay đổi thiên địa cách cục đại chiến đã không xa, hắn nhất thiết phải giành giật từng giây, mau chóng đem trận pháp sáng tạo ra. Nếu thật thành công, đến lúc đó chính mình lại thu hoạch một đợt nhân tâm. Vui thích. Trần Lâm nhịn không được cười ra tiếng, tâm tình vô cùng vui vẻ. Chương 419, địa giới Bạch Đi Đế Tôn. Chương 419, địa giới Bạch Đi Đế Tôn. Đại Hoang, nhân tộc Nam Châu, đã từng tàn phá bừa bãi đại địa quỷ dị oán linh chi kiếp, bây giờ đã giống như thủy triều thối lui, ngắn ngủi mấy tháng ở giữa, Nam Châu tu sĩ nhao nhao đặt chân táng kiếp kiếm sơn, mượn nhờ Thiên Nguyên Kiếm Đế lưu lại kiếm đạo chi lực, triệt để thanh trừ những cái kia dây dưa không ngớt oán linh. Táng kiếp kiếm sơn, tòa này nguy nga cao vút kiếm đạo thánh địa, bây giờ đã trở thành tu sĩ nhân tộc trong lòng tín ngưỡng chi địa. Chân núi, vô số kiếm tu ngồi xếp bằng, nhắm mắt ngưng thần, cảm ngộ táng kiếp kiếm sơn bên trong ẩn chứa vô thượng kiếm ý, khí tức của bọn hắn cùng kiếm sơn hòa làm một thể, phảng phất mỗi một tia gió, mỗi một phiến vân đều mang kiếm phong mang. Thiên Nguyên Kiếm Đế danh hiệu, bây giờ tại nhân tộc Nam Châu như mặt trời ban trưa, không người bất kính, không người không ngựa. Nhưng mà, liền tại đây tường hòa trang nghiêm bầu không khí bên trong, một đạo áo bào đen thân ảnh lặng yên xuất hiện. Hắn đi lại thong dong, phảng phất cùng chung quanh kiếm ý không hợp nhau, nhưng lại không chút nào bị ảnh hưởng. Hắc bào nhân từng bước một hướng đi táng kiếp kiếm sơn, ánh mắt lạnh lùng đảo qua những cái kia ngồi xếp bằng kiếm tu, trong mắt lóe lên một tia khó che giấu chán ghét cùng kinh miệt. Kiếm chủ đã buông xuống, những thứ này kiếm tu cũng không đi bái kiến kiếm chủ, ngược lại ở đây cùng bái Thiên Nguyên Kiếm Đế, thực sự là ngu không ai bằng. Hắc bào nhân trong lòng cười lạnh, âm thầm nói nhỏ. Hắn là Tinh Hà kiếm chủ kiếm thị, bây giờ kiếm chủ bế quan, hắn tự nhiên hành tẩu Tuyên Dương kiếm chủ, nhưng số người cực ít lý tới. Mà trước mắt một màn này càng thêm để cho trong lòng của hắn cực kỳ không vui. Tinh Hà kiếm chủ chính là kiếm đạo chúa tể, nhưng những thứ này kiếm tu lại đối với Thiên Nguyên Kiếm Đế quỳ bái, phản phất quên đi kiếm đạo chân chính đầu nguồn. Hắc bào nhân trong lòng sát ý dần dần lên, hận không thể lập tức ra tay, đem những thứ này không biết trời cao đất rộng kiếm tu đều chém giết. Nhưng mà hắn cuối cùng vẫn là chế trụ cảm giác kích động này. Tăng kiếp kiếm sơn chính là Thiên Nguyên Kiếm Đế địa bàn, hắn như ở đây tùy tiện ra tay, sợ rằng sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Thiên Nguyên Kiếm Đế, chờ kiếm chủ hoàn thành truyền thừa, nhất định đem ngươi dẫm ở dưới chân, nhường ngươi cũng nếm thử ngước nhìn người khác tư vị. Hắc bào nhân trong lòng âm thầm thể, trong mắt lóe lên một vòng ánh sáng âm lãnh. Nhưng mà ngay tại trong lòng của hắn sát ý phun trào lúc, một cỗ lặng yên không tiếng động kiếm ý đột nhiên buông xuống. Kiếm ý kia giống như thiên ngoại lưu tình, không có dấu hiệu nào xuyên thấu thân thể của hắn. Hắc bào nhân con ngươi đột nhiên co vào, trên mặt hiện ra một vòng khó có thể tin thần sắc. Hắn cúi đầu nhìn về phía lồng ngực của mình, chỉ thấy một đạo nhỏ xíu vết kiếm đang chậm rãi quyết tán, phảng phất muốn đem thân thể của hắn triệt để xé rách. Đây là Thiên Nguyên Kiếm Đế kiếm ý. Trong lòng của hắn kinh hãi và phần muốn dãy rủa, lại phát hiện thân thể của mình đã hoàn toàn không cách nào chuyển động. Cái kia cố kiếm ý giống như giỏi trong xương, cấp tốc ăn mòn sinh cơ của hắn. Làm sao có thể? Ta rõ ràng đã ẩn nặc khí tức, vì cái gì còn có thể bị phát hiện? Hắc bào nhân trong lòng tràn ngập sự không cam lòng cùng sợ hãi. Nhưng mà suy nghĩ của hắn còn chưa mở ra hoàn toàn, liền đã bị cái kia cố kiếm ý triệt để chôn vùi. Sau một khắc, thân thể của hắn giống như bể tan cảnh đổ sứ, giống như nước toát ra, hóa thành vô số điểm sáng tan đi trong trời đất. Đến chết, hắn đều không có hét thảm một tiếng, thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Chân núi kiếm tu nhóm vẫn như cũ đắm chìm tại kiếm đạo trong cảm ngộ, đối vừa mới phát sinh hết thảy không có chút phát hiện nào. Thiên Minh trên thánh địa khoảng không, một đạo bạch tí thân ảnh đứng chắp tay, ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía Hắc Bảo Nhân tiêu tán phương hướng. Trong mắt Thiên Nguyên Kiếm Đế không có một tia gợn sóng, phản phất vừa mới chỉ là tiện tay nghiền chết một con run rế. Nhưng trong lòng của hắn đã thôi diễn ra Hắc Bảo Nhân lai lịch. Xem ra, tương lai khó tránh khỏi muốn cùng Tinh Hà Kiếm Chủ đánh một trận. Thiên Nguyên Kiếm Đế trong lòng đạm nhiên, khóe miệng hơi hơi bung lên. Tinh Hà Kiếm Chủ, kiếm đạo trường hà chúa thể, trên danh nghĩa là kiếm đạo tồn tại chí cao. Nhưng tức là, đây hết thảy bất quá là Thiên Nguyên Kiếm Đế trước kia chủ động nhường ra vị trí thôi. Nếu không phải hắn vô tâm tranh đoạt, Tinh Hà Kiếm Chủ lại sao có cơ hội ngồi trên vị trí kia? Chê cười, người dục vọng quả nhiên như tuyết cầu giống như càng thêm quảng đại. Thiên Nguyên Kiếm Đế nhẹ giọng nói nhỏ, trong giọng nói mang theo vài phần khinh thường. Hắn biết rõ, Tinh Hà Kiếm Chủ sở dĩ đối với hắn lòng sinh bất mãn, đơn giản là bởi vì hắn tại nhân tộc Nam Châu danh vọng đã vượt trên đối phương, đặc biệt là tại kiếm tu trong lòng. Nhưng mà Thiên Nguyên Kiếm Đế đối với cái này cũng không thèm để ý, hắn lắc đầu, ánh mắt đột nhiên chuyển hướng Bất Diệt Thần Hoàng chỗ cung điện, lông mày hơi hơi bốc lên. Bất Diệt Thần Hoàng trong cung điện, tựa hồ có một cỗ xa lạ khí tức đang tại lặng yên tràn ngập. Cỗ khí tức này cùng dĩ vãng khác biệt, lại là địa giới nhân Thiên Nguyên Kiếm Đế, trong lòng hơi động. Hắn sớm đã phát giác được Bất Diệt Thần Hoàng trong cung điện thường có dị dạng khí tức ba động, nhưng dĩ vãng hắn cũng không để ở trong lòng. Nhưng mà, lần này khí tức lại rõ ràng khác biệt, thú vị. Chẳng lẽ, địa giới lại có vị đại nhân vật nào tới? Thiên Nguyên Kiếm Đế trong lòng âm thầm suy nghĩ, thân hình lóe lên, đã biến mất tại chỗ, hướng về Bất Diệt Thần Hoàng cung điện mau chóng đuổi theo. Cùng lúc đó, Bất Diệt Thần Hoàng cung điện chỗ sâu, một mảnh u ám trong không gian, Bất Diệt Thần Hoàng chính phụ tay mà đứng, ánh mắt ngưng trọng nhìn chăm chú lên nam tử trước mắt. Nam tử kia một bộ bạch y liễu, mày kiếm mắt sáng, tóc dài như thác nước, toàn thân tản ra làm cho người hít thở không thông khí tức khủng bố. Hắn tồn tại phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể, nhưng lại ẩn ẩn áp đảo trên trời đất. Không nghĩ tới, ngươi dám chân thân buông xuống nơi đây, chẳng lẽ không sợ vẫn là sao? Bất Diệt Thần Hoàng chậm rãi mở miệng, trong giọng nói mang theo vài phần thăm dò cùng kiêng kỵ. Hắn bây giờ chỉ là lấy thần thức phụ thân với Thiên Ma Đại Đế thể xác bên trong, cũng không phải là chân thân buông xuống. Nhưng mà, nam tử trước mắt lại là chân chân thiết thiết đứng ở trước mặt hắn, không có chút nào che giấu. Cái kia nam tử áo trắng nghe vậy, mỉm cười, trong tươi cười mang theo vài phần đạm nhiên cùng ngạo nghễ. Hắn chậm rãi giơ tay lên, đầu ngón tay lượn lờ một tia bạch quang nhàn nhạt, phảng phất có thể xé rách hư không. Hắn nói khẽ, "Bất Diệt Thần Hoàng, ngươi có phần quá coi thường ta. Chỉ là thiên giới, còn chưa đủ để cho ta e ngại. Dầu gì bản đế cũng là thiên địa vô cực đỉnh phong." Bất Diệt Thần Hoàng nghe xong lắc đầu. Nam tử trước mắt chính là địa giới Tam Đế một trong Bạch Y Đế Tôn, thực lực thâm bất khả trắc, địa vị sùng bái vô cùng. Chân thân buông xuống giới này, nhưng thiên chủ cũng không có nhắc đến. Nghĩ đến chỗ này, Bất Diệt Thần Hoàng âm thầm cảnh giác. "Ngươi lần này đến đây, có mục đích gì?" Bất Diệt Thần Hoàng trầm giọng hỏi. Bạch Y Đế Tôn mỉm cười, ánh mắt như điện, bắn thẳng đến Bất Diệt Thần Hoàng, chậm rãi nói, "Bản đế làm việc, cần hướng ngươi báo cáo chuẩn bị." Lời này lại tràn đầy lãnh ý, lệnh Bất Diệt Thần Hoàng thần sắc biến đổi. "Có phải hay không tới thiên giới sau bành trướng hỏi thăm bản đế, nếu ngày khác ta trở lại địa giới, tìm ngươi chân thân so chiêu một chút?" Nói đến đây, Bạch Y Đế Tôn cười khẩy, "Nhớ kỹ, ngươi mới thiên địa vô cực hậu kỳ." Nghe được này, Bất Diệt Thần Hoàng trong lòng không khỏi âm thầm dâng lên một vòng cừu hận. Đáng chết, nếu là thiên chủ ở đây, ngươi có thể cùng thành dạng này. Đúng vào lúc này, cung điện bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một hồi nhỏ nhẹ tiếng bước chân. Chương 420, mời thần hoàng gia nhập vào. Chương 420, mời thần hoàng gia nhập vào. Bạch Y Đế Tôn cùng Bất Diệt Thần Hoàng đồng thời quay đầu, chỉ thấy một đạo bạch y thân ảnh đã lặng yên xuất hiện tại cửa đại điện, chính là Thiên Nguyên Kiếm Đế. "Thần Hoàng, ngươi thế nhưng là Thiên Minh Thánh Địa trưởng lão, dẫn người đến đây, cũng không cùng bản tọa nói một tiếng." Thiên Nguyên Kiếm Đế nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia chân thật đáng tin uy nghiêm. Ánh mắt của hắn tại Bất Diệt Thần Hoàng cùng Bạch Y Đế Tôn ở giữa đảo qua, cuối cùng dừng lại ở Bạch Y Đế Tôn trên thân, phảng phất tại chờ đợi một lời giải thích. Bất Diệt Thần Hoàng thấy thế, trong lòng lập tức có một ý kiến. Hắn hơi hơi cúi đầu, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng giảo hoạt. Bạch Y Đế Tôn ngông cuồng như thế, sao không để cho hắn cùng với Thiên Nguyên Kiếm Đế ba bảo? Nếu là hai người giao thủ, vô luận kết quả như thế nào, đối với hắn mà nói cũng là có lợi mà vô hại. "Minh chủ, chuyện này ta cũng không thể tránh được." Bất Diệt Thần Hoàng hơi hơi không người, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng xin lỗi. Bạch Y Đế Tôn chính là địa giới Tam Đế một trong, thực lực thâm bất khả chắc. Hắn buông xuống nơi đây, ta cũng ngăn không được. Huống chi, hắn cũng không cùng ta sớm chào hỏi, liền trực tiếp đi tới ta cung điện, ta cũng chưa từng ngờ tới. Hắn trực tiếp tuôn ra Bạch Y Đế Tôn thân phận, bây giờ hắn thấy, Bạch Y Đế Tôn hẳn là có tâm tư khác. Thiên Nguyên Kiếm Đế nghe vậy, lông mày hơi hơi bốc lên, trong mắt lóe lên một tia lanh ý, hắn thấy thế nào không ra Bất Diệt Thần Hoàng tâm tư. Đối phương rõ ràng là muốn mượn đao giết người, để cho hắn cùng với Bạch Y Đế Tôn chính diện giao phong, nhưng mà Thiên Nguyên Kiếm Đế cũng không điểm phá, chỉ là cười nhạt một tiếng, ánh mắt một lần nữa rơi vào Bạch Y Đế Tôn trên thân. "A, như thế nói đến, ngược lại là bản tọa chậm trễ." Thiên Nguyên Kiếm Đế ngữ khí bình tĩnh, lại mang theo một luồng áp lực vô hình, "Bạch Y Đế Tôn, ngươi lần này đến đây, đến tuột cùng có gì muốn làm?" Đối phương là địa giới người, chính mình hỏi như vậy cũng không ma bệnh. Bạch Y Đế Tôn cùng ánh mắt vi diệu, nhưng cũng không có ngăn cản. "Bất Diệt Thần Hoàng, đợi hắn một lần nữa trở lại địa giới thời điểm, tính lại sổ sách." Bạch Y Đế Tôn mỉm cười, trong ánh mắt mang theo vài phần xem kỹ cùng thăm dò. Hắn chậm rãi giơ tay lên, đầu ngón tay lượn lờ một tia bạch quang nhàn nhạt, phảng phất có thể xé rách hư không. Hắn nói khẽ, "Thiên Nguyên Kiếm Đế, hà tất câu nệ như thế? Ta lần này đến đây, bất quá là muốn cùng ngươi luận bàn một phen, nhìn xem ngươi kiếm đạo đến tột cùng có gì huyền diệu." Hắn lần này đến đây, ngoại trừ thăm dò Thiên Nguyên Kiếm Đế thực lực, còn có tầng sâu hơn mục đích. Nhưng mà, những thứ này hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng lộ ra. Thiên Nguyên Kiếm Đế nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia lạnh ý, đối phương chân thân buông xuống, liền vì điểm ấy, nhất định không khả năng. Hắn thản nhiên nói, luận bàn, chỉ sợ không có đơn giản như vậy a. Trong cung điện bầu không khí càng ngưng trọng, phản phất ngay cả không khí đều trở nên nặng nề. Thiên Nguyên Kiếm Đế cùng Bạch Y Đế Tôn ánh mắt trên không trung giao hội, phản phất hai thanh tuyệt thế thần kiếm tại trong im lặng giao phong. Tất nhiên Bạch Y Đế Tôn có này nhã hứng, vậy bản tọa liền cùng ngươi qua một chiêu. Thiên Nguyên Kiếm Đế bỗng nhiên mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia đạm nhiên cùng tự tin. Hắn chậm rãi giơ tay lên, lòng bàn tay hiện ra một tia màu vàng kiếm ý giống như thực chất ngưng kết, tản ra làm người sợ hãi bị áp. Bạch Y Đế Tôn thấy thế, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Hắn khẽ gật đầu, nói, hảo, vậy liền một chiêu phân thắng thua. Lời còn chưa dứt, Bạch Y Đế Tôn thân hình chợt khẽ động, phản phất hóa thành một đạo bạch quang, xông thẳng Thiên Nguyên Kiếm Đế mà đi. Tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, phản phất ngay cả không gian đều bị xé nứt, trong không khí truyền đến một hồi the thé chói tai tiếng gào. Thiên Nguyên Kiếm Đế thần sắc không thay đổi, trong tay kim sắc kiếm ý chợt bộc phát, hóa thành một đạo kiếm quang sáng chói, đón lấy Bạch Y Đế Tôn. Hai đạo quang mang trên không trung giao hội, trong nháy mắt bộc phát ra hào quang chói sáng, phản phất liền thiên địa đều bị chiếu sáng. Nhưng mà, này động tĩnh cũng không có truyền đi. Sau một lát, tia sáng tan đi, Thiên Nguyên Kiếm Đế cùng Bạch Y Đế Tôn vẫn đứng tại chỗ, phản phất chưa bao giờ động đậy. Nhưng mà, ánh mắt hai người lại so phía trước càng thâm thúy hơn, phản phất tại trong im lặng giao phong. Quả nhiên danh bất hư truyền. Bạch Y Đế Tôn chậm rãi mở miệng, âm thanh trầm thấp mà hữu lực, trong giọng nói mang theo một tia khó che giấu kiên kỵ. Thực lực của đối phương đã triệt để bước vào thiên địa vô cực đỉnh phong. Bạch Y Đế Tôn trong lòng âm thầm chấn kinh. Hắn tuy là địa giới tam đế một trong, thực lực sớm đã đạt đến thiên địa vô cực đỉnh phong, nhưng đối mặt Thiên Nguyên Kiếm Đế, hắn cảm giác không thể làm được giết chết. Tối thiểu nhất giết chết cần trả giá một điểm đại giới. Càng làm hắn hơn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, Thiên Nguyên Kiếm Đế cảnh giới bây giờ rõ ràng chỉ là thiên địa vô cực hậu kỳ, lại có thể có như thế lực lượng kinh khủng. Nếu như là cùng cảnh giới còn không đến mức để cho hắn chấn kinh. Thiên phú của người nọ, quả nhiên là xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai. Bạch Y Đế Tôn thầm nghĩ trong lòng, trong mắt lóe lên một tia phức tạp tia sáng. Hắn mặc dù tự phụ thiên tư chắc tuyệt, nhưng cũng không thể không thừa nhận, Thiên Nguyên Kiếm Đế thiên phú cho thực lực đã vượt xa khỏi dự liệu của hắn. Thiên Nguyên Kiếm Đế cười nhạt một tiếng, thần sắc ung dung, phản phất Bạch Y Đế Tôn kiên kỵ cùng chấn kinh cũng không đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn nói khẽ, cũng vậy, Đế Tôn thực lực cũng khiến người khâm phục. Bạch Y Đế Tôn nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, đồng sự. Lập tức mở miệng nói, Kiếm Đế không hổ là đương thời tuyệt thế thiên kiêu, bằng vào thiên địa vô cực hậu kỳ cảnh giới, liền có thể cùng thiên địa vô cực đỉnh phong cường giả chống lại, thiên phú như vậy, chỉ sợ ngay cả thiên địa đều phải vì đó sợ hãi thán phục. Thiên Nguyên Kiếm Đế nghe được lần này tán dương, lại chỉ hơi hơi lắc đầu, ngữ khí đạm nhiên, Đế Tôn diệu khen, bất quá là may mắn thôi. Bạch Y Đế Tôn cười cười, trong ánh mắt mang theo vài phần thâm ý, hắn bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, nói, đã như vậy, vậy ta liền không nhiều cái dậy, ta còn có chuyện quan trọng tại người, Kiếm Đế nên sẽ không ngăn đón ta đi. Ngữ khí của hắn mặc dù nhẹ nhõm, nhưng trong lời nói lại mang theo một cỗ chân thật đáng tin mạnh khí, phản phất tại thăm dò Thiên Nguyên Kiếm Đế thái độ. Thiên Nguyên Kiếm Đế nghe vậy, thần sắc bình tĩnh như trước, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, nói, Đế Tôn tùy ý. Bạch Y Đế Tôn thấy thế, khoe miệng hơi hơi bung lên, lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Hắn quay đầu liếc qua Bất Diệt Thần Hoàng, trong ánh mắt mang theo vài phần thâm ý, sau đó thân hình hắn lóe lên, hóa thành một đạo bạch quang, trong nháy mắt biến mất ở trong cung điện. Bất Diệt Thần Hoàng chú ý tới Bạch Y Đế Tôn cái kia ánh mắt ý vị thâm trường, trong lòng lập tức căng thẳng, thần sắc khuôn mặt có chút động. Nếu để cho hắn còn sống trở lại địa giới, mình tại địa giới chân thân sợ rằng sẽ gặp phải phiền phức rất lớn. Huống chi Bạch Y Đế Tôn cử động lần này sợ cũng đã phản bội Thiên Chủ, không thể để cho Bạch Y Đế Tôn sống sót trở về. Bất Diệt Thần Hoàng trong lòng âm thầm quyết định, trong mắt lóe lên một tia lanh ý. Thiên Nguyên Kiếm Đế đem Bất Diệt Thần Hoàng thần sắc biến hóa thu hết vào mắt, khẽ cười một tiếng, chậm rãi mở miệng, như vậy xem ra ngươi trên mặt đất giới chân thân tương lai sợ là có chút không dễ chịu lắm. Thiên Nguyên Kiếm Đế tiếp tục nói, bây giờ Thương Lan vực tài nguyên đã khô kiệt, ngươi chỉ có thể trông coi chính mình thần vực. Nếu là Bạch Y Đế Tôn muốn tiêu diệt, chỉ sợ những người khác cũng biết khoanh tay đứng nhìn. Bất Diệt Thần Hoàng nghe vậy, chấn động trong lòng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Nguyên Kiếm Đế, trong mắt tràn đầy vẻ kinh nghi. Hắn không nghĩ tới, Thiên Nguyên Kiếm Đế vậy mà lại đột nhiên để đến đây chuyện. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Nguyên Kiếm Đế, âm thanh có chút kinh nghi, "Ngươi làm sao biết những thứ này? Thương Lan vực tình huống, ngươi vì cái gì tin tưởng như thế?" Thiên Nguyên Kiếm Đế mỉm cười, ánh mắt thâm thúy như tinh không. Hắn cũng không trực tiếp trả lời, mà là thản nhiên nói, "Có một số việc, cũng không phải là chỉ có địa giới người mới có thể biết được." Bất Diệt Thần Hoàng trong lòng lập tức nhấc lên Thao Thiên Cự Lãng, một cái đáng sợ ngờ tới tại trong đầu hắn hiện lên. Hắn không tự chủ được dùng mình một cái, nhìn về phía Thiên Nguyên Kiếm Đế trong ánh mắt tràn đầy kiên kỵ cùng sợ hãi. Sao không như gia nhập vào chúng ta? Thiên Nguyên Kiếm Đế âm thanh trầm thấp mà giàu có tư tính, phản phất mang theo một loại không cách nào kháng cự sức hấp dẫn. Ánh mắt của hắn như kiếm, thẳng tắp đâm về Bất Diệt Thần Hoàng, khóe miệng hơi hơi bung lên, lộ ra một vòng vẻ mặt tựa như cười mà không phải cười. Chương 421, chúng ta đều một phần của một thế lực. Chương 421, chúng ta đều một phần của một thế lực. Bất Diệt Thần Hoàng nghe vậy, khẽ cho mày, trong lòng nổi lên một hồi gợn sóng. Các ngươi tứ hoàng, tất nhiên sẽ liên thủ đi tiến đánh Thái Thượng Đạo Tổ, thậm chí còn liên lạc những người khác. Thiên Nguyên Kiếm Đế âm thanh bình tĩnh như trước, lại mang theo một loại chân thật đáng tin chắc chắn. Mắt sáng như đuốc của hắn, phảng phất sớm đã hiểu rõ Bất Diệt Thần Hoàng hết thảy kế hoạch. Nói đến đây, hắn khe khẽ lắc đầu, trong giọng nói mang theo vài phần tiết hận cùng trào phúng, nhưng các ngươi có biết rất biết điều tổ thực lực. Thực lực của hắn sớm đã vượt qua tưởng tượng của các ngươi. Bất Diệt Thần Hoàng nghe xong, trong lòng kinh hãi, không tự chủ được cảnh giác lên. Đối phương vậy mà biết được những thứ này bí mật sự tình, vậy liền lời thuyết minh, Thiên Nguyên Kiếm Đế cùng Thái Thượng Đạo Tổ ở giữa có quan hệ. Nghĩ đến chỗ này, Bất Diệt Thần Hoàng trong lòng không khỏi nổi lên một trận hàn ý, hắn suýt nữa quên mất, trước mắt Thiên Nguyên Kiếm Đế cùng bị kia Thái Thượng Đạo Tổ đều là đột nhiên xuất hiện ở trong thiên địa cường giả tuyệt thế. Lai lịch của bọn hắn thành mê, lại lấy thế quét ngang đánh bại vô số cường giả. Thiên địa vô cực bên trong, có thể thắng qua Thái Thượng Đạo Tổ, ít càng thêm ít. Thiên Nguyên Kiếm Đế âm thanh vang lên lần nữa, trong giọng nói mang theo một loại nhàn nhạt trào phúng, phản phất tại trần thuật một kiện không thể bình thường hơn sự thật. Cho dù là vừa rồi vị kia Bạch Đế Tôn, cũng không phải đối thủ của hắn. Bất Diệt Thần Hoàng chân mày nhíu chặt hơn, hai đầu lông mày phảng phất ngưng kết một tầng sương lạnh. Trong lòng của hắn quần quần khó mà lắng xuống gợn sóng. Bạch Đế Tôn, đây chính là thiên địa vô cực đỉnh phong tồn tại, danh xưng Tam Đế một trong, ngang dọc thiên địa vô số năm. Nhưng mà, Thiên Nguyên Kiếm Đế lại hời hợt nói, hắn cũng không phải Thái Thượng Đạo Tổ đối thủ. Cái này sao có thể? Đến nỗi Thiên Chủ cùng Địa Chủ Thiên Nguyên Kiếm Đế âm thanh có chút dừng lại, trong mắt lóe lên một tia linh ý, nếu thật đánh nhau, bọn hắn cũng chưa hẳn là Thái Thượng Đạo Tổ đối thủ. Bất Diệt Thần Hoàng trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng chấn kinh. Hắn vốn cho là tứ hoàng liên thủ, lại thêm vạn thế thần đế, đủ để đem Thái Thượng Đạo Tổ chém giết. Dù sao, lúc trước kinh thế đao hoàng ra tay lúc, Thái Thượng Đạo Tổ cũng chỉ là hời hợt đánh trả rồi một lần, cũng không thể hiện ra áp đảo tính sức mạnh. Khi đó, Bất Diệt Thần Hoàng còn từng âm thầm phỏng đoán, Thái Thượng Đạo Tổ có lẽ cùng kinh thế đao hoàng sản sản với nhau, thậm chí hơn một chút, nhưng tuyệt chưa đạt đến tiên địa vô cực cảnh giới đỉnh cao. Nhưng mà, bây giờ Thiên Nguyên Kiếm Đế mà nói, lại giống như một cái trọng truy, hung hăng nện ở trong lòng của hắn, chấn động đến mức hắn tâm thần câu chiến. Hắn không thể không tin, cái này Thái Thượng Đạo Tổ đến tột cùng mạnh đến loại tình trạng nào. Nhưng quay đầu tưởng tượng, Thiên Nguyên Kiếm Đế như thế nào biết được rất biết điều tổ thực lực. Các người sau lưng Bất Diệt Thần Hoàng nhíu mày mở miệng, ngựa khí mang theo kinh ngạc cùng một tia sợ hãi. Bất Diệt Thần Hoàng trong lòng phảng phất có thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân xông thẳng đỉnh đầu. Thiên Nguyên Kiếm Đế cười như không cười nhìn xem hắn, trong mắt lóe lên một tia thâm thúy tia sáng. Hỗn loạn ma tổ cũng tốt, Thái Thượng Đạo Tổ cũng được, Thiên Nguyên Kiếm Đế lại như thế nào, chúng ta đều một phần của một thế lực. Nghe được câu này, Bất Diệt Thần Hoàng trong lòng lập tức bịch bịch mà nhảy dựng lên, phảng phất có một bàn tay vô hình gắt gao nắm trái tim của hắn. Cặp mắt của hắn trợn lên cực lớn, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Hỗn loạn ma tổ, Thái Thượng Đạo Tổ, Thiên Nguyên Kiếm Đế, phía trước hai cái nắm giữ thiên địa vô cực đỉnh phong sức mạnh, cái kia kiếm đế. Kiếm đế tại dấu rốt, bản thân hẳn là cũng đã tới thiên địa vô cực đỉnh phong. Ba vị này thiên địa vô cực đỉnh phong tồn tại, vậy mà đều một phần của cùng một cái thế lực. Cái này sao có thể? Hơn nữa hắn chưa bao giờ nghĩ tới, giữa thiên địa lại còn tồn tại dạng này một cái thần bí tổ chức cường đại. Trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một tia kính sợ, nhưng càng nhiều hơn là nghi hoặc cùng bất an. Mà lúc này, hắn lại không vui. Bây giờ Thiên Nguyên Kiếm Đế tự nhủ những thứ này, rõ ràng là không lo lắng chính mình nói cho những người khác. Nếu chính mình không đồng ý, sợ là hạ tràng. Nghĩ tới đây, Bất Diệt Thần Hoàng trên trán không khỏi rịn ra một tầng chi tiết mồ hôi lạnh. Thiên Nguyên Kiếm Đế tựa hồ nhìn ra trong lòng của hắn ý nghĩ, cười nhạt một tiếng, tiếp tục nói, cùng ngươi nói những thứ này, đơn giản là cảm thấy ngươi không tệ, thích hợp gia nhập vào chúng ta. Bất Diệt Thần Hoàng chấn động trong lòng, còn chưa chờ hắn đáp lại, Thiên Nguyên Kiếm Đế câu chuyện đã như nước chảy chuyển hướng, trong giọng nói mang theo vài phần lạnh lẽo, ngươi lúc trước đi theo Thiên Chủ, không có kết cục tốt. Thiên Nguyên Kiếm Đế cũng không dừng lại, tiếp tục nói, đương nhiên, nếu ngươi không đồng ý, này phân thân ký ức sẽ biến mất, đến nỗi ngươi bản tôn, Thái Thượng Đạo Tổ tự sẽ đi tới. Ngữ khí của hắn hời hợt, như là đang nói một chuyện nhỏ không đáng kể, nhưng mà câu nói này lại tại Bất Diệt Thần Hoàng trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Bất Diệt Thần Hoàng thái dương rịn ra chi tiết mồ hôi lạnh, hắn biết chính mình đang đứng tại một cái vận mệnh ngã tư đường. Một khi lựa chọn sai lầm, liền có thể vạn kiếp bất phục, vĩnh thế thoát thân không được. Thiên Chủ sức mạnh tất nhiên cường đại, nhưng tứ hoàng cùng tam đế đứng đội cũng không phải là toàn bộ, không mang đến chân chính ưu thế. Mà bây giờ, Thiên Nguyên Kiếm Đế thế lực sau lưng vậy mà xuất động ba vị thiên địa vô cực đỉnh phong cường giả, đây vẫn chỉ là một góc của băng sơn. Ai sẽ tại trong lần đầu giao phong liền lấy ra toàn bộ át chủ bài đâu? Rõ ràng, Thiên Nguyên Kiếm Đế thế lực hơn xa nơi này. Hắn mỗi một bước đều giống như tại chú tâm sắp đặt, cũng không quá mức khoa trương, cũng không gấp tại cầu thành, mà là tiến hành theo chất lượng, từng bước thu hẹp nhân tâm. Thiên Minh Thánh Địa, Táng Kiếp Kiếm Sơn. Loại này mưu tính sâu xa thủ đoạn, để cho Bất Diệt Thần Hoàng không khỏi lòng sinh kính nể. Thiên Nguyên Kiếm Đế cũng không thúc giục, chỉ là đứng bình tĩnh ở một bên. Thái độ của hắn ung dung không đổi, phản phất vô luận Bất Diệt Thần Hoàng lựa chọn như thế nào, cũng không đáng kể, dù sao chỉ là rảnh rỗi cờ. Muốn cho đối phương nằm vùng, dù sao Thiên Chủ tin tức khó tìm. Loại tự tin này cùng thong dong, ngược lại để cho Bất Diệt Thần Hoàng càng thêm cảm thấy áp lực. Bất Diệt Thần Hoàng trong đầu suy nghĩ cuồn cuộn, cân nhắc lợi và hại. Hắn biết, Thiên Nguyên Kiếm Đế mời cũng không phải là nhất thời cao hứng, mà là có tầng sâu hơn suy tính. Có lẽ, Thiên Nguyên Kiếm Đế là muốn cho hắn tại Thiên Chủ bên cạnh nằm vùng, nhờ vào đó nắm giữ Thiên Chủ động tĩnh. Hắn đoán được Thiên Nguyên Kiếm Đế ý đồ. Cuối cùng, hắn hít sâu một hơi, ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn về phía Thiên Nguyên Kiếm Đế, âm thanh trầm thấp mà hữu lực, "Hảo, ta gia nhập vào các ngươi." Thiên Nguyên Kiếm Đế nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng tia sáng, lập tức cười lớn một tiếng, tiếng cười giống như hồng trùng quanh quẩn tại bốn phía, "Cái cơ duyên này, ngươi sẽ cảm tạ mình." Trong tiếng cười của hắn mang theo vài phần phong khoáng, phản phất sớm đã dự liệu được Bất Diệt Thần Hoàng lựa chọn. Lời còn chưa dứt, Thiên Nguyên Kiếm Đế thân ảnh tựa như ảo ảnh tiêu tan trong không khí, giống như là chưa bao giờ xuất hiện qua. Bất Diệt Thần Hoàng đứng tại chỗ, trong lòng ngũ vị tạp trần, vừa có giải thoát nhẹ nhõm, lại có đối với tương lai không biết thất vọng. Hắn không biết mình lần này lựa chọn đến tột cùng là đúng là sai, nhưng bây giờ, hắn đã không lộ thối lui. Chương 422, nhưng ta muốn biết vận mệnh là ai. Chương 422, nhưng ta muốn biết vận mệnh là ai. Huyền Điều Tộc. Hỗn Loạn Ma Tổ ánh mắt thâm thúy như vực sâu, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vòng vẻ mặt tựa như cười mà không phải cười. Đối diện với của hắn, Phong Đô Quỷ Vương người khoác áo bào đen, khuôn mặt lạnh lùng, quanh thân tản ra khí tức cấm lãnh, phản phất từ sâu trong cửu lu đi ra tử thần. Quỷ Vương tới tìm ta, cần làm chuyện gì? Hỗn Loạn Ma Tổ âm thanh trầm thấp mà khàn khàn, mang theo một tia trêu tức, phản phất sớm đã xem thấu hết thảy. Phong Đô Quỷ Vương nhíu mày, ánh mắt như lao, đâm thẳng Hỗn Loạn Ma Tổ hai mắt, âm thanh lạnh lùng nói, âm phủ bên này, vì cái gì không có luật tượng? Hôm đó hắn liền trở về tại âm phủ dừng lại đã lâu, lại không thấy nửa phần dung chuyện. Chính mình cũng nói cho như thế nào tiến vào, tại sao không có chút động tĩnh? Hỗn Loạn Ma Tổ nghe vậy, khẽ cười một tiếng, trong tiếng cười mang theo vài phần niệm ai cùng bất đắc dĩ, âm phủ quá mức thần bí, cho dù là chúng ta cũng không dám dễ dàng trải qua. Hắn cũng không hoàn toàn tín nhiệm đối phương, nếu không đến lúc đó tiến vào âm phủ, một đống tu sĩ đang đợi mình, chính mình chẳng phải là dê vào miệng cọp. Phong Đô Quỷ Vương lạnh rên một tiếng, rõ ràng đối với lời giải thích này cũng không hài lòng. Hỗn Loạn Ma Tổ trầm ngâm chốc lát, đột nhiên trong mắt lóe lên một tia tinh quang, thấp giọng nói, đã như vậy, sao không châm ngòi bị kia âm phủ chi tử? Hắn nhưng là vật chứa, nếu có thể để cho hắn quay về âm phủ, nhất định có thể nhấc lên thao thiên cự lãng. Phong Đô Quỷ Vương nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, nhưng lập tức lắc đầu nói, vị kia âm phủ chi tử bây giờ đang tại Dương Gian thu thập khí vận, bên cạnh còn có quỷ tướng thủ hộ, há lại là dễ dàng như vậy điều khiển. Hỗn Loạn Ma Tổ lại đột nhiên cười nói, U Minh biết những cái kia người không thành tài được, ngươi nói đúng không? Phong Đô Quỷ Vương cao mày, đang muốn lại nói, đột nhiên Hỗn Loạn Ma Tổ con ngươi chợt co vào, phản phất trong thâm viên giấy lên một vòng ngũ hỏa, một đạo nhiếp nhân tâm phách tia sáng từ trong mắt của hắn bắn ra, giống như sẽ rách bầu trời đêm sấm sét, trong nháy mắt xuyên thủng bên cạnh hư không, chỉ nghe kêu đau một tiếng, một thân ảnh từ trong hư không rơi xuống mà ra, trọng trọng ngã xuống đất, gây nên một đám bụi trần. Người kia một thân huyền điệu tộc trang phục, đầu vai bị xuyên thủng, máu me đầm địa, một tia đen như mực ma khí quấn quanh ở miệng vết thương, giống như rắn độc không ngừng ăn mòn huyết nhục của hắn, phát ra từ từ tiếng hụ thực. Sắc mặt của hắn trắng bệnh như tờ giấy, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cũng không thể tin, chính là huyền điệu tộc phó tộc trưởng Chu Kinh Thiên. Chu Kinh Thiên. Một tiếng kinh hô truyền đến, Chu Sích Hồng thân ảnh chợt xuất hiện trong điện. Nàng một bộ áo đỏ như lửa, khuôn mặt như vẽ, bây giờ lại lạnh lùng như băng. Ánh mắt sắc bén của nàng như lao, đảo qua Hỗn Loạn Ma Tổ cùng Phong Đô Quỷ Vương, cuối cùng rơi vào Chu Kinh Thiên trên thân, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Ma Tổ, vì cái gì làm tổn thương ta tộc nhân? Chu Sích Hồng âm thanh băng lãnh, mang theo một tia đè nén tức giận. Nàng thân là huyền điệu tộc tộc trưởng, tuy biết Hỗn Loạn Ma Tổ thực lực ngập trời, nhưng tộc nhân chịu đủ, nàng tuyệt không thể ngồi yên không để ý đến. Huyền điệu tộc mặc dù không bằng Ma Tổ uy danh hiển hách, nhưng cũng là trong vạn tộc cường tộc, nội tình thâm hậu, há có thể mặc người ức hiếp? Hơn nữa cùng Ma Tổ hợp tác, cũng không thể để Ma Tổ tùy ý thương tộc nhân của mình. Hỗn Loạn Ma Tổ nghe xong lại cười nhạt một tiếng, phản phất Chu Sích Hồng chất vấn bất quá là gió nhẹ quất vào mặt. Mà Phong Đô Quỷ Vương bây giờ nhìn xem thụ thương Chu Kinh Thiên, thần sắc vi diệu, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng âm lãnh. Hắn bén nhạy phát giác được, Chu Kinh Thiên miệng vết thương quấn quanh ma khí bên trong, lại xen lẫn một tia âm phủ khí tức. Đối phương chính là âm phủ người. Nói như vậy, mình đã bại lộ tại đế quân trong mắt. Nghĩ đến chỗ này, Phong Đô Quỷ Vương không khỏi dùng mình, lưng trở nên lạnh lẽo. Thần sắc hắn chợt biến đổi, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối. Dù sao U Minh sẽ soi lưng chính là đế quân, âm phủ chí cao vô thượng tồn tại. Đáng chết. Hắn thầm mắng một tiếng, nhìn về phía Chu Kinh Thiên, trong mắt vừa giận vừa sợ. Xem ra đế quân bên kia là biết được chuyện của ta. Hỗn Loạn Ma Tổ thì đối với Chu Sích Hồng mở miệng, âm thanh băng lãnh, hắn chính là U Minh sẽ người, ngươi hẳn biết ta. Chu Sích Hồng nghe xong lập tức khiếp sợ không thôi, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. U Minh sẽ? Nàng nhìn về phía Chu Kinh Thiên, trong mắt tràn đầy không thể tin. Lại thêm Phong Đô Quỷ Vương hành vi, Hỗn Loạn Ma Tổ không cần thiết tự đủ đáo. Nghĩ đến chỗ này, nàng không khỏi thần sắc căm trầm, ánh mắt như đao đâm về Chu Kinh Thiên. Chu Kinh Thiên lại một mặt sợ hãi, dây dụa ngẩng đầu, âm thanh run rẩy nói, tộc trưởng, ta cũng không phải cái gì U Minh người biết ta. Ngươi nhất định muốn mau cứu ta, ta là bị oan uổng. Nghe được này, Chu Sích Hồng lại bắt đầu do dự. Dù sao, Chu Kinh Thiên phụ tá chính mình nhiều năm, một mực trung thành tuyệt đối, nàng thực sự khó mà tin được hắn lại là địch nhân. Nhưng mà, Hỗn Loạn Ma Tổ cùng Phong Đô Quỷ Vương biểu hiện lại làm cho nàng không thể không lòng sinh lo nghĩ. Chu Kinh Thiên nhìn thấy Chu Sích Hồng do dự, lập tức mừng rỡ trong lòng, cảm thấy sự tình còn có chuyển cơ. Nhưng mà, Hỗn Loạn Ma Tổ cũng không cho hắn tiếp tục cơ hội giải thích. Trong con mắt hắn phản chiếu ra một vòng lực lượng quỷ dị, giống như thiên phạt giống như chợt buông xuống tại Chu Kinh Thiên trên thân. Trong chốc lát, Chu Kinh Thiên đau đớn không thôi, cơ thể run rẩy kịch liệt, từng đạo âm phủ khí tức từ trong cơ thể hắn tản mắt ra, phản phất có vô số lệ quỷ ở trong cơ thể hắn gào thét. Đầu của hắn khẽ nâng lên, một đạo hồn phách từ đỉnh đầu chậm rãi hiện lên, giống như bị rút ra sợi tơ, dần dần hiện lộ ra hắn thân phận thật. Lần này, Chu Sích Hồng không thể không tin. Chu Kinh Thiên chính là âm phủ người. Đáng chết. Chu Kinh Thiên bây giờ sợ hãi đến cực điểm, âm thanh khàn khàn hô, Phong Đô Quỷ Vương, đế quân đã nhìn chăm chú đến ngươi hết thảy, nếu cứu ta, ngươi còn có thể sống, nếu không, ngươi chắc chắn phải chết. Mà hỗn loạn ma tổ nhưng cũng không có tiếp tục động thủ, ngược lại nhìn về phía Phong Đô Quỷ Vương, trong mắt mang theo một tia trêu tức. Hắn muốn nhìn Phong Đô Quỷ Vương lựa chọn ra sao, là chịu đòn nhận tội, vẫn là vội vàng thoát thân. Phong Đô Quỷ Vương cảm nhận được hỗn loạn ma tổ ánh mắt, sắc mặt âm tình bất định. Hắn cũng không trả lời vấn đề này, ngược lại tại trong chớp mắt tại chỗ biến mất, giống như là chưa bao giờ xuất hiện qua. Hỗn loạn ma tổ đống cảm giác vô vị, lắc đầu, ánh mắt một lần nữa rơi vào Chu Kinh Thiên trên thân. Ngươi nói, ngươi chết thời điểm, U Minh Đế Quân có thể hay không lần nữa buông xuống? Hỗn loạn ma tổ lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường, như là đang nói một chuyện nhỏ không đáng kể. Chu Sích Hồng lại thần sắc chợt trắng bệnh. Nếu U Minh Đế Quân buông xuống, mặc dù Huyền Điệu nhất tộc nội tình thâm hậu, nhưng cũng trải qua không dạng này không hiểu thấu tiêu hao. Trong lòng của nàng không khỏi dâng lên một tia sợ hãi. Ngươi nếu biết, còn không thả ta? Chu Kinh Thiên vừa kinh vừa sợ, thanh âm bên trong mang theo một tia tuyệt vọng. Hỗn loạn ma tổ lại lắc đầu, ngữ khí lạnh lùng, ta thả ngươi cũng có thể, nhưng ta muốn biết vận mệnh là ai. Vận mệnh, ngày xưa tính ra Thái Dịch đạo tổ bà thân người. Đối phương am hiểu tôi diễn, vận mệnh hoặc nhân quả một đạo tạo nghệ cực cao. Chương 423, Vũ Hóa Đại Đế đánh tới. Chương 423, Vũ Hóa Đại Đế đánh tới. Chính mình phải đề phòng đề phòng. Chu Kinh Thiên nghe xong, cực kỳ hoảng sợ, đối phương cũng biết vận mệnh. Mà những người kia đại danh tử, chỉ có U Minh trong hội bộ người biết được, hỗn loạn ma tổ cũng biết. Trong lòng của hắn lập tức dâng lên một cố dự cảm bất tường. Chớ đã, hắn tựa như nghĩ tới điều gì ngờ tới. Ngươi thế mà cùng hắn có liên quan. Chu Kinh Thiên âm thanh run rẩy, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Chỉ có Thiên Nguyên Kiếm Đế cùng cùng kỳ, tăng thêm một vị khác là Đại Hoang bản thổ tu sĩ, những thứ khác đều là âm phủ chi phách, cũng là đoạt xá. Mà cùng kỳ cùng mặt khác người chắc chắn không có dạng này lòng can đảm, dù sao bọn hắn cũng gia nhập âm phủ. Vậy đã nói rõ, hỗn loạn ma tổ thế mà cùng Thiên Nguyên Kiếm Đế có liên quan. Lời của hai người lại lệnh Chu Sích Hồng nghe mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, căn bản muốn không hiểu bọn hắn đang nói cái gì. Những thứ này tin tức bí ẩn, vừa xa khỏi nàng nhận thức phạm vi. Đây đều là cái gì? Mà Chu Kinh Thiên một mặt hoảng sợ, âm thanh run rẩy nói, ta như nói cho ngươi, như thế nào cam đoan an toàn của ta? Dĩ vãng tử vong đều có khế ước bảo trụ thần hồn của mình, nhưng lúc trước Thiên cũng chết, vô cùng có khả năng chính là đối phương hạ thủ, đối phương có tránh đi khế ước thủ đoạn. Điều này làm hắn không thể không hoảng sợ, hắn không muốn bước vào bầu trời theo gót. Hỗn loạn ma tổ lại lạnh lùng nở nụ cười, ngươi không có quyền cự tuyệt, ngươi chỉ có thể đánh cược một keo ở trong đó xác suất. Chu Kinh Thiên nghe xong thần sắc trắng bệnh, trong lòng đang kịch liệt dãy rủa, mà hỗn loạn ma tổ nhưng cũng không nóng nảy, chỉ là từng bước hướng về Chu Kinh Thiên đi đến, mỗi một bước đều tựa như dẫm ở trên đáy lòng hắn, làm hắn áp lực tăng gấp bội. Cuối cùng, Chu Kinh Thiên không chịu nổi áp lực, thần sắc trắng bệnh mà mở miệng, hảo, ta nói, vận mệnh bây giờ thân phận chính là Khải tộc đại tế ti, Khải tế danh, Khải tộc, đồng dạng là vạn tộc kiếp trước cường tộc, chỉ là tại hiện nay không có Long tộc, Thiên Sơn tộc mấy người như vậy nổi danh. Dù sao Khải tộc chính là ban sơ kỷ nguyên bá chủ, sau đó liền một mực tại yên lặng. Bây giờ mặc dù trên mặt nổi thần phục cường lương tộc, nhưng bản thân cũng không sử dụng, tồn tại cảm cực thấp. Kỳ thực, bây giờ thần phục hai đại thiên địa vương đỉnh vạn tộc kiếp trước chủ tộc, cũng chỉ có Long tộc, Thiên Sơn tộc, Huyền Điểu tộc hoàng cực tộc hoạt động mạnh, những thứ khác đều một mực tại yên lặng, dường như đang xúc tích lực lượng. Mà Chu Sích Hồng nghe được Khải tộc Khải Tề danh thời điểm, trên mặt không khỏi biến đổi. Khải Tề danh, Khải tộc đương kim đại tế ti. Khải tộc đại tế ti một mực ảnh hưởng Khải tộc quyết định, mỗi một đời Khải tộc đại tế ti diễn toàn năng lực đều cực mạnh. Mà Khải Tề danh nghe đồn hắn khi còn nhỏ cũng không có bao nhiêu thiên phú, nhưng không biết từ đâu bắt đầu, đột nhiên hù dọa thôi diễn thiên phú, tựa như đổi một người mở dạng, cuối cùng quật khởi vì Khải tộc đại tế ti, một thân thực lực cũng là đưa thân thiên địa vô cực. Hỗn loạn ma tổ nghe xong, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, chẳng thể trách lấy mệnh vận tự xưng. Khải tộc đại tế ti hắn cũng hiểu biết, bất quá cũng hẳn là đoạt xá. Đến nỗi thật giả, hắn không có truy đến cùng, dù sao không ngại. Hơn nữa một người tại đối mặt tử vong thời điểm, rất khó nói lời nói dối. Vận mệnh, ngược lại cuối cùng đều biết mặt chống lại, chỉ biết là thân phận sau, thao tác có khả năng càng nhiều. Mà lúc này, hỗn loạn ma tổ con ngươi lần nữa phát ra kinh khủng tia sáng, rơi vào Chu Kinh Thiên trên thân. Trong chốc lát, Chu Kinh Thiên phát hiện tự thân thân thể từ thực hóa thành hư, cho dù là khế ước cũng không cách nào ngăn cản. Hắn tựa như vốn là không tồn tại trên đời, làm hắn thần sắc đại biến, hướng về phía hỗn loạn ma tổ chửi mắng mở miệng, ngươi chết không yên lành, không giữ lời hứa. Cô này năng lực, lại có thể không nhìn âm phủ quy tắc. Làm sao có thể? Chu Sích Hồng thấy cảnh này, cũng cảm thấy run lên trong lòng, thật là khủng khiếp năng lực. Cuối cùng, Chu Kinh Thiên một thân hóa thành hư vô, bao quát linh hồn, tựa như giữa thiên địa liền chưa từng tồn tại người này. Lúc trước hỗn loạn ma tổ căn bản không có bày ra năng lực này. Làm xong đây hết thảy, hỗn loạn ma tổ quay đầu nhìn về phía Chu Sích Hồng, nhếch miệng lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường, âm thanh trầm thấp mà mang theo vài phần trêu tức, cho các ngươi thanh lý một cái phản đồ, hẳn là không đại sự à? Chu Sích Hồng nghe vậy, chân mày hơi nhíu lại, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Hắn cúi đầu nhìn xem trên mặt đất cái kia trước kia Chu Kinh Thiên vị trí, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn chính xác không nghĩ tới, trong tộc lại sẽ có người bị âm phủ đại năng đoạt xá, mai phục nhiều năm mà không bị phát hiện. Nếu không phải hỗn loạn ma tổ ra tay, chỉ sợ cái này tai họa ngầm sẽ còn tiếp tục cần nuốt, hậu quả khó mà lường được. Hắn khe khẽ thở dài, có mấy phần bất đắc dĩ cùng trầm trọng, chính xác. Nếu không phải ma tổ ra tay, chúng ta chỉ sợ đến nay còn bị mơ mơ màng màng. Hỗn loạn ma tổ thấy thế, lắc đầu, trong giọng nói mang theo vài phần khinh thường cùng đạm nhiên, âm phủ đại năng đoạt xá, thủ đoạn quỷ quệt khó lường, các ngươi nhìn không ra cũng bình thường. Nếu không phải hắn tu có phá vọng thần đồng, chỉ sợ cũng khó mà phát giác. Chu Sích Hồng điểm gật đầu, trong lòng đối với hỗn loạn ma tổ thực lực càng thêm kiên kỵ, thực lực của đối phương lại tăng lên. Nhưng vào lúc này, hỗn loạn ma tổ đột nhiên thần sắc khẽ động, ánh mắt như điện, trực tiếp nhìn về phía Huyền Điểu tộc bên ngoài phía chân trời. Khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên, lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường, xem ra là khách tới rồi. Hắn đã thuyết phục tộc khác, còn kém các ngươi. Chu Sích Hồng nghe vậy, trong lòng cả kinh, vội vàng theo hỗn loạn ma tổ ánh mắt nhìn lại. Chỉ thấy nơi xa phía chân trời, một thân ảnh đang đạp không mà đến, quanh thân bao phủ một tầng kim quang nhàn nhạt, tựa như thiên thần hàng lâm. Người kia toàn thân áo trắng, khuôn mặt tuấn lãng, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ uy nghiêm cùng ngạo nghễ, chính là Thiên tộc Vũ Hóa Đại Đế. Vũ Hóa Đại Đế. Chu Sích Hồng thần sắc đột biến, trong lòng lập tức nhấc lên Thao Thiên Cự Lãng. Những năm này, Vũ Hóa Đại Đế bốn phía du tẩu, liên hợp các đại tộc đàn, yêu cầu một lần nữa phân phối lợi ích tin tức sớm đã truyền khắp tứ phương. Bây giờ đi tới Huyền Điểu tộc. Hỗn Loạn Ma Tổ nhìn xem Vũ Hóa Đại Đế thân ảnh, trong mắt lóe lên một tia nghi ngờ. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, Vũ Hóa Đại Đế có một môn bí pháp, có thể triệu hoán tiên tổ một lần nữa buông xuống thế gian. Nếu là mình có thể cướp đoạt môn bí pháp này, cái kia tất có đại dụng, từ bí pháp dòm hắn bản nguyên. Mà cướp đoạt, vậy thì trực tiếp vĩnh hằng đại tự tại. Mặc dù sử dụng vĩnh hằng đại tự tại nhiều lần, những cái kia nhân quả đều đã quấn quanh hắn, nhưng chỉ cần tự thân cường đại, những cái kia ngàn vạn nhân quả lại có làm sao? Hơn nữa thiên tộc sức khôi phục so Cường Lương tộc còn mạnh hơn. Bất quá, hắn rất nhanh lại lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng, cái này Vũ Hóa Đại Đế thực lực không tầm thường, nhưng nếu không thể chớp mắt biểu sát, sợ rằng sẽ cho hắn thời cơ lợi dụng, triệu hoán tiên tổ. Đến lúc đó, sự tình có thể gặp phiền toái. Nghĩ tới đây, Hỗn Loạn Ma Tổ khẽ cười một tiếng, quay đầu đối với Chu Sích Hồng nói, "Chu tộc trưởng, Vũ Hóa Đại Đế nếu đã tới, các ngươi liền tự động thương nghị à, ta còn có việc, liền không níu kéo. Mình không thể cướp đoạt đối phương, chẳng lẽ còn không thể đi Vũ Hóa tiểu thế giới dạo chơi sao?" Nói không chính xác có thu hoạch. Hỗn Loạn Ma Tổ lời còn chưa dứt, thân hình liền đã dần dần phai nhạt, cuối cùng hóa thành một tia khói đen, tan đi trong trời đất. Chu Sích Hồng nhìn xem cái tia sợi tiêu tán khói đen, trong lòng không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Hỗn Loạn Ma Tổ hiện nay kinh khủng. Về phần hắn sau đó muốn đi làm cái gì, Chu Sích Hồng cũng lười đoán. Hắn tập trung ý chí, quay người nhìn về phía nơi xa càng ngày càng gần Vũ Hóa Đại Đế. Chương 424, Trộm Nhà, Thiên Điện. Chương 424, Trộm Nhà, Thiên Điện. Hỗn Độn Ma Tổ thân ảnh trong hư không như ẩn như hiện, mỗi một bước đều vượt qua vô tận không gian. Trong chớp mắt, hắn đã đi tới Vũ Hóa Tiểu Thiên Địa lối vào. Hỗn Loạn Ma Tổ hơi nheo mắt lại, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Hắn cũng không nóng lòng xâm nhập, mà là lặng yên ẩn nấp thân hình, hóa thành một tia khói đen, lặng yên không một tiếng động thấm vào bên trong tiểu thế giới. Vũ Hóa bên trong tiểu thiên địa, cảnh tượng cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt. Nơi này tiên khung như ngọc bích thanh tịnh, trắng vân du du, linh khí nồng nặc cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Nơi xa, quần sơn liên miên, đỉnh núi biến mất tại trong mây mù, tựa như tiên cảnh. Nhưng mà, phía thiên địa này cũng không phải là hoàn toàn yên tĩnh. Trên mặt đất, ngẫu nhiên có thể thấy được nám đen cái hố cùng đứt gãy sơn mạch, hiển nhiên là lần trước đại chiến dấu vết lưu lại. Thiên tộc tu sĩ thân ảnh trong phiến thiên địa này lộ ra thưa thớt mà cô tịch, nhưng bọn hắn mỗi một cái đều tản ra khí tức cường đại, phảng phất cùng phiến thiên địa này hòa làm một thể. Hỗn Loạn Ma Tổ ánh mắt đảo qua những tu sĩ kia, trong lòng âm thầm cười lạnh. Xem ra lần trước đại chiến thiên tộc chết không thiếu, mà cuối cùng Vũ Hóa Đại Đế mới tế ra pháp môn, vì cái gì không ngay từ đầu liền tế ra? Xem ra trong đó cũng có vấn đề. Dù sao thiệt hại không giống nhau, nếu sớm điểm lấy ra, thiên tộc còn có thể thiệt hại một số nhỏ người. Mà tại thiên địa trung ương, đứng sừng sững lấy một tòa nguy nga cung điện. Nó phảng phất là trong thiên địa một cây kình thiên chi trụ, củng cố mà không thể lay động. Hắn ngờ tới hẳn là Vũ Hóa Đại Đế chỗ ở ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục thâm nhập sâu lúc, đột nhiên phát giác được một tia khí tức khác thường. Nơi xa, một cái thiên tộc tu sĩ đang chậm rãi đi tới. Tu sĩ kia thân mang bạch bào, khuôn mặt tuấn tú, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ khí chất siêu phàm thoát tục. Hỗn Loạn Ma Tổ trong lòng hơi động, lặng yên ẩn nấp thân hình, bí mật quan sát. Tu sĩ kia tựa hồ cũng không phát giác được hắn tồn tại, chỉ là đứng bình tĩnh tại một chỗ phế tích kia phía trước, ánh mắt thâm thúy, phảng phất tại nhớ lại cái gì. Một lát sau, hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, quay người rời đi. Mà Hỗn Loạn Ma Tổ lại tại lúc này âm trầm nở nụ cười, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Thân hình hắn chợt lóe lên, hóa thành một đạo tia chớp màu đen, trong nháy mắt xuất hiện tại tu sĩ sau lưng. Tại tu sĩ trước khi phản ứng lại, hắn đã đưa tay ra chảo, hung hăng giữ lại tu sĩ đầu người. Tu sĩ vạn phần hoảng sợ, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, thế mà lại có người ra tay với hắn. Hắn muốn dây rủa, muốn kêu cứu, nhưng hết thảy đều đã quá muộn. Hỗn Loạn Ma Tổ thủ chảo giống như vòng sắt cẩn thận chế trụ đầu của hắn, để cho hắn không cách nào chuyển động một chút. Hỗn Loạn Ma Tổ trong mắt lóe lên một tia cười tàn nhẫn ý, hắn bắt đầu thi triển siêu hồn chi thuật, vô tình cướp đoạt lấy tu sĩ ký ức cùng linh hồn. Tu sĩ trên mặt lộ ra cực độ vẻ mặt thống khổ, trên trán nổi gân xanh, mồ hôi lạnh như mưa trượt xuống, thấm ướt vạt áo của hắn. Thân thể của hắn bắt đầu run rẩy kịch liệt, mỗi một tấc cơ bắp đều tại co rút, phản phất có vô số cây vô hình châm tại đâm xuyên huyết đục của hắn, sâu tận xương thủy. Loại đau khổ này, phản phất không chỉ là thân thể dày vò, càng giống là linh hồn bị xé nứt, ý thức bị một chút rút ra, rơi vào bóng tối vô tận vực sâu. Nhưng mà, vô luận hắn dãy rủa như thế nào, đều không thể thoát khỏi Hỗn Loạn Ma Tổ trường khống. Cuối cùng ánh mắt của hắn dần dần trở nên trống rỗng mà ngốc trệ, phản phất đã mất đi tất cả sinh cơ cùng linh hồn. Đối với đối phương linh hồn tạo thành tổn hại cực lớn, vô cùng có khả năng biến thành đứa đần. Hỗn Loạn Ma Tổ thỏa mãn thu tay về chảo, nhếch miệng lên một vòng âm lanh ý cười. Hắn không có trực tiếp giết chết đối phương, bởi vì hắn biết, giống như vậy tu sĩ, thường thường sẽ có hồn đăng thủ hộ. Một khi hồn đang dập tắt, liền sẽ lập tức phát giác, đến lúc đó hành tung của mình sẽ bị bại lộ. Hỗn loạn ma tổ trong mắt lóe lên một tia che lấp, trong lòng âm thầm suy nghĩ, không nghĩ tới Vũ Hóa Đại Đế gọi tiên tổ, vẫn còn có hà khắc như vậy điều kiện. Nhất định phải lấy sinh linh làm môi giới, hơn nữa sinh linh kia còn nhất định phải là chỗ gọi tổ tiên hậu đại. Mặc dù cũng là thiên tộc, nhưng thiên tộc nội bộ cũng sẽ có nhỏ xíu huyết mạch không giống nhau, liền thủy tổ chính là Vũ Hóa Chân Tiên. Cũng chính là thiên tộc sinh linh vô luận Vũ Hóa Đại Đế nhận được ai, cũng có thể gọi Vũ Hóa Chân Tiên, chỉ có điều chỉ một lần. Chẳng thể trách Vũ Hóa Đại Đế chỉ có tại tộc nhân sau khi chết mới gọi tiên tổ đi ra. Trong trận chiến ấy, thiên tộc tu sĩ tử thương vô số, bọn hắn tổ tiên tất nhiên cũng có cường đại tiên tổ. Vũ Hóa Đại Đế liền như vậy lấy được môi giới. Nếu để cho hắn tự mình hạ thủ, thiên tộc người tất nhiên sẽ phỉ nộ. Nhưng cường địch xâm phạm đâu? Mà những thứ này thi hải đều bị Vũ Hóa Đại Đế từng cái thu thập lại. Thiên tộc một chút tu sĩ mặc dù biết được chuyện này, nhưng cũng không thể tránh được. Dù sao, đây là bảo trụ thiên tộc kéo dài thủ đoạn. Nếu không có phương pháp này, thiên tộc chỉ sợ sớm đã diệt tộc. Bây giờ những cái kia thi hải không biết bị Vũ Hóa Đại Đế giấu ở nơi nào. Hậu bối gọi tiên tổ, thực sự là kinh khủng thủ đoạn. Mà Vũ Hóa Đại Đế ở cung điện tên là Thiên Điện. Ngày đó điện chính là lịch đại thiên tộc tộc trưởng chỗ ở, mỗi một đời tộc trưởng kế nhiệm sau, thực lực đều sẽ đột nhiên tăng mạnh. Rõ ràng, ngày đó trong điện cất giấu cực lớn bí mật. Hỗn loạn ma tổ từ tu sĩ trong trí nhớ biết được, bây giờ thiên tộc còn có một số lao tổ sống sót, nhưng bọn hắn thực lực phần lớn tại thiên địa vô cực sơ kỳ cùng trung kỳ bồi hồi, nhiều nhất bất quá 2-3 tôn. Mặc dù thiên tộc tuổi thọ kéo dài, nhưng cuối cùng khó mà ngăn cản thời gian ăn mòn, tăng thêm sinh sôi rất khó, đối phận cách nhau càng lớn tổ tông, chỉ sợ sớm đã vất lạc. Hỗn loạn ma tổ cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, hướng về thiên điện mau chóng đuổi theo. Thân ảnh của hắn giống như quỷ mị ẩn nấp trong không khí, không có gây nên bất luận người nào chú ý trong lòng của hắn tính toán. Nếu như thiên trong điện không có vật gì tốt, cái kia liền đem những thứ này thiên tộc tu sĩ toàn bộ chém giết. Dù sao, giết nhiều một cái, Vũ Hóa Đại Đế liền thiếu đi một cái triệu hoán tổ tiên môi giới. Đến lúc đó, để cho bọn hắn nghiền xương thành trò, triệu hoán cái tịch mịch. Hơn nữa, vốn là cùng nhân tộc có thủ. Đến cuối cùng lưu lại chính là thiên hủy diệt, chẳng phải là khoai trăng. Trong chớp mắt, hỗn loạn ma tổ liền đã đến thiên điện hạ phương. Ánh mắt của hắn rơi vào một chỗ xưa cũ trên kiến trúc, phía trên khắc lấy đạo cùng hai chữ. Đó chính là thiên tộc các lao tổ chỗ ở. Hắn phóng xuất ra thần thức, trong chớp mắt liền đem đạo cung nội tình hình dò xét đến nhất thanh nhị sở. Tại thiên địa vô cực bên trong, không có bao nhiêu người có thể phát giác chính mình dò xét. Ba tôn thiên địa vô cực cường giả, trong đó một tôn trung kỳ, hai tôn sơ kỳ, tăng thêm bây giờ thiên tộc đại trưởng lão cùng Vũ Hóa Đại Đế, vừa vặn năm tôn thiên địa vô cực cường giả. Hỗn loạn ma tổ trên mặt lộ ra một vẻ kinh dị, thấp giọng tự nói, năm tôn thiên địa vô cực, xem ra thời gian trôi qua làm cho những này đại tộc triệt để suy sụp. Xuất thế tiểu thiên địa cường giả phần lớn chỉ là sơ kỳ cùng trung kỳ, liền một tôn hậu kỳ cũng không có, chớ nói chi là đỉnh phong. Bọn hắn sớm xuất thế, khó tránh khỏi có chút quá tự tin. Có lẽ bọn hắn là vì đứng đội, mới không thể không sớm hiện thân. Ngay sau đó, hỗn loạn ma tổ ánh mắt chuyển hướng thiên điện. Hắn phát hiện thiên ngoài điện cũng không thủ vệ, nhưng lại có một tòa đại trận thủ hộ. Đại trận kia tản ra cổ xưa mà cường đại khí tức, hiển nhiên là thiên tộc lịch đại chuyển thừa xuống trận pháp bảo vệ. Hỗn loạn ma tổ cảm giác một phen, phát hiện trận này cùng thánh đỉnh đại trận tương xứng, thậm chí có thể càng thêm cổ lão. Trước đó hẳn là càng mạnh hơn, nhưng theo tuế nguyện trôi qua, trận pháp uy lực đã không lớn bằng lúc trước. Hỗn loạn ma tổ nhếch miệng lên vẻ khinh thường ý cười, trận này đối với ta mà nói, bất quá là trò trẻ con. Hắn dễ dàng tìm được tiến vào phương pháp, thân hình lóe lên, liền lặng yên không một tiếng động tiềm nhập bên trong thiên điện. Thiên trong điện bộ, vàng son lộng lẫy, giường cột chạm trổ, khắp nơi hiện lộ rõ ràng thiên tộc uy nghiêm cùng cổ lão. Hỗn loạn ma tổ ánh mắt trong điện liếc nhìn, cuối cùng dừng lại ở một tòa trên bia đá to lớn. Chương 425, thiên trì, bia đá. Chương 425, thiên trì, bia đá. Hắn tuy vô pháp hoàn toàn phân biệt, nhưng mơ hồ có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó khí thế mênh mông, phản phất những văn tự này cũng không phải là đơn giản ghi chép, mà là một loại nào đó công pháp truyền thừa, hoặc là một vị nào đó đại năng lưu lại trong ngôn. Tấm bia đá này không đơn giản. Hỗn loạn ma tổ thấp giọng tự nói, chân mày hơi nhíu lại. Hắn có thể cảm giác được, tấm bia đá này mặc dù nhìn như bình thường, nhưng có thể đặt tại thiên điện chỗ thứ nhất, tất nhiên có hắn chỗ bất phàm. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi có chút hối hận, nếu là vừa rồi đem tu sĩ kia mang đến, có lẽ còn có thể từ trong miệng biết được một chút liên quan tới bia đá này bí mật. Dù sao, trong tiểu thuyết loại này bia đá thường thường cần nhỏ máu kích phát, nhất là đồng tộc chi huyết mới có thể tỉnh lại cất giấu trong đó sức mạnh. Thôi, bất quá là một khối bia đá mà thôi. Hỗn loạn ma tổ lắc đầu, đem tạp niệm trong lòng đè xuống. Chính mình không nhận ra, cùng lắm thì liền dọn đi. Hắn cất bước hướng về phía trước, thân ảnh như kiểu quỷ mị hư vô lướt qua bia đá, hướng về thiên điện chỗ sâu đi đến. Thiên trong điện bộ trống trải mà tĩnh mịch, bốn phía trên vách tường điêu khắc vô số đồ án cổ lão, có phi cầm tẩu thú, có tiên nhân cưỡi hạc, càng có vô số phù văn thần bí xen lẫn ở giữa. Đồng nhiên, cước bộ của hắn một trận, ánh mắt ngưng trệ tại phía trước, chỉ thấy một tòa cực lớn pho tượng đứng sừng ở thiên điện trung ương, cao tới mấy chục trượng, toàn thân từ một loại hóng ánh trong suốt ngọc thạch điêu khắc thành, tản ra nhàn nhạt huỳnh quang. Pho tượng khuôn mặt sinh động như thật, giữa lông mày lộ ra một cỗ siêu nhiên vật ngoại khí chất, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ sống lại. Hỗn loạn ma tổ ánh mắt rơi vào pho tượng trên mặt, hơi hơi nhíu mày, trong lòng đã có ngờ tới. Vũ Hóa hắn thấp giọng thì thào, trong giọng nói mang theo một tia tình cảm phức tạp. Nếu không phải Vũ Hóa bản thân, ai dám đem chính mình pho tượng đứng ở trong hôm nay điện? Mà tại pho tượng sau lưng, một tòa cực lớn ao lặng lặng nằm ở nơi đó. Ao nước thanh tịnh thấy đáy, mặt ngoài nổi lơ lửng một lớp sương khói mỏng manh, trong sương mù ẩn ẩn có linh quang lấp lóe, phảng phất ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng năng lượng. Đây chính là Thiên Chỉ, hắn thấp giọng tự nói, trong giọng nói mang theo vẻ hưng phấn. Thiên Chỉ chính là vũ hóa trong tiểu thiên địa thần bí nhất tồn tại, nghe đồn bất luận cái gì sinh linh chỉ cần bước vào trong đó, liền có thể rút đi một thân dơ bẩn, trùng luyện tư chất, tu vi tăng nhiều. Thậm chí có người nói, Thiên Chỉ bên trong ẩn chứa vũ hóa truyền thừa chi lực, nếu có được thứ nhất hai, liền có thể một bước lên trời. Ngay tại hỗn loạn ma tổ chuẩn bị tới gần Thiên Chỉ lúc, đột nhiên, hắn cảm thấy một cỗ khí tức khác thường. Khí tức kia cũng không phải là đến từ Thiên Chỉ, mà là đến từ tòa kia pho tượng. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy pho tượng hai mắt chẳng biết lúc nào đã chuyển động, trong con mắt lập lòe ánh sáng yếu ớt, giống như là sống lại, đang lạnh lùng mà nhìn chăm chú lên hắn. Hỗn loạn ma tổ. Một đạo thanh âm uy nghiêm từ thiên điện bốn phương tám hướng truyền đến, thanh âm bên trong mang theo một cỗ chân thật đáng tin cảm giác áp bách. Hỗn loạn ma tổ nghe được thanh âm này, chấn động trong lòng, lập tức nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Vũ hóa đại đế, quả nhiên là ngươi. Hắn ngẩng đầu cùng pho tượng đối mặt, trong mắt không có sợ hãi chút nào, ngược lại mang theo một tia trêu tức. Thanh âm này hắn không thể quen thuộc hơn được, dù sao trước kia cùng Thiên Nguyên Kiếm Đế đàm luận. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Vũ Hóa Đại Đế một tia thần hồn vậy mà lại bám vào cái này pho tượng phía trên. Ngươi ngược lại là hảo thủ đoạn, vậy mà đem thần hồn bám vào trên Vũ Hóa pho tượng. Hỗn loạn ma tổ cười lạnh nói, xem ra, ngươi đã chiếm được Vũ Hóa truyền thừa a. Bằng không, làm sao có thể làm đến bước này? Pho tượng hai mắt hơi hơi nheo lại, Vũ Hóa Đại Đế âm thanh vang lên lần nữa, trong giọng nói mang theo vẻ tức giận, hỗn loạn ma tổ, ngươi tự tiện xông vào thiên điện, chẳng lẽ là cho là bản đế không làm gì được ngươi? Làm gì được ta? Hỗn loạn ma tổ cười nhạo một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường, Vũ Hóa Đại Đế, ngươi bây giờ bất quá là một tia thần hồn bám vào này, lại có thể làm gì được ta? Ngược lại là ngươi, nếu là tiên tộc toàn bộ sinh linh đều bị ta giết sạch, không biết ngươi còn có thể gọi mấy lần tiên tổ. Vũ Hóa Đại Đế âm thanh rõ ràng chỉ trệ, lập tức trở nên càng thêm băng lãnh, ngươi dám? Ta vì cái gì không dám? Hỗn loạn ma tổ cười lớn một tiếng, trong mắt lóe lên một tia hung ác. Vũ Hóa Đại Đế thanh âm bên trong tràn đầy đè nén lửa giận, pho tượng đôi mắt hơi hơi chuyển động, dường như đang tìm kiếm lấy cái gì. Ánh mắt của hắn khó mà nhận ra mà quét về phía lấy bia đá, phát hiện bia đá còn tại. Nhưng mà, đây hết thảy lại không thể trốn qua hỗn loạn ma tổ ánh mắt. Hỗn loạn ma tổ phá vọng thần đồng sớm đã thấy rõ hết thảy, ánh mắt của hắn theo Vũ Hóa Đại Đế ánh mắt, rơi vào tấm bia đá kia bên trên. Bia đá này chắc có bí mật. Hỗn loạn ma tổ nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, trong giọng nói mang theo vài phần trêu tức, ngươi không ngại ta thuận đi thôi. Vũ Hóa Đại Đế lửa giận trong nháy mắt bị nhen lửa, pho tượng bên trong chợt bộc phát ra một đạo sáng chói tia quang, giống như tinh hà cuốn lượn, hướng về hỗn loạn ma tổ bao phủ mà đi. Cái kia tiên quang bên trong ẩn chứa vô tận uy áp, phản phất muốn đem hết thể nghiền nát. Nhưng mà, hỗn loạn ma tổ lại chỉ là cười khẩy, đưa tay về phía trước, lòng bàn tay ma khí cuộn cuộn, trong nháy mắt hóa thành một cái cực lớn ma chảo màu đen, ngạnh sinh sinh đem cái kia tiên quang bẻ vụn. Tiên quang phân tán bốn phía, hóa thành điểm điểm tinh quang, tiêu tan trong không khí. Một bộ pho tượng lại có thể phát ra thiên địa vô cực hậu kỳ sức mạnh. Hỗn loạn ma tổ trong mắt lóe lên một tia tham lam, xem ra hôm nay trong điện không chỉ là bia đá hữu dụng, còn có cái này pho tượng. Ánh mắt của hắn tại thiên trong điện liếc nhìn, cuối cùng rơi vào Thiên Chỉ, bia đá cùng pho tượng ba phía trên, khóe miệng ý cười càng nồng đậm, Thiên Chỉ, bia đá, pho tượng. Ha 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 ha, đều là của bổn tọa. Ha 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 ha, đều là của bổn tọa. Vũ Hóa Đại Đế phẫn nộ đạt đến đỉnh điểm, hắn đột nhiên thúc giục thủ hộ thiên điện đại trận. Thiên điện bốn phía chợt sáng lên vô số đạo phù văn, bạch quang phóng lên trời, toàn bộ thiên điện phảng phất bị một tầng bình chướng vô hình bao phủ. Nhưng mà, hỗn loạn ma tổ không chút nào không sợ, trong mắt tinh quang lóe lên, đưa tay chính là một trường, trong lòng bàn tay ma khí ngưng kết thành một đạo đen như mực vòng xoáy, thẳng bước pho tượng mà đi. Bang! Một tiếng vang thật lớn, pho tượng bên trong thần hồn bị ngạnh sinh sinh đánh sơ xác. Vũ Hóa Đại Đế âm thanh vang vọng trên không trung, tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, ngươi tự tìm cái chết. Chờ bản tọa trở về, nhất định nhường ngươi trả giá đắt. Cùng lúc đó, thiên điện trận pháp triệt để khởi động. Thiên điện bốn phía bạch quang xông thẳng tới chân trời, thiên đều nội bộ chợt hiện ra vô số đao quang kiếm ảnh, những thứ này quang ảnh trên không trung xen lẫn, cuối cùng ngưng kết thành một đạo cao tới mấy trượng thân ảnh. Thân ảnh kia quanh thân tinh thần lưu chuyển, khí tức mênh mông như biển, rõ ràng là một tôn thiên địa vô cực trung kỳ cường giả, thậm chí ẩn ẩn có hậu kỳ uy thế. Lần này động tĩnh trong nháy mắt kinh động đến toàn bộ thiên tộc. Thiên tộc tu sĩ nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía thiên đều phương hướng, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng phẫn nộ. Một vị trong đó tóc bạc hoa dâm lão giả thần sắc đột biến, lạnh giọng quát lên, có người tự tiện xông vào thiên điện, có kẻ ngoại lai. Chương 426, ta còn không có mù, chỉ là giả. Chương 426, ta còn không có mù, chỉ là giả. Thanh âm của hắn giống như lôi đình, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ thiên tộc. Trong chốc lát, thiên tộc tu sĩ giống như nước thủy triều tuôn hướng thiên điện, đem thiên ngoài điện vây chật như nêm cối. Vị lão giả này chính là thiên tộc đại trưởng lão, đồng dạng là một tôn thiên địa vô cực cường giả. Đáng chết, lại có ngoại nhân xâm nhập. Một cái thiên tộc tu sĩ cắn răng nghiến lợi nói, trong mắt tràn đầy cừu hận. Lúc trước liền có người ngoài xâm nhập, đưa chúng ta cửa nát nhà tan, lần này lại sẽ như thế nào? Một tên tu sĩ khác thấp giọng thì thào, trong giọng nói tràn đầy lo nghĩ cùng sợ hãi. Thiên tộc các tu sĩ nghị luận ầm ĩ, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Mà thiên trong điện, đạo kia từ trận pháp ngưng kết mà thành thân ảnh chậm rãi giơ tay lên, chỉ hướng hỗn loạn ma tổ, âm thanh trầm thấp mà băng lãnh, kẻ ngoại lai, chết. Lời còn chưa dứt, khí tức của hắn không giữ lại chút nào phóng xuất ra, thiên địa vô cực trùng kỳ uy áp như núi lớn đè xuống, toàn bộ thiên điện đều tại hơi hơi rung động, phản phất ngay cả không gian đều không chịu nổi cố lực lượng này, phát ra trầm thấp bù bù. Hỗn loạn ma tổ trong mắt lóe lên vẻ ngoài ý mến, đôi lông mày trao lên. Thú vị, thật thú vị. Hỗn loạn ma tổ thấp giọng tự nói, nhếch miệng lên một vòng ngoạn vị ý cười. Tôn kia thân ảnh không cần phải nhiều lời nữa, đưa tay vung lên, vô số tinh thần chi lực ngưng kết thành một đạo ánh sáng nóng ánh trụ, giống như ngân hà chút xuống, thẳng bức hỗn loạn ma tổ mà đi. Cột sáng những nơi đi qua, không gian bị xé nứt, lộ ra đen như mực hư không khe hở, phản phất ngay cả thời gian đều ở đây một khắc đình trệ. Nhưng mà, hỗn loạn ma tổ lại chỉ là cười lạnh một tiếng, thân hình như tiểu quỷ mị hư vô lóe lên, lại trực tiếp xuyên thấu cột sáng, xuất hiện tại trước mặt tôn kia thân ảnh. Thanh âm của hắn băng lãnh mà lạnh lùng, mang theo một tia trào phúng, đáng tiếc, còn chưa đủ mạnh. Lời còn chưa dứt, hắn giơ tay một trường vô ra. Trong lòng bàn tay ma khí cuồn cuộn, trong nháy mắt hóa thành một cái cực lớn ma chảo màu đen, đầu ngón tay lập lòe hàn quang lạnh lẽo, hung hăng chụp vào tôn kia thân ảnh. Và anh, tôn kia cao mấy trượng thân ảnh cũng tại trong khoảnh khắc bị ma chảo bắt lấy. Ma chảo hơi hơi nắm chặt, thân ảnh kia tựa như là yếu ớt như lưu ly vỡ nát, hóa thành vô số tinh mang, tiêu tán ở trên không. Nhưng mà, còn chưa chờ hỗn loạn ma tổ thu tay lại, thiên điện linh khí bốn phía chợt bạo động, thiên địa đại đạo điên cuồng hội tụ, lại trên không một lần nữa ngưng tụ ra một thân ảnh. Lần này, tôn kia thân ảnh khí tức so trước đó càng thêm cường đại, quanh thân tinh thần chi lực giống như thực chất, ẩn ẩn đã có thiên địa vô cực hậu kỳ uy thế. Hỗn loạn ma tổ thấy thế, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, thấp giọng thì thào, ngược lại là coi thường trận pháp này. Tôn kia thân ảnh chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt băng lãnh mà uy nghiêm, phảng phất thẩm phán chúng sinh thần minh. Nó đưa tay vung lên, tinh thần chi lực hóa thành vô số quang nhận, mỗi một đạo quang nhận đều ẩn chứa kinh khủng uy năng, đủ để xé rách thiên địa, hướng về hỗn loạn ma tổ bao phủ mà đi. Mỗi một đạo quang nhận đều ẩn chứa kinh khủng uy năng, đủ để xé rách thiên địa. Nhưng mà hỗn loạn ma tổ chỉ là lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn. Quanh người hắn ma quang chợt lập lòe, giống như trong bóng tối một vòng huyết nguyệt, tất cả quang nhận còn chưa cẩn thân, liền tại ma quang phía dưới hôi phiên diệt, liền một chút dấu vết cũng chưa từng lưu lại. Tôn kia thân ảnh tựa hồ cảm nhận được uy hiếp, đưa tay vung lên, tinh thần chi lực hóa thành một đầu cực lớn tinh hà, giống như cựu thiên ngân hà cuốn ngược, hướng về hỗn loạn ma tổ bao phủ mà đi. Trong tinh hà, tinh thần lưu chuyển, phản phất tận chứa vô tận lực lượng hủy diệt. Hỗn loạn ma tổ lắc đầu đã mất đi hứng thú, thản nhiên nói, vô vị. Quanh người hắn ma khí cuồn cuộn, trong nháy mắt hóa thành một đạo cực lớn ma ảnh. Ma ảnh đưa tay một chảo, lại ngạnh sinh sinh đem tinh hà kia nắm trong tay, sau đó đột nhiên bóp. Vâng. Tinh hà vỡ nát, hóa thành vô số tinh quang tiêu tan. Mà tôn kia thân ảnh cũng bị ma ảnh một trường vỗ bên trong, thân thể lại lần nữa băng liệt, hóa thành điểm điểm tinh quang, tiêu tán ở trên không. Kết thúc. Hỗn loạn ma tổ lạnh lùng nói, giơ lên ngón tay điểm ra. Đầu ngón tay ma khí ngưng kết, hóa thành một đạo đen như mực ma quang, thẳng bức trận pháp nồng cốt trận nhãn mà đi. Giang giác. Trận nhãn vỡ nát, thiên điện trận pháp triệt để sụp đổ. Tôn kia thân ảnh khí tức cũng theo đó tiêu tan, cũng không còn cách nào ngưng kết. Hỗn loạn ma tổ đứng tại thiên trong điện, ánh mắt đảo qua bốn phía, cuối cùng rơi vào khối kia xưa cũ trên tấm bia đá. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng cười lạnh, đưa tay một chảo, bia đá liền bị hắn thu vào trong lòng bàn tay. Sau đó, ánh mắt của hắn chuyển hướng pho tượng cùng thiên trì, đưa tay vung lên, liền đem hai người đặt vào chữ vật giới chỉ bên trong. Mà thiên cũng có trận pháp này, theo lý mà nói hẳn là lúc trước U Minh Vương đỉnh xâm lấn thời điểm, liền có thể vô hại đi ra. Nhưng Vũ Hóa Đại Đế rõ ràng không có khai triển trận pháp này, xem ra thật là vì thiên tộc đồng bào máu tươi. Bây giờ, huyền điệu trong tộc, Vũ Hóa Đại Đế đang cùng Chu Xích Hồng ngồi đối diện nhau, hai người đàm luận phân phối. Nhưng mà, ngay tại lúc nói chuyện, Vũ Hóa Đại Đế thần sắc chợt biến đổi, nguyên bản mặt mũi bình tĩnh trong nháy mắt bị lửa giận thay thế. Song quyền của hắn nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệch, trong mắt phảng phất có hỏa diễm đang thiêu đốt, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, "Hỗn loạn ma tổ, bản đế nhất định nhường người chết." Biến hóa bất thình lình để cho Chu Xích Hồng nao nao, lông mày nhẹ chau lại, trong giọng nói mang theo vài phần nghi hoặc, "Vũ Hóa Đại Đế, chuyện gì nhường ngươi tức giận như thế?" Vũ Hóa Đại Đế hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng, nhưng trong mắt hàn ý vẫn như cũ không tán. Hắn nhìn về phía Chu Xích Hồng, ngựa khí gấp rút mà trầm thấp, chuyện này lui về phía sau lại nói, ta có chuyện khẩn cấp cần xử lý. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn đã như ảo ảnh tiêu tan tại chỗ, chỉ để lại một tia nhàn nhạt khí tức trên không trung phiêu tán. Chu Xích Hồng nhìn qua Vũ Hóa Đại Đế biến mất phương hướng, trong mắt lóe lên một tia suy tư. Nàng thấp giọng thì thào, hỗn loạn ma tổ. Vừa mới rời đi không lâu, Vũ Hóa Đại Đế liền như thế phẫn nộ, chẳng lẽ hắn làm cái gì làm tức giận đối phương sự tình? Nghĩ tới đây, khoe miệng của nàng hơi hơi câu lên, lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Có thể để cho Vũ Hóa Đại Đế thất thố như vậy, rõ ràng sự tình cũng không đơn giản. Thú vị, thật thú vị. Chu Xích Hồng nhẹ giọng tự nói, trong mắt lóe lên một tia hứng thú. Nàng đưa tay vung lên, một đạo màu đỏ thám thần thức lặng yên phóng thích, hướng về Vũ Hóa Đại Đế rời đi phương hướng truy tung mà đi. Thiên ngoài điện, thiên tộc các tu sĩ cảm nhận được trận pháp sụp đổ khí tức, sắc mặt đột biến, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng bất an. Trong không khí tràn ngập một cỗ khí tức ngột ngạt, phản phất liền thiên địa đều đang vì thiên tộc vận mệnh chu chéo. Nhưng vào lúc này, đạo cung chỗ sâu truyền đến một hồi trầm thấp chấn động, phản phất có cái gì cổ lão tồn tại đang thức tỉnh. Ngay sau đó, ba bóng người chậm rãi từ đạo trong cung đi ra. Khí tức của bọn hắn như vực sâu như biển, thâm bất khả trắc, phản phất từ thời đại hoang cổ đi tới thần ma, mỗi một bước đều mang tuế nguyệt phong phú cùng uy áp. Thiên tộc đại trưởng lão thấy thế, lập tức tiến lên, cung kính hướng về phía trước nhất vị lão tổ kia không mình hành lễ, trong giọng nói mang theo vài phần vội vàng cùng thần cầu. "Lão tổ, có kẻ ngoại lai xâm lấn, thiên điện trận pháp đã phá." Phía trước nhất vị lão tổ kia hơi hơi dương mắt, ánh mắt thâm thúy như tinh hùng, âm thanh trầm thấp mà khàn khàn, phảng phất từ xa xôi đi qua truyền đến, ta còn không có ngủ, chỉ là già. Chương 427, cá sẽ chết, nhưng lưới sẽ không phá. Chương 427, cá sẽ chết, nhưng lưới sẽ không phá. Thiên tộc đại trưởng lão nghe vậy, trên mặt thoáng qua vẻ lúng túng, gượng cười hai tiếng, không còn dám nhiều lời. Các thiên tộc tu sĩ cũng nhao nhao tiến lên, cung kính hướng ba vị lao tổ hành lễ, đồng nói: "Lao tổ." Ba vị lao tổ khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua tại chỗ tu sĩ, trong mắt mang theo vài phần phức tạp. Phía trước nhất vị lao tổ kia trầm mặc phút chốc, cuối cùng mở miệng, âm thanh trầm thấp lại mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm: "Bây giờ cường địch xâm lấn, Vũ Hóa đại đế không tại, chúng ta sợ là khó mà ngăn cản." Lời của hắn giống như một cái trọng truy, nện ở trái tim của mỗi người. Thiên tộc các tu sĩ hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Lao tổ tiếp tục nói: "Cho nên, sẽ chắn ra lẻ, giữ lại kéo dài." Lời vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. Thiên tộc các tu sĩ cúi đầu xuống, trên mặt viết đầy vẻ bại cùng bất đắc dĩ. Bọn hắn đời đời kiếp kiếp sinh hoạt tại trên vùng đất này, bây giờ nhưng phải bị thúc ép rời đi, rời xa cố thổ, chuyện này đối với bọn họ mà nói, không khác cắt thịt toàn tâm. Lao tổ thở dài một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần buồn tịch, nếu không phải sinh hoạt bức bách, ai nguyện ý rời xa tha hương. Nhưng bây giờ, chúng ta đã không có lựa chọn nào khác. Trong giọng nói của hắn lộ ra một cỗ cảm giác vô lực sâu đậm. Đã từng cao cao tại thượng tiên tộc, bây giờ lại luân lạc tới gần như diệt tộc hoàn cảnh, thậm chí phải đối mặt một vị thiên địa vô cực tu sĩ uy hiếp, mà không phải là tiên. Loại này chênh lệch, cho dù ai đều không thể tiếp nhận. Nhưng mà, thực tế chính là tàn khốc như vậy. Thiên tộc các tu sĩ trầm mặc không nói, trong không khí tràn ngập một loại trầm trọng cảm giác đè nén. Bọn hắn biết, lão tổ quyết định là vì thiên tộc kéo dài, nhưng kể cả như thế, trong lòng đau đớn cũng không cam lòng vẫn như cũ khó mà lắng lại. Đúng lúc này, thiên trong điện truyền đến một hồi rung động dữ dội, phản phất có cái gì nhân vật khủng bố đang tại tới gần. Ba vị lão tổ liếc nhau, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Thời gian không nhiều lắm, phía trước nhất vị lão tổ kia trầm giọng nói, lập tức hành động, phân tán rút lui, giữ lại hỏa chủng, chờ đợi Vũ Hóa đại đế trở về. Thiên tộc các tu sĩ nghe vậy, nhao nhao ngẩng đầu, trong mắt mặc dù vẫn như cũ mang theo không cam lòng, nhưng càng nhiều hơn chính là kiên định. Bọn hắn biết, đây là thiên tộc hy vọng cuối cùng. Là, đám người cùng đáp, thanh âm bên trong mang theo quyết tuyệt cùng bi tráng. Thiên tộc tu sĩ sau đó cấp tốc phân tán, hướng về bốn phương tám hướng rút lui, hướng về lối ra tới gần. Nhưng mà, cũng có một chút tu sĩ dừng bước, đứng tại chỗ, ánh mắt kiên định nhìn qua mảnh này quen thuộc thổ địa. Ở đây nếu là nhà của chúng ta, vậy ta liền không thể đi. Một tu sĩ thấp giọng thì thào, trong mắt tràn đầy kiên quyết, chôn ở trong nhà cũng không tệ. Hắn lời nói đưa tới chung quanh vài tên tu sĩ của mình, bọn hắn nhao nhao dừng bước lại, đứng tại bên cạnh hắn, ánh mắt kiên định nhìn về phía thiên điện phương hướng. Thiên tộc tam tổ thấy thế, trong mắt không khỏi thoáng qua vẻ vui vẻ yên tâm. Những tu sĩ này lựa chọn, mặc dù bi tráng, nhưng cũng để cho trong lòng của bọn hắn nhiều một tia ấm áp. Nhưng mà, phần này điên tĩnh ngắn ngủi rất nhanh bị phá bỡ. Oanh! Thiên ngoài điện, một đạo bóng người đen nhánh chợt xuất hiện, ma khí cuồn cuộn, phảng phất muốn đem thiên địa thôn vệ. Ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía đạo thân ảnh kia, lập tức thần sắc đột biến, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Lại là Hỗn Loạn Ma Tổ. Một người tu sĩ thấp giọng kinh hô, thanh âm bên trong mang theo khó che giấu sợ hãi. Hỗn Loạn Ma Tổ đứng tại thiên ngoài điện, ánh mắt đảo qua đám người, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Hắn vốn là còn định dùng thần thức dò xét thiên địa, dần dần diệt sát những con kiến hôi này, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà chủ động tụ tập ở đây, ngược lại là bất đi hắn không thiếu công phu. Bất quá, ánh mắt của hắn rất nhanh rơi vào những cái kia đang tại thoát đi thiên tộc tu sĩ trên thân, trong mắt lóe lên một tia lạnh ý đáng tiếc, vẫn là có người không biết điều. Hỗn Loạn Ma Tổ thấp giọng thì thào, sau đó đưa tay vung lên, thiên điện lại trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, phản phất chưa từng tồn tại. Ban cho ngươi tử vong đều không cần. Làm xong đây hết thảy, hắn chậm rãi quay người, nhìn về phía thiên tộc tam tổ, trong giọng nói mang theo vài phần trêu tức, như thế nào, các ngươi đây là đang chờ bản tọa? Ba vị lao tổ bên trong vị kia thiên địa vô cực trung kỳ cường giả tiến lên một bước, trầm giọng mở miệng, Hỗn Loạn Ma Tổ, ta thiên tộc tự nhận chưa từng đắc tội ngươi, vì sao muốn xâm phạm ta thiên tộc? Hỗn Loạn Ma Tổ nghe vậy, lại lộ ra một vòng biểu tình quái dị, phản phất nghe được cái gì buồn cười sự tình. Hắn cười nhạo một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường, ngươi yếu ta mạnh, ngươi có tài nguyên ta không có tài nguyên, ta hỏi ngươi lấy ít tài nguyên thế nào? Nay liền tương đương với các ngươi cung phụng cho ta, không được sao? Người lao tổ kia nghe xong, trong mắt lóe lên một tia lửa giận, nhưng rất nhanh bị hắn đè xuống. Hắn biết, bây giờ cùng Hỗn Loạn Ma Tổ liều mạng cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Hắn hít sâu một hơi, trong giọng nói mang theo vài phần thăm dò, nếu ma tổ chỉ là vì tài nguyên mà đến, ta thiên tộc nguyện ý cung phụng, chỉ cầu ma tổ dơ cao đánh khẽ, buông tha tộc ta. Bây giờ cùng đối phương đàm luận, đối phương bởi vậy không diệt tộc tốt nhất, nếu như diệt tộc cái kia đi ra tộc nhân liền hữu dụng. Vũ Hóa đại đế sắp tới một vị trong đó thiên địa vô cực sơ kỳ lão tổ mở miệng. Hỗn Loạn Ma Tổ nghe vậy, nhưng lại không đáp lại, mà là đưa ánh mắt về phía những cái kia đang tại thoát đi thiên tộc tu sĩ, thần sắc chợt lạnh nhạt, cung phụng bản tọa lại còn có người không tới, đây là không cho bản tọa mặt mũi a. Phía dưới mấy vị lão tổ nghe vậy, thần sắc chợt biến đổi. Bọn hắn theo Hỗn Loạn Ma Tổ ánh mắt nhìn, phát hiện hắn nhìn chằm chằm chính là những cái kia thoát đi tộc nhân. Ma Tổ, bọn hắn vị kia thiên địa vô cực trung kỳ lão tổ vội vàng mở miệng, tính toán giảng giải. Nhưng mà, hắn lời nói còn chưa nói xong, Hỗn Loạn Ma Tổ quanh thân ma khí chợt cuộn cuộn, trong chốc lát hóa thành một đạo đen như mực dòng lũ, dùng tốc độ cực nhanh phóng tới những cái kia chạy trốn thiên tộc tu sĩ. Những cái kia thiên tộc tu sĩ mắt thấy mở miệng đang ở trước mắt, trong lòng vừa mới thở dài một hơi, lại đột nhiên cảm thấy sau lưng một hồi lạnh lẽo thấu xương đánh tới. Bọn hắn không tự chủ được run rẩy quay người, chỉ thấy ma khí giống như thủy triều vào tới, trong nháy mắt đem bọn hắn nuốt hết. Phốc phốc. Ma khí những nơi đi qua, huyết nhục tan rã, bạch cốt hiển lộ. Trong chớp mắt, những cái kia thoát đi tu sĩ liền hóa thành từng đống mảnh cốt, tiêu tan giữa thiên địa. Đây hết thảy chỉ phát sinh tại trong nháy mắt. Thiên tộc Tam Tổ thấy thế, thần sắc chợt trắng bệch. Vị kia thiên địa vô cực trung kỳ lão tổ giận không kìm được, chỉ vào hỗn loạn ma tổ, âm thanh run rẩy, "Ma tổ, ngươi hỗn loạn ma tổ lại chỉ là hờ hững nhìn xem hắn, ngựa khí băng lãnh, đúng, các ngươi cũng phải chết." Người lão tổ kia nghe vậy, sắc mặt cực kỳ âm trầm, cắn răng nói, "Ma tổ, mặc dù ngươi mạnh, nhưng nếu chúng ta liều chết một trận chiến, ngươi cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Huống chi, Vũ Hóa Đại Đế sắp trở về, đến lúc đó, ngươi đi không được." Hỗn loạn ma tổ nghe xong, lại chỉ là quan sát hắn, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, "Giết các ngươi, cần thời gian bao lâu? Cá sẽ chết, nhưng lưới sẽ không phá." Chương 428, Thiên tộc diệt. Chương 428, Thiên tộc diệt. Lời này rơi xuống, hỗn loạn ma tổ thân ảnh giống như một tòa đen như mực ma sơn, đứng sừng ở giữa thiên địa. Khí tức của hắn giống như vực sâu giống như thâm bất khả trắc, ma khí tại quanh người hắn cuộn cuộn, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới thôn vệ. Thiên tộc các tu sĩ đứng ở đằng xa, sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Cho dù là ba vị kia lão tổ, bây giờ cũng cảm thấy một cô áp lực trước đó chưa từng có. Ba vị lão tổ liếc nhau, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Bọn hắn biết, hôm nay nếu không thể ngăn trở hỗn loạn ma tổ, thiên tộc nhất định đem hủy diệt. Vị kia thiên địa vô cực trung kỳ lão tổ hít sâu một hơi, trầm giọng nói, "Hai vị, bây giờ chỉ có thể liều mạng một lần." Liên một những tộc nhân kia đều không thoát đi ra ngoài. Hai vị khác lão tổ gật đầu, trong mắt tràn đầy kiên định. Bọn hắn tuy biết trận chiến này giữ nhiều lành ít, nhưng vì thiên tộc kéo dài, bọn hắn không có lựa chọn nào khác. "Động thủ!" Thiên địa vô cực trung kỳ lão tổ khẽ quát một tiếng, xuất thủ trước. Quanh người hắn linh khí điên cuồng hội tụ, hóa thành một đạo ánh sáng nóng ánh trụ, xông thẳng lên trời. Trong cột ánh sáng ẩn chứa vô tận uy năng, phản phất muốn đem thiên địa xé rách. Hai vị khác lao tổ cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, một người đưa tay vung lên, vô số đạo văn trên không trung ngưng kết, hóa thành một tòa trận pháp thật to, hướng về hỗn loạn ma tổ trấn áp tới. Một người khác thì quanh thân hiện ra vô số ngôi sao hư ảnh, mỗi một viên tinh thần đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng, hướng về hỗn loạn ma tổ hành kích mà đi. Ba vị lao tổ thế công trong nháy mắt bộc phát, thiên địa vì đó biến sắc. Cột sáng, trận pháp, tinh thần hư ảnh, ba đan vào một chỗ, tạo thành một đạo hủy thiên diệt địa công kích, thẳng bức hỗn loạn ma tổ. Nhưng mà đối mặt khủng bố như thế thế công, hỗn loạn ma tổ lại chỉ là cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường. Hắn giơ tay vung lên, ma khí cuồn cuộn, hóa thành một cái cực lớn ma chảo màu đen, hướng về cột sáng kia chụp tới. Với anh, ma chảo cùng cột sáng va chạm, bộc phát ra đinh thai nhức óc tiếng oanh minh. Cột sáng trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành vô số tinh quang tiêu tan. Mà cái kia ma chảo lại thế đi không giảm, tiếp tục hướng về vị kia thiên địa vô cực trung kỳ lao tổ chụp tới. Vị lao tổ kia sắc mặt đổi biến, đội vàng thôi động toàn thân tu vi, tính toán ngăn cản. Nhưng mà cái kia ma chảo sức mạnh viễn siêu tưởng tượng của hắn, trong nháy mắt liền đem quanh người hắn hộ thể linh khí xé rách. Phốc phốc, ma chảo xuyên thấu bộ ngực của hắn, máu tươi phun ra ngoài. Vị lao tổ kia trợn to hai mắt, trong mắt tràn đầy không thể tin. Thân thể của hắn chậm rãi ngã xuống, khí tức cấp tốc tiêu tan, cuối cùng hóa thành một đám mưa máu, tiêu tan trong không khí. Đại ca, hai vị khác lao tổ thấy thế, muốn rách cả mí mắt, trong mắt tràn đầy bi phẫn. Bọn hắn nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng thôi động toàn thân tu vi, hướng về hỗn loạn ma tổ đánh tới. Tự tìm cái chết. Hỗn loạn ma tổ cười lạnh một tiếng, giơ lên ngón tay điểm ra. Đầu ngón tay ma khí ngưng kết, hóa thành một đạo đen như mực ma quang, thẳng bức một vị trong đó lao tổ mà đi. Vị lao tổ kia thấy thế, vội vàng đưa tay ngăn cản. Nhưng mà, cái kia ma quang sức mạnh viễn siêu tưởng tượng của hắn, trong nháy mắt liền đem quanh người hắn hộ thể linh khí xé rách. Phốc phốc, ma quang xuyên thấu mi tâm của hắn, máu tươi phun ra ngoài. Vị lao tổ kia trợn to hai mắt, trong mắt tràn đầy không thể tin. Thân thể của hắn chậm rãi ngã xuống, khí tức cấp tốc tiêu tan, cuối cùng hóa thành một đám mưa máu, tiêu tan trong không khí. Vị cuối cùng lao tổ thấy thế, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Hắn biết chính mình căn bản không phải hỗn loạn ma tổ đối thủ, nhưng mà hắn vẫn như cũ cắn răng xuống tới, tính toán vì thiên tộc tranh thủ cuối cùng một chút hy vọng sống. Sâu kiến, hỗn loạn ma tổ cười lạnh một tiếng, đưa tay vung lên, ma khí cuồn cuộn, hóa thành một cái cực lớn ma chảo màu đen, hướng về vị lao tổ kia chụp tới. Với anh, ma chảo cùng vị lao tổ kia thế công va chạm, bộc phát ra sóng trùng kích khủng bố. Vị lao tổ kia thân thể trong nháy mắt bị đánh bay lực lượng kinh khủng bao phủ toàn thân, khí tức cấp tốc tiêu tan, cuối cùng hóa thành một đám mưa máu, tiêu tan trong không khí. Ba vị lao tổ trong nháy mắt liền bị hỗn loạn ma tổ chém giết. Thiên tộc tu sĩ sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng phẫn nộ. Bọn hắn biết chính mình căn bản không phải hỗn loạn ma tổ đối thủ, nhưng hắn vẫn như cũ cắn răng đứng ở hỗn loạn ma tổ trước mặt. "Hỗn loạn ma tổ, ngươi càng như thế tàn nhẫn." Một vị trong đó tu sĩ cắn răng nói, thanh âm bên trong tràn đầy bị phẫn. Hỗn loạn ma tổ lại chỉ là cười lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường, "Tàn nhẫn? Mạnh được yếu thua, vốn là thiên địa pháp tắc. Các ngươi thiên tộc nhỏ yếu, liền nhất định bị bản tọa giẫm ở dưới chân." Tiếng nói vừa ra, thần trí của hắn chợt bộc phát, giống như vô hình phong bạo bao phủ toàn trường. Trong chốc lát, thiên tộc các tu sĩ cơ thể giống như yếu ớt trang giấy giống như bị xé nứt, huyết nhục văng tung tóe, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, toàn bộ thiên địa trong nháy mắt hóa thành một mảnh tu la tràng. Không, một cái thiên tộc tu sĩ tuyệt vọng gào thét, nhưng mà thanh âm của hắn còn chưa hoàn toàn phát ra, liền bị hỗn loạn ma tổ thần thức nghiền nát, hóa thành mở ra huyết đủ. Vẹn vẹn trong nháy mắt, thiên tộc tu sĩ liền tử thương hầu như không còn, trên mặt đất tràn đầy chân cụt tay đứt, máu tươi hội tụ thành sông, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm. Hỗn loạn ma tổ đứng tại trong vũng máu, thần sắc lạnh lùng, phản phất vừa mới chỉ là tiện tay nghiền chết một đám con kiến, Hắn cúi đầu nhìn một chút đầy đất huyết nục, mỉm cười, đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một tia đen như mực ma hỏa chợt hiện lên. Cái kia ma hỏa giống như là có sinh mệnh, cấp tốc lan tràn ra, đem trên mặt đất máu tươi cùng xác thôn vệ hầu như không còn. Hỏa diễm những nơi đi qua, mặt đất cháy đen một mảnh, phản phất ngay cả không gian đều bị thiêu đến bặm mẹo. Ngược lại là tránh khỏi dọn dẹp. Hỗn loạn ma tổ nhẹ giọng tự nói, ánh mắt đảo qua bốn phía, cuối cùng rơi vào một cái may mắn còn sống sót tiên tộc tu sĩ trên thân. Đó là hắn cố ý lưu lại một người tu sĩ, cũng là ban sơ gặp vị kia. Một người trở về năng lực cho ta là được rồi. Tay hắn vung lên, tên kia thiên tộc tu sĩ liền bị một cỗ lực lượng vô hình gò bó, sau đó bị hắn tiện tay ném vào trong mình không gian pháp bảo. Hỗn loạn ma tổ mắt thấy cái kia hừng hực ma hỏa, trong đầu không khỏi hiện ra tiêu tộc thân ảnh. Tiêu tộc có thể rèn luyện ra đặc biệt thuộc về mình ngọn lửa tộc đàn. Bây giờ nhân tộc Nam Châu bên trong tiểu thiên địa đều là ngày xưa tiên tộc, những cái kia truyền thừa cũng có chút không tầm thường, chính mình lại suýt nữa quên mất điều này. Nếu có thể đem những truyền thừa này dung nhập công pháp của mình, nhất định khiến cho thực lực của mình nâng cao một bước. Nghĩ đến đây, hỗn loạn ma tổ trong lòng hơi động, cấp tốc đem cái kia bị bắt tiên tộc tu sĩ thu vào trong chính mình không gian pháp bảo. Hắn ngắm nhìn một phía, ánh mắt rơi vào bên mông vô ngần vũ hóa tiểu thiên địa, nên miệng lên một vòng cười lạnh. Vũ hóa đại đế cũng nên tới a, hắn thấp giọng tự nói, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, không bằng cho hắn thêm chút phiền phức, thuận tiện xem có thể dẫn tới bao nhiêu đại năng. Lời còn chưa dứt, một thân ảnh lặng yên từ trong cơ thể hắn phân ly mà ra, đúng là hắn phân thân. Phân thân ngưng thực như thật, khí tức cùng bản thể không khác. Hỗn loạn ma tổ bản tôn thì lặng yên ẩn giấu ở bên trong hư không, khí tức hoàn toàn không có, phản phất chưa từng tồn tại. Chương 429, gọi tổ. Chương 429, gọi tổ. Bây giờ vũ hóa đại đế đã đến cửa vào bên ngoài, ta như tùy tiện hiện thân, khó tránh khỏi bị hắn phát giác. Hỗn loạn ma tổ trong lòng tính toán, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia giảo hoạt cùng cẩn thận. Một khi bị phát hiện, thoát thân chỉ sợ không dễ. Không bằng chờ hắn đi vào cùng ta phân thân lúc giao thủ, ta lại thừa cơ thoát thân, há không tốt hay? Hỗn loạn ma tổ khỏe miệng hơi hơi dương lên, tựa hồ đã tiên đoán được tiếp xuống chẳng cảnh. Hắn thân ảnh lóe lên, lặng yên ẩn giấu ở chỗ tối, chờ đợi thời cơ. Cùng lúc đó, vũ hóa đại đế thân ảnh đã xuất bây giờ vũ hóa tiểu thiên địa lối vào chỗ. Hắn người khoác tiên quang, khí thế bằng bạc, nhưng trên mặt lại tràn đầy vẻ phẫn nộ. Hắn cực kỳ tức giận, ức chế không nổi lửa giận trong lòng, cư nhiên bị trộm nhà. Loại sỉ nhục này để cho hắn không thể chịu đựng được. Theo lý mà nói, hắn thi triển gọi tổ đại pháp sau, tất cả mọi người đều sẽ đối với khắc kiên kỵ ba phần, tất cả hắn mới yên tâm cùng chủng tộc khác đàm phán. Nhưng không nghĩ tới, cư nhiên bị hỗn loạn ma tổ diệt tộc. Bây giờ to lớn cái thiên tộc sợ cũng chỉ có hắn một vị thiên tộc tu sĩ, đến nỗi những thứ khác thiên tộc tu sĩ sợ đã diệt. Vũ hóa đại đế hít thở sâu một hơi, mặc dù trong lòng đã có phỏng đoán, nhưng vẫn là một bước hướng về phía trước đạp vào vũ hóa tiểu thiên địa. Hắn muốn tận mắt xác nhận hết thảy. Theo sát phía sau nhưng là Chu Xích Đỏ thần thức, nàng cũng tiến nhập vũ hóa tiểu thiên địa. Có thể để cho vũ hóa đại đế tâm tình chập chờn lớn như thế, xem ra là vũ hóa tiểu thiên địa xảy ra đại sự. Mà vũ hóa đại đế bước ra một bước, xuất hiện tại vũ hóa bên trong tiểu thiên địa bầu trời, hắn phóng nhãn mắt thấy, thần sắc chợt trở nên khó coi. Tại trong nhận thức của hắn, to lớn cái vũ hóa tiểu thiên địa không có chút nào sinh cơ tồn tại, một vị thiên tộc tu sĩ cũng không có. Loại này tĩnh mịch để cho trong lòng của hắn dâng lên một cỗ bi thương. Hơn nữa hắn còn chứng kiến trên mặt đất những cái kia đại hỏa từng đốt thiêu đốt cháy khét vết tích. Rõ ràng tộc nhân mình xác đều bị hỗn loạn ma tổ dùng đại hỏa thiêu hủy, đây là không cho mình chút nào môi giới. Loại này thủ đoạn tàn nhẫn để cho vũ hóa đại đế lửa giận trong lòng càng lớn. Mà ánh mắt của hắn nhìn về phía vũ hóa tiểu thiên địa nơi trung tâm nhất, nhất thời làm thần sắc hắn xanh xám, trong mắt không ức chế được lửa giận. Thiên điện thế mà cũng bị hỗn loạn ma tổ cho rời đi. Mà lúc này, hắn mới chú ý tới trước kia thiên điện hạ phương đứng một vị hắc bảo nhân, nhìn thấy người này, vũ hóa đại đế lập tức càng thêm nổi giận. Ma tổ, hắn nghiến răng nghiến lợi mở miệng, âm thanh lại vang vọng toàn bộ vũ hóa tiểu thiên địa. Mỗi một chữ đều tràn đầy vô tận hận ý. Chu Xích Hồng theo sát phía sau, hắn nhìn thấy vũ hóa tiểu thiên địa đầy mắt cháy bỏng, lập tức có chút kinh dị. Chợt phát hiện vũ hóa tiểu thiên địa thế mà một vị sinh linh đều không tồn tại, đây cũng là lời thuyết minh thiên tộc bị diệt tộc. Chẳng thể trách vũ hóa đại đế vội vã như thế mà đuổi trở về, thì ra là thế. Vũ hóa đại đế trước khi rời đi nói hỗn loạn ma tổ, hẳn là hỗn loạn ma tổ làm chuyện này. Nghĩ đến chỗ này hắn không khỏi có chút tim đập nhanh. Cái này ma tổ có phần có chút một lời không hợp liền đồ tộc, nghĩ đến chỗ này hắn không khỏi sinh ra một cái ý nghĩ, không thể cùng ma tổ là địch. Mặc dù ma tổ hiền hòa, vốn lấy ma tự xưng, tự nhiên là hỉ nộ vô thường, nói chuyện cũng phải chú ý một chút phân tức. Mà lúc này, ánh mắt của nàng nhìn về phía hai người. Hỗn loạn ma tổ phân thân, nghe được lần này nói, nàng khoe miệng của hắn câu lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Ngươi rốt cuộc đã đến, ngươi nói như bản tôn đem ngươi chôn vùi ở đây, sẽ như thế nào? Thanh âm của hắn trầm thấp mà tràn ngập uy hiếp, phản phất từ trong thâm viên chuyển đến ma âm. Chính mình muốn cho thấy mục đích. Hắn lời vừa nói ra, không khí chung quanh trong nháy mắt ngưng kết. Mà vũ hóa đại đế, nghe nói như thế sau, thần sắc sững sờ, lập tức quay đầu, trong mắt lóe lên một tia lửa giận, nhưng rất nhanh, cái này lửa giận biến thành cười lạnh. Chê cười, ngươi thật sự cho rằng có thể giết bản tọa? Trong giọng nói của hắn để lộ ra chân thật đáng tin tự tin. Hỗn loạn ma tổ nghe vậy, hơi sững sờ, lập tức trong mắt lóe lên một tia khinh miệt. Nếu ngươi không phải nắm giữ đại pháp, ngươi ở trước mặt ta không phải liền là sâu kiến sao? Ngươi thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, bên cạnh hắn đột nhiên bay ra một đạo ma liên, tản mát ra trọng trọng điệp điệp ma huy, ma quang bốn phía chiếu rọi tứ phương. Cái kia ma liên phảng phất tận chứa vô tận tà ác cùng lực lượng hủy diệt, hướng về vũ hóa đại đế cấp tốc phóng đi. Vũ Hóa Đại Đế thấy thế, thần sắc biến đổi, phía sau hắn chợt lơ lửng từng sợi tiên quang, một đạo mênh mông vô ngần đại đạo hư ảnh tại phía sau hắn hiện ra, Vũ Hóa Tiên Thuật. Hắn thấp giọng quát đạo, trong chốc lát, một cỗ cực kỳ kinh khủng tiên quang từ trong đại đạo xung ra, lao thẳng tới Ma Liên. Giờ khắc này, hỗn loạn ma tổ cùng Chu Xích Hồng đều ngưng thần nhìn chăm chú, muốn nhìn một chút cái này tiên tộc truyền thừa tiên thuật đến tột cùng có khác biệt gì. Dù sao cũng là tiên tộc truyền thừa. Bọn hắn phát hiện, phàm là tiên quang những nơi đi qua, tất cả hóa thành hư vô, ngay cả không gian đều không thể tiếp nhận hắn uy năng. Hỗn loạn ma tổ thấy thế, trong mắt lóe lên một tia hứng thú, trên tay hắn đột nhiên xuất hiện một đạo bảo vật, hướng về phía trước ném mạnh mà đi. Cái kia bảo vật tốc độ so Ma Liên càng nhanh, trong nháy mắt đến tiên quang trước mặt. Nhưng mà, tại tiên quang chiếu xuống, cái kia bảo vật vậy mà hóa thành hư vô, một màn này làm cho hai người đều có chút kinh dị. Này tiên thuật có chút kinh khủng. Hỗn loạn ma tổ thầm nghĩ trong lòng, nếu là cùng cảnh thi triển, thậm chí có khả năng rửa sạch thanh khí, vạn vật đều có thể soát. Tại trong cùng cảnh, sợ là đứng ở thế bất bại, nhưng cái này tiền để là bản thân đủ cứng. Hỗn loạn ma tổ phân thân lắc đầu, trong chốc lát, Ma Liên Phật nhận lấy một loại lực lượng thần bí nào đó thôi động, lấy càng thêm tấn mãnh tốc độ, hóa thành một đạo màu đen lưu quang, xông thẳng lên trời tiên quang tại chạm đến Ma Liên trong nháy mắt, lại có chút dừng lại, phản phất bị cái kia cỗ tà ác sức mạnh ăn mòn, uy lực trong nháy mắt suy nhược mấy phần. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn ngắn ngủi đình trệ, Ma Liên rất nhanh liền khôi phục nguyên trạng, tiếp tục hướng về Vũ Hóa Đại Đế phóng đi, tốc độ nhanh, phản phất xuyên qua thời không giới hạn. Vũ Hóa Đại Đế bây giờ lại có vẻ hơi trở tay không kịp. Hắn thậm chí còn chưa hoàn toàn phản ứng lại, cái kia Ma Liên liền đã đâm vào trên người hắn. Một cú không cách nào nói rõ kịch liệt đau nhức cảm giác trong nháy mắt xâm nhập trong cơ thể của hắn, làm hắn thần sắc chợt biến đổi, trong miệng không tự chủ được phun ra một vòng máu đỏ tươi. Thân thể của hắn, tại này cổ cường đại lực trùng kích phía dưới, phản phất gặp một loại nào đó không thể ngăn trở sức mạnh, ầm vang hướng về sau lưng bay ngược ra ngoài, tựa như một quả bỏ đi dây cương lưu tinh, phá vỡ phía chân trời. Chu Xích Hồng bây giờ khẽ gật đầu một cái, trong mắt lóe lên chút tiếc hận. Vũ Hóa Đại Đế tuy có cái kia gọi tổ chi pháp, nhưng thực lực bản thân cuối cùng vẫn là không đủ mạnh. Đối mặt bây giờ đại hoang cường giả đỉnh cao, hắn vẫn như cũ lộ ra không có ý nghĩa. Thiên địa vô cực trung kỳ tu vi, tại hiện nay đại hoàng cũng không hi hữu. Nhưng mà, hỗn loạn ma tổ sợ là phải bỏ ra đánh đổi nặng nề. Một kích này dù chưa có thể giết chết Vũ Hóa Đại Đế, nhưng đã để hắn nhận lấy trọng thương. Mà Vũ Hóa Đại Đế đang tức giận cùng bên dưới thống khổ, cũng sắp thi triển cái tia cấm kỵ gọi tổ chi pháp. Vũ Hóa Đại Đế trên không trung ổn định thân hình, ánh mắt của hắn âm trầm nhìn về phía hỗn loạn ma tổ, phảng phất muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Ngươi tự tìm cái chết. Hắn tức giận mở miệng, thanh âm bên trong tràn đầy sát ý vô tận. Đúng lúc này, trong miệng hắn nói lẩm bẩm, phảng phất tại gọi về lực lượng thần bí nào đó. Trong chớp mắt, một bộ thân thể trống rỗng xuất hiện ở phía trước của hắn, ngay sau đó phát ra hào quang sáng chói, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều chiếu sáng. Chương 430, một chữ, giết. Chương 430, một chữ, giết. Vũ Hóa Đại Đế khí sắc lập tức chợt hạ xuống, sắc mặt trắng bệch vô cùng, một thân khí tức cũng trong nháy mắt rơi xuống. Vừa mới thụ thương, lại thi triển gọi tổ chi pháp, đối với hắn tiêu hao không thể nghi ngờ là cực lớn. Cái kia thân thể khí tức chợt biến hóa, một thân huyết mạch tại thời khắc này toàn bộ tiêu thất, ngược lại trở nên vô cùng cường đại. Hắn liền tựa như không còn khí huyết sinh linh. Ở vang mở hai mắt ra, hai mắt tản mát ra nhiếp nhân tâm phách tia sáng. Hắn không nói gì, thế nhưng cỗ uy áp lại đủ để cho thiên địa vì đó run rẩy. Mặc dù có thể gọi tổ, nhưng cũng không phải là đem tổ tông từ trong luân hồi mang đến, tái nhập nhân gian, mà là đem tổ tông thực lực buông xuống đến thân thể này bên trong. Dạng này pháp thuật đã đầy đủ người tiên, nếu thật đem tổ tông mang đến, vậy càng là thiên địa không dung lịch hành sự tình. Đến lúc đó, dù là thiên hồn vẫn diệt, hậu đại cũng có thể triệu hoán hắn, lại đoạt xá chúng sinh. Như vậy thì là bế hoàn, mà thân thể này có thể tồn tại thời gian chỉ có 2 canh giờ. Này tổ có thực lực tiên địa vô cực hậu kỳ. Vũ Hóa Đại Đế lập tức hạ lệnh, giết hắn. Mệnh lệnh vừa ra, cái kia hồi phục tiên tộc tổ tiên trong mắt lóe lên một tia sáng sắc bén, phản phất ngủ say cự long bị tỉnh lại, mang theo vô tận uy nghiêm cùng lửa giận. Thân hình hắn khẽ động, liền hóa thành một vệt sáng, hướng về hỗn loạn ma tổ phân thân đánh tới. Trong chốc lát, một đạo kinh khủng tiên quang từ tiên tộc tổ tiên trong tay nở rộ mà ra, quang mang kia rực rỡ chói mắt, phản phất bao quanh chư thiên vạn giới, đem thiên địa đều bao phủ trong đó. Tại thời khắc này, thế gian hết thảy màu sắc đều tựa như đã mất đi ý nghĩa, chỉ còn lại cái kia xóa làm người sợ hãi tiên quang. Đạo này tiên quang so Vũ Hóa Đại Đế lúc trước thi triển càng khủng bố hơn cường đại, phản phất tận chứa sức mạnh hủy diệt hết thảy. Chu Xích Hồng đứng ở một bên, cảm nhận được đạo này tiên thuật uy thế, trong lòng không khỏi nổi lên một hồi sóng to gió lớn. Nàng biết rõ, nếu như này tiên thuật rơi xuống trên người mình, dù là nàng đem hết toàn lực ngăn cản, cũng cần đánh đổi khá nhiều. Đây chính là đại đạo thần thông sao? Chu Xích Hồng tâm bên trong âm thầm cảm khái, trong mắt lóe lên một tia hướng tới cùng kính sợ. Mà trong hư không, hỗn loạn ma tổ bản tôn bây giờ cũng chú ý tới đây hết thảy. Hắn lắc đầu, hướng phía lối ra bay tật mà đi. Đồng thời, hắn cũng chú ý tới Chu Xích Hồng thần thức đang dò xét. Hắn không khỏi nở nụ cười, thầm nghĩ trong lòng, để cho Chu Xích Hồng tin tức truyền ra cũng không phải không thể. Chu Xích Hồng cảm thấy có người ở nhìn trộm thần thức của mình, không khỏi nhìn về phía hỗn loạn ma tổ phương hướng. Nhưng mà, nàng lại phát hiện dấu vết, căn bản không có ai giấu ở chỗ nào. Nàng hồ nghi không thôi, nhưng vô luận như thế nào dò xét đều không thu được gì. Hỗn loạn ma tổ đã rời đi Vũ Hóa tiểu thiên địa, biến mất ở trong hư không mịt mờ. Một khắc đồng hồ sau, Vũ Hóa Đại Đế từ trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới hỗn loạn ma tổ phân thân, ngươi không phải có thể so với thiên địa vô cực đỉnh phong sao? Làm sao còn bị thương? Làm sao còn bị thương? Bây giờ, vị kia tiên tộc tiên tổ cùng hỗn loạn ma tổ phân thân không ngừng đánh nhau. Hỗn loạn ma tổ phân thân nửa cái cánh tay đã bay ra, máu tươi chảy ròng. Nhưng mà, hắn lại mặt không biểu tình, tựa như căn bản không có thụ thương đồng dạng, nhìn về phía Vũ Hóa Đại Đế cười lạnh một tiếng, ngoại lực trùng quy là ngoại lực, lần này bản tọa cắm. Nói xong hắn cười ha ha, không nghĩ tới Vũ Hóa Đại Đế triệu hoán tiên tổ thế mà cũng biết vũ hóa tiên thuật, hơn nữa càng khủng bố hơn. Bất quá đây bất quá là một tôn phân thân thôi, hơn nữa chính mình có ý định như thế. Vũ Hóa Đại Đế rêu cợt mở miệng, ngoại lực cũng được, thực lực bản thân cũng được, nhưng kết quả sau cùng đều là ngươi chết. Ngươi chết là được rồi, quản những thứ này không có chút ý nghĩa nào. Vừa mới hỗn loạn ma tổ biết bao phép lối, nhưng bây giờ, bất quá hắn cũng cảm giác không thích hợp. Coi như vị tiên tổ này vũ hóa tiên thuật tu luyện rất lâu, nhưng cũng không đến nỗi trấn áp có thể so với, bất quá hắn cũng không biết cái nào không thích hợp, chỉ có thể quy tội tiên tổ kinh khủng hoặc những nhân tố khác. Dù sao hỗn loạn ma tổ có thể so với thiên địa vô cực đỉnh phong, người lao tổ kia liền không thể sao. Nói tóm lại, hỗn loạn ma tổ chết là được. Đây là Vũ Hóa Đại Đế bây giờ trong lòng ý niệm duy nhất. Mà đúng lúc này, hỗn loạn ma tổ phân thân đột nhiên bành trướng, phản phất bị một loại nào đó không thể diễn tả sức mạnh tràn đầy. Năng lượng trong cơ thể lộn xộn, giống như cùng bạo hồng thủy tại trong chật hẹp đường sông tùy ý va chạm, tìm lấy thổ lộ mở miệng. Một cố khó có thể dùng lời diễn tả được năng lượng ở trong cơ thể hắn du đãng, tựa như lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung. Cố năng lượng này cuồng bạo như thế, đến mức không khí xung quanh cũng bắt đầu vặn mèo, phát ra trận trận trầm thấp vụ vụ âm thanh. Vũ Hóa Đại Đế thấy thế, sắc mặt đột biến, hắn cảm nhận được trước nay chưa có uy hiếp. Mà Chu Xích Hồng cũng không nhịn được cảm khái vận mệnh vô thường, hỗn loạn ma tổ, vị này đã từng làm cho người nghe tin đã sợ mất mật ma tổ, thế mà liền muốn như thế vẫn là sao? Hắn mặc dù trong lòng có đủ loại ngờ tới, nhưng sự thật trước mắt lại làm cho hắn không cách nào suy nghĩ nhiều. Hỗn loạn ma tổ đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, cái kia cổ cường bạo năng lượng tùy thời đều có thể bạo phát đi ra. Theo lý mà nói, hỗn loạn ma tổ tại phát hiện không ổn lúc hẳn là lập tức đào tẩu, nhưng hắn vẫn hết lần này tới lần khác lưu lại. Cái này không phù hợp lẽ thường, trong đó tất có kỳ quặc. Vũ Hóa Đại Đế lập tức thầm mắng mở miệng, đáng chết, chết đều phải kéo lên ta. Ý hắn biết đến, hỗn loạn ma tổ muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Nói xong, hắn đột nhiên quay người, hướng phía lối ra mau chóng đuổi theo, đồng thời không quên mang lên vị kia thiên tộc tiên tổ. Tốc độ của hắn cực nhanh, phản phất hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt xuyên qua không gian trở ngại. Bèn, đúng lúc này, lấy hỗn loạn ma tổ làm trung tâm cuồng bạo năng lượng cuối cùng bạo phát ra. Trong chốc lát, một cỗ không cách nào hình dung sóng xung kích hướng về bốn phía bao phủ mà đi, những nơi đi qua, hết thảy đều bị phá hủy hầu như không còn. Không gian phảng phất bị xé nứt, thời gian phảng phất đình trệ, toàn bộ thiên địa đều lâm vào một mảnh trong hỗn độn. Vũ Hóa Đại Đế đứng tại sóng xung kích biên giới, cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Áp lực kia như núi lớn trầm trọng, ép tới hắn cơ hồ không thở nổi. Thân thể của bọn hắn phảng phất bị vô số vô hình lợi nhận cắt chém, đau đớn vô cùng, phảng phất mỗi một cây xương cốt đều tại bị tinh tế mài. Nổ tung sinh ra cường quang trong nháy mắt che mất bọn hắn, quang mang kia chói mắt mà nóng bỏng, phảng phất muốn đem hết thể đều hòa tan. Mà Chu Xích Hồng tại bạo tạc trong nháy mắt, bằng vào bén nhạy thần thức cùng quả quyết quyết sách, trong nháy mắt để cho thần thức của mình thoát đi nơi đây. Làm hết thể cuối cùng bình tĩnh trở lại lúc, toàn bộ Vũ Hóa tiểu thiên địa đã trở nên bộ mặt hoàn toàn thay đổi. Nguyên bản xinh đẹp tuyệt trần sông núi đã biến thành hoang vu phế tích, trong suốt dòng sông đã biến thành khô khốc khe rãnh. Hết thảy đều phảng phất bị hủy diệt tính chất sức mạnh một lần nữa tạo nên một lần. Vũ Hóa Đại Đế cùng thiên tộc tiên tổ khó khăn đứng lên, thân thể của bọn hắn đã bị không nhỏ tổn thương. Quần áo tả tơi, vết máu loang lổ. Dù sao cũng là thiên địa vô cực hậu kỳ cường giả tự bạo, uy lực của nó đủ để có thể so với thiên địa vô cực đỉnh phong cường giả. Vũ Hóa Đại Đế cảm nhận được trong cơ thể mình thiệt hại, thần sắc khó coi. Lần này không chỉ chính mình tụ thương, còn lãng phí một vị tổ tiên quý giá sức mạnh. Thiên tộc cũng bị hủy diệt, bây giờ chính mình nhưng chính là người cô đơn. Mà tiểu thiên địa này bởi vì hỗn loạn ma tổ tự bạo, thiên địa quy tắc cũng chợt vỡ tan, tiểu thiên địa tại sụp đổ. Không gian mảnh vụn bốn phía bay ra, phản phất ngày tận thế tới, tiểu thiên địa muốn sụp đổ. Vũ Hóa Đại Đế trong mắt lóe lên lửa giận trong lòng không thể nào phát tiết. Hắn mang theo vị kia thiên tộc tiên tổ phi tốc thoát đi Vũ Hóa tiểu thiên địa. Vũ Hóa Đại Đế trong lòng nhưng lại có càng thêm kiên định quyết tâm. Bây giờ tất nhiên hồi phục một vị tiên tổ, vậy thì không thể để cho vị tiên tổ này sức mạnh uổng phí hết. Giết người, cùng mình có thủ, một cái cũng không thể buông tha. Vũ Hóa Đại Đế trong lòng dâng lên một cỗ trước nay chưa có sát ý cùng lệ khí, bằng không thì khó mà đem trong lòng của hắn nộ khí tiêu diệt. Chương 431, Lâm Tiên. Chương 431, Lâm Tiên. Chu Xích Hồng cái kia sợi thần thức chậm rãi quay về bản tôn, trong con ngươi của nàng thoáng qua một tia tâm tình phức tạp, hơi hơi thở dài, không nghĩ tới hỗn loạn ma tổ cứ như vậy chết. Từng có lúc, hỗn loạn ma tổ biết bao bá đạo phách lối, ngang ngược thiên giới, không người có thể địch. Nhưng mà, bây giờ lại rơi phải kết quả như vậy, thực sự là thế sự vô thường. Nhưng mà, đúng vào lúc này, nàng đột nhiên toàn thân run lên, phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình xúc động. Ánh mắt của nàng trong nháy mắt trở nên lăng lệ, cảnh giác ngắm nhìn bốn phía. Ai nói bản tọa chết? Một cái quen thuộc mà thanh âm phách lối trong hư không vang lên. Chu Xích Đỏ trái tim đột nhiên co rụt lại, nàng trong nháy mắt nhận ra cái thanh âm này thân phận, chính là hỗn loạn ma tổ. Nàng khó có thể tin chừng to mắt, làm sao có thể? Vừa rồi trận kia tự bạo uy lực đủ để hủy diệt hết thảy, hỗn loạn ma tổ làm sao có thể còn sống? Lại nói, ngươi đã thấy màn diễn kia, tin tức này cũng nên truyền ra ngoài a. Hỗn loạn ma tổ âm thanh vang lên lần nữa, mang theo một tia trêu tức cùng đắc ý. Trong chớp mắt, thời gian như thời gian qua nhanh, một cái búng tay, đã là hồng vũ 166 năm. Cách kia chàng trong dự ngôn đại chiến, còn sót lại 4 năm. Côn Ngô Đế quốc, Trần Lâm đứng ở trên đài cao, ánh mắt thâm thúy, trên mặt hiện ra một vòng thần sắc hài lòng. Những năm này, hắn cũng không sống ngủ thời gian. Thiên Nguyên Kiếm Đế tôn này đạo pháp thần kỳ, sớm đã đi khắp năm châu tiểu thiên địa, cùng cái kia tiên tộc tu sĩ thương lượng. Những tiểu thiên địa kia bên trong tu sĩ, vốn cho rằng Thiên Nguyên Kiếm Đế là tới thanh toán nợ cũ, trong lòng thấp thỏm lo âu. Nhưng mà, ngoài dự liệu của bọn họ chính là, Thiên Nguyên Kiếm Đế mục đích của chuyến này, càng là yêu cầu công pháp. Bọn hắn mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng tin tưởng, nếu là không cho, chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể nhịn đau dứt bỏ, đem chân tảng công pháp giao ra. Bốn bản tiên tộc công pháp đều là đại đạo thần thông cấp bậc tồn tại. Trần Lâm nhận được những này công pháp sau, liền bắt đầu chuyên tâm tu luyện, đem hắn từng cái dung nhập trong tự thân công pháp thể hệ. Trong đó, thấp nhất một bản công pháp hao phí hắn 500 vạn năm thời gian, mà cao nhất một bản càng là hao tốn 1300 vạn năm dài. Nếu không phải hắn sớm đã tu luyện trấn định tâm thần công pháp, chỉ sợ trong những tháng năm dài đáng đắng này, sớm đã tâm thần sụp đổ, lâm vào điên cuồng. Nhưng mà, đây hết thảy trả giá cũng là đáng giá. Bây giờ, hắn dung hợp mới nhất công pháp đã vượt qua thông thường đại đạo thần thông, thậm chí tại trong đại đạo thần thông cũng có thể xưng đỉnh tiêm. Dù sao, đây chính là dung hợp mấy quyển đại đạo thần thông cấp bậc công pháp mà thành. Bây giờ Trần Lâm, thực lực đã đạt đến thiên địa vô cực đỉnh phong. Hắn tự tin, thiên địa vô cực trong cảnh giới, không ai cản nổi hắn một kiếm chi uy. Thực lực của mình, chỉ có thể là thiên địa vô cực bên trong ai cũng không ngăn cản được hắn một kiếm. Hương hỏa giá trị, 3 triệu tỷ hương hỏa giá trị thời khắc này Trần Lâm đã đứng ở thiên địa vô cực đỉnh phong. Hắn thậm chí ẩn ẩn cảm thấy, bằng vào mấy bản này dung hợp sau công pháp, chính mình có lẽ có thể ở một mức độ nào đó cùng Hôn Nguyên không bị ràng buộc cảnh giới cường giả chống lại. Dù sao, chưa bao giờ có ảnh hình người hắn như vậy, đem nhiều bản đại đạo thần thông cấp bậc công pháp hòa làm một thể. Huống chi, hắn còn có Hỗn Độn Đạo Đồng Tử bực này nghịch thiên thần thông. Không biết ta có thể hay không cùng Hỗn Nguyên không bị ràng buộc cảnh giới cường giả ba bảo, trong lòng Trần Lâm âm thầm suy nghĩ. Nhưng vào lúc này, trước mắt của hắn chậm rãi hiện ra từng hàng chữ viết, kiểm chắc đến ngài đã đến thiên địa vô cực đỉnh phong, sắp bước vào Hỗn Nguyên không bị ràng buộc, mở ra chức năng mới đạo tổ thiên địa, vì ngài hương hỏa tín đồ mở ra thiên địa mới. Phàm tín ngưỡng ngài sâu giả, đều có thể trong ngộng tiến vào này thiên địa. Này thiên địa duy nhất, tất cả tín đồ vô pháp tổn thương lẫn nhau, quy tắc sơ định, ngài có thể ngoài định mức tăng thêm cùng đắp nặn thiên địa bộ dáng. Đạo tổ thiên địa không thể bị ngoại nhân dò xét, thôi diễn, cũng không cách nào thông qua siêu hồn biết được đạo tổ thiên địa. Trần Lâm trong mắt lóe lên vẻ kích động. Chức năng này, quả thực là vì hắn lượng thân định chế. Có đạo tổ thiên địa, hắn liền có thể thêm một bước quán thâu chính mình đạo tổ thân phận. Mà Thiên Nguyên Kiếm Đế mấy người là hắn hóa thân, cuối cùng sẽ bị tín đồ coi là đạo tổ ngàn vạn hóa thân, hành tẩu ở giữa thiên địa. Hy vọng của mình lại tăng tiến một bước. Không chỉ có như thế, một đoạn thời gian trước, hệ thống còn phá vỡ tín đồ hương hỏa giá trị hạn mức cao nhất hạn chế. Bây giờ, tín đồ đối với của hắn tín ngưỡng càng sâu, tín ngưỡng càng lâu, liền có thể vì hắn liên tục không ngừng mà cung cấp hương hỏa giá trị. Nguyên nhân chính là như thế, hắn hương hỏa giá trị mới có thể trong thời gian ngắn ngủi tăng vọt đến 3 triệu tỷ. Nếu là lại hiện lộ thành mấy lần, hương hỏa giá trị sợ là sẽ phải càng nhiều. Trong lòng Trần Lâm thầm nghĩ, bất quá, dưới mắt hắn càng cần hơn thật tốt kế hoạch đạo tổ thiên địa bộ dáng cùng quy tắc. Phương thiên địa này, trở thành hắn củng cố tín ngưỡng, tăng cao thực lực mấu chốt. Đạo tổ thiên địa, nên như thế nào đắp nặn đâu? Trần Lâm lâm vào trầm tư. Trong lòng của hắn suy nghĩ ngàn vạn, trong đầu hiện ra vô số loại khả năng. Nếu là lợi dụng thỏa đáng, cái này đạo tổ thiên địa nhất định trở thành hắn hương hỏa giá trị tăng vọt lợi khí. Tỷ như, hắn có thể tại thiên địa bên trong giảng đạo, truyền thụ vô thượng pháp môn. Những cái kia cùng nhiệt tín đồ biết được sau, tất nhiên sẽ càng thêm thành kính, thậm chí chủ động vì hắn biên dương đạo tổ chi danh. Mà quy tắc chính là có thể xưng hô đạo tổ, nhưng không thể là Côn Ngô đạo tổ, một khi nói ra Côn Ngô, tất nhiên sẽ để cho người ta đoán được. Chuyện này cần bàn bạc kỹ hơn, phải hảo hảo nghiên cứu một phen. Trần Lâm thấp giọng tự nói cùng lúc đó, trước mắt của hắn lần nữa hiện ra từng hàng chữ viết, kiểm tra đến ngài khí vận cực mạnh, đã ở giữa thiên địa chiếm giữ đỉnh tiêm một chỗ cắm rủi, thiên đạo dung hợp trở ngại nhỏ bé. Nhưng tiêu phí 2000 tỷ hương hỏa giá trị tấn thăng chí Hỗn Nguyên Tiên, ngài có thể thông qua chiếm giữ tam giới khí vận tới giảm xuống cần thiết hương hỏa giá trị kiểm tra đến ngài tình tu Tam Thiên Đại Đạo, trừ vận mệnh mấy người đặc thù đại đạo, lại tu luyện sâu vô cùng. Pháp tắc chứng đạo rất khó khăn, ngài có thể lựa chọn lấy đơn nhất pháp tắc chứng đạo, tiêu phí 300 tỷ hương hỏa giá trị tấn thăng không bị ràng buộc tiền, cũng có thể lựa chọn lấy tất cả tu luyện pháp tắc chứng đạo. Tiêu phí 20 triệu hương hỏa giá trị, tốn thời gian 1000 vạn năm ngài có thể lựa chọn càng sâu đối pháp tắc, đại đạo lý giải, dĩ hàng thấp cần thiết hương hỏa giá trị, cùng với tốn thời gian Trần Lâm nhìn xem những tin tức này, trong mắt lóe lên một tia. Tinh mang, Hôn Nguyên Tiên, không bị ràng buộc tiên hắn thấp giọng thì thảo, trong lòng đã có quyết đoán. Tấn thăng Hôn Nguyên Tiên, cần 2000 tỷ hương hỏa giá trị, chính là đi dung hợp thiên đạo con đường này. Còn nếu là lựa chọn lấy tất cả pháp tắc chứng đạo, tấn thăng không bị ràng buộc tiên, thì cần muốn 20 triệu hương hỏa giá trị, tốn thời gian 1000 vạn năm. Đến nỗi lựa chọn một cái pháp tắc chứng đạo, hắn không có ý nghĩ này, nếu đều tu luyện, vậy vì sao không đều chứng đạo đâu? Hơn nữa đối với tự mình tới nói cũng không phải là xa không thể chạm. Mặc dù đại giới cực lớn, nhưng nếu có thể thành công, thực lực của hắn nhất định sẽ đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Bất quá, trước đó, ta cần trước tiên thật tốt kế hoạch đạo tổ thiên địa. Trần Lâm thầm nghĩ trong lòng. 20 triệu, tam giới dung hợp sinh linh có bao nhiêu, khó có thể tưởng tượng. Cũng không phải là không thể đến. Đến nỗi thời gian trận pháp, hắn đã nghiên chế ra được, ngoại giới 1 năm, Côn Ngô đế quốc 50 năm. Mà duy trì trận pháp này tiêu hao cũng cực lớn. Sợ là lấy Côn Ngô đế quốc tài lực, cũng liền có thể duy trì mấy năm, nhưng cũng đủ rồi. Chương 432, cầu đạo chân quân. Chương 432, cầu đạo chân quân. Bây giờ, tại một chỗ thần bí trong không gian, bốn phía tràn ngập linh khí nồng nặc, phản phất ngay cả không khí đều ngưng kết trở thành thực chất. Chu Tuyệt Thế ngồi xếp bằng, hai mắt khép hờ, cảm thụ được thể nội cái kia cô sức mạnh bàng bạc ở trong kinh mạch lao nhanh không ngừng. Thân thể của hắn phản phất cùng thiên địa hòa làm một thể, mỗi một tấc da thịt đều tản ra hào quang nhàn nhạt, phản phất có vô số thật nhỏ huyết hồng sắc đạo văn ở trên đó lưu chuyển. Một lát sau, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng ý cười. Cuối cùng, hoàn toàn dung hợp đạo thể. Chu Tuyệt Thế thấp giọng tự nói, thanh âm bên trong mang theo khó che giấu hưng phấn cùng tự tin. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, thực lực của mình đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, giống như là thoát thai hoàn cốt. Mà hết thảy này đều thuộc về công với hắn sư tôn, Cầu Đạo Chân Quân. Hắn quay đầu, ánh mắt rơi vào trên cách đó không xa đạo kia hơi có vẻ thân ảnh hư ảo. Cầu Đạo Chân Quân bây giờ đang lặng lặng lơ lửng ở giữa không trung, quanh thân khí tức lại có vẻ cực kỳ suy yếu, thậm chí ngay cả cái kia nguyên bản ngưng thực thần hồn đều trở nên có chút trong suốt. Rõ ràng, vì trợ giúp Chu Tuyệt Thế dung hợp đạo thể, Cầu Đạo Chân Quân bỏ ra cái giá cực lớn. Chu Tuyệt Thế trong lòng căng thẳng, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ cảm kích. Hắn đứng dậy, cung kính hướng về Cầu Đạo Chân Quân xá một cái thật sâu, trong giọng nói mang theo cảm kích cùng kiên định, lần này đa tạ sư tôn tương trợ, đồ nhi nhất định không phụ ngài hy vọng, nhất định sẽ vì ngài báo thù rửa hận, đồng thời trợ ngài tiến thêm một bước. Cầu Đạo Chân Quân nghe vậy, hơi hơi trừng lên mí mắt, ánh mắt thâm thúy nhìn Chu Tuyệt Thế một mắt, nhếch miệng lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Hắn cũng không nhiều lời, chỉ là khẽ gật đầu một cái, phản phất toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Nhưng mà Chu Tuyệt Thế nhưng lại không chú ý tới sư tôn trong mắt cái kia chợt lóe lên lanh ý, hắn đắm chìm tại thực lực tăng vọt trong vui sướng, trong lòng đối với sư tôn lòng cảm kích càng nồng đậm. Dù sao, từ hắn còn là một cái u mê thời niên thiếu, sư tôn liền một mực dốc lòng dạy bảo hắn, dẫn đạo hắn từng bước một đi lên con đường tu hành. Cho dù sư tôn bây giờ chỉ còn dư một tia tàn hồn, vẫn như cũng không tiếc hao phí bản nguyên chi lực trợ hắn dung hợp đạo thể. Phần ân tình này, hắn không thể báo đáp. Nhưng mà, ngay tại Chu Tuyệt Thế trong lòng cảm khái lúc, Cầu Đạo Chân Quân chợt mở miệng. Thanh âm của hắn vẫn ôn hòa như cũ, lại mang theo một tia khó mà phát giác lanh ý. Đồ nhi, không cần nóng lòng cảm tạ. Ngươi lập tức phải trở về báo vi sư. Chu Tuyệt Thế nghe vậy sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía sư tôn, trong mắt tràn đầy không hiểu. Sư tôn, ngài lời này là ý gì? Cầu Đạo Chân Quân mỉm cười, thân hình chậm rãi hướng về Chu Tuyệt Thế bay tới. Trong ánh mắt của hắn mang theo một tia khó mà nắm lấy thâm ý, phản phất tại dò xét một kiện bảo vật chân quý. Đồ nhi, vi sư giúp ngươi dung hợp Chu Thiên đạo thể, lại giúp ngươi đột phá tới thiên địa vô cực cảnh. Bây giờ thực lực của ngươi đã đủ để khinh thường cùng thế hệ. Đây hết thảy cũng là vì hôm nay. Chu Tuyệt Thế trong lòng đột nhiên dâng lên một cố dự cảm bất tường, sắc mặt hơi đổi một chút. Sư tôn, ngài Cầu Đạo Chân Quân nụ cười dần dần trở nên băng lãnh, trong ánh mắt lại không nửa phần ôn hòa. Đồ nhi, vi sư giúp ngươi nhiều như thế, cũng là thời điểm nên thu lấy hồi báo. Dù sao trên trời sẽ không vô duyên vô cớ rớt đĩa bánh. Người Chu Thiên đạo thể chính là vi sư giành lấy cuộc sống mới mấu chốt. Chu Tuyệt Thế con ngươi đột nhiên co bảo, trong lòng như bị sét đánh. Hắn khó có thể tin nhìn xem sư tôn, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy. Sư tôn, ngài là muốn đoạt xá ta? Cầu Đạo Chân Quân khẽ cười một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần niềm ai, đoạt xá. Ta chỉ là thu hồi tác phẩm của ta thôi. Bây giờ ngươi dung hợp Chu Thiên đạo thể, đã hoàn toàn thành thục, tác phẩm tốt. Lời còn chưa dứt, Cầu Đạo Chân Quân thần hồn đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng, trong nháy mắt đem Chu Tuyệt Thế bao phủ trong đó. Cỗ lực lượng kia như núi lớn trầm trọng, ép tới Chu Tuyệt Thế cơ hồ không thở nổi. Hắn muốn dây rủa, lại phát hiện thân thể của mình phảng phất bị vô hình xiềng xích gò bó, không thể động đậy. Gốc không giống vừa rồi như thế suy yếu. Trang, sư tôn, ngài vì sao muốn như thế? Chu Tuyệt Thế nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Hắn không thể tin được, chính mình tính trọng nhất sư tôn, vậy mà từ vừa mới bắt đầu liền đang tính toán chính mình. Chính mình hết thể sợ cũng là sư tôn tính toán kỹ. Đối phương nói bị cường địch chém giết một tia hồn phách lưu lạc đến nước này cũng là giả. Cầu Đạo Chân Quân ánh mắt hờ hững, phản phất tại nhìn một cái không quan trọng người xa lạ. Đồ nhi, con đường tu hành vốn là mạnh được yếu thua. Vi sư bồi dưỡng ngươi, bất quá là vì hôm nay. Ngươi không cần oán hận, có thể vì vi sư dâng lên hết thảy, là vinh hạnh của ngươi. Ngữ khí của hắn hơi hận, như là đang nói một kiện không thể bình thường hơn sự tình, lại làm cho Chu Tuyệt Thế tâm như rơi vào hầm băng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm sư tôn cái kia trương quen thuộc nhưng lại xa lạ khuôn mặt, lửa giận trong lòng giống như núi lửa giống như phun ra ngoài, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng đỏ tươi. Sư tôn, ngài coi là thật như thế vô tình sao? Chu Tuyệt Thế âm thanh trầm thấp mà khàn khàn, mang theo khó che giấu phẫn nộ cùng thất vọng. Cầu Đạo Chân Quân hơi hơi nhếch mép lên, lộ ra một vòng lãnh đạm ý cười. Vô tình, con đường tu hành vốn là vô tình chi lộ. Đồ nhi, vạn năm trôi qua ngươi vẫn là vẫn như cũ ngây thơ. Nắm giữ đạo thể ngươi, nhất định là vi sư đang lâm tự tại đã đặt chân. Chu Tuyệt Thế nghe vậy, trong lòng cuối cùng một tia huyễn tưởng triệt để phá diện. Hắn đột nhiên cắn chót lưỡi, một ngụm tinh huyết phun ra, chỗ mi tâm chợt hiện ra một đạo màu máu đỏ đạo văn. Đạo kia văn tản ra kinh khủng sát ý, phản phất có thể chu diệt thiên địa vạn vật, ngay cả không khí chúng quanh cũng vì đó ngưng kết. Chu Thiên đạo thể, chư thiên chu mà giết vạn vật. Chu Tuyệt Thế gầm nhẹ một tiếng, mi tâm huyết mang chợt bộc phát, hóa thành một đạo lực lượng kinh khủng, thẳng bức Cầu Đạo Chân Quân mà đi. Cầu Đạo Chân Quân thấy thế, thần sắc hơi đổi, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, không nghĩ tới, ngươi có thể nhanh như vậy liền có thể thôi động Chu Thiên đạo thể bản nguyên chi lực. Bất quá, dù vậy, ngươi cũng không cách nào thay đổi kết cục. Hắn vung tay lên, một cỗ lực lượng kinh khủng hơn bao phủ mà ra, cùng Chu Tuyệt Thế Chu Thiên chi lực đụng vào nhau. Trong chốc lát, toàn bộ không gian cũng vì đó rung động, phản phất muốn sụp đổ đồng dạng. Chu Tuyệt Thế cắn chặt răng, đem hết toàn lực ngăn cản sư tôn thế công. Nhưng mà, thực lực của hắn cuối cùng cùng cầu đạo chân quân chênh lệch rất xa, cho dù thúc dục Chu Thiên đạo thể bản nguyên chi lực, vẫn như cũ khó mà chống lại. Cầu đạo chân quân cười lạnh một tiếng, trong giọng nói lại không nửa phần ôn hòa, "Đồ nhi, yên tâm đi thôi, vi sư sẽ thay ngươi đi đến con đường này." Nghe được lời nói này, Chu Tuyệt Thế trong mắt cuối cùng một chút do dự hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sát ý lạnh như băng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Sư Tôn, âm thanh giống như từ cửu u trong địa ngục truyền đến, "Sư Tôn, tất nhiên ngài vô tình, vậy cũng đừng trách Đồ nhi vô nghĩa. Ngày khác, bản tôn nhất định đem báo thù." Lời còn chưa dứt, Chu Tuyệt Thế đột nhiên tiêu đốt tinh huyết, quanh thân bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Chỗ mi tâm của hắn, đạo kia màu máu đỏ đạo văn chợt phóng ra hào quang chói sáng, phản phất muốn đem thiên địa đều thôn vệ.